Chương 309, Diệp Cốt Y Lìa gia nhập, bắt cường gia lò. Chương 309, Diệp Cốt Y Lìa gia nhập, bắt cường gia lò. Làm Diệp Cốt Y Lìa hoang mang khó hiểu cộng thêm mê man thời khắc, vừa mới từ tiếp nhận lệnh bài vẫn trầm mặc Trần Quân Đình đột nhiên lên tiếng. Chẳng qua hắn lại hỏi một cái theo Diệp Cốt Y Lìa, cùng trước mắt cái này cái vũ nhục xin lỗi không quan hệ chút nào chủ đề. Diệp tiểu thư có biết hay không, đã qua vài năm, tại Cửu Bảo Lưu Ly Tông tiếp nhận tông môn tử đệ nhiều nhất cung phụng là cái nào hai người? Này con phải hỏi. Sử lai khắp thất phái truyền thuyết, chúng sinh đều biết. Trong đó có hai người là thuộc về Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng lại tại Diệp Cốt Y tràn đầy tự tin cho ra đáp án này lúc, Trần Quân Đình cho ra kết quả, lại nằm ngoài dự liệu của nàng. Sai lầm rồi. Trần Quân Đình giọng nói bình thản lắc đầu. Hai vị tổ tiên thành thần quả thực lập làm cho người kính nể muôn phần, nhưng tiếp nhận nhiều nhất cung phụng cũng không phải là bọn hắn, mà là Kiếm Cốt Đấu La. Kiếm Cốt Đấu La? Bọn họ là ai? Với lại thụ nhất cung phụng chỉ là hai cái phong hào đấu la. Đây có phải hay không là cung phụng sai lầm rồi? Chẳng qua Cốt lời nói, Diệp Cốt Y thì trong đầu hiện lên một đạo linh quang, như ở trong ngộng mới tỉnh. Vị kia Cốt Đấu La võ hồn không phải là Cốt Long đi? Đúng vậy. Sau đó, Trần Quân Đình liền cùng Diệp Cốt Y để giảng thuật dạy rồi Cựu Bảo Lưu Ly Tông tư liệu lịch sử thượng ghi lại, cùng Cốt Đấu La cổ dung tương quan đủ loại sự tích, cho đến hắn ở đây sinh mệnh kết thúc một khắc cuối cùng. Tiếp theo, lại cùng với nàng giảng thuật dạy rồi cổ thiên thần quá khứ. Lần này, Diệp Cốt Y coi như là tất cả đều hiểu được. Đặc biệt nghe xong cổ thiên thần sau, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình chất vấn cổ thiên thần là ta hồn sư việc này, nên đánh a. Hình như trong mộng tỉnh lại, đều phải đánh chính mình mấy bàn tay. Cho nên Diệp tiểu thư, ngươi nhận tại sao là ta hồn sư? Nhìn Diệp Cốt Y thì không ngừng biến hóa sắc mặt, Trần Quân Đình hỏi này một vấn đề cuối cùng. Có thể Diệp Cốt Y thì đối với cái này lại muốn nói lại thôi, vì nàng vậy không cho là mình phán đoán toàn bộ là đúng rồi. Đương nhiên, nàng dám khẳng định một chút. Đó chính là cho đến tận này, chính mình giết mỗi một cái đều là hàng thật giá thật ta hồn sư, cơ bản không có một cái là vô tội. Thấy Diệp Cốt Y thì còn không có trả lời, Trần Quân Đình bưng lên đã lạnh thấu nước trà uống một hơi cạn sạch. Kỳ thực Diệp tiểu thư, trong mắt của ta, võ hồn điện làm năm đối với điểm này phân chia hết sức chính xác. Như thế nào phân chia? Diệp Cốt Y thì nghe xong, lập tức đến rồi hào hứng. Sa đoạ hồn sư. Trần Quân Đình nói ra, nếu như đem sa đoạ hồn sư nhìn xem thành tà hồn sư, như vậy đây hết thảy đều sẽ trở nên hợp lý. Thiện hay ác, đây hết thảy đều muốn nhìn xem nội tâm của người cùng với những gì hắn làm. Nghe vậy, Diệp Cốt Y thì giống thể hồ quan đỉnh. Hiện tại, nàng là triệt để đã hiểu. Nàng nhìn về phía giường như còn đang tức giận Linh Thiên, giọng thanh khẩn nói, thật có lỗi Ninh tiểu thư, ta vì ta vừa mới độc đoán, hướng vị kia Cốt Đấu La xin lỗi, vậy hướng vị kia Cổ Thiên Thần hồn sư xin lỗi. Linh Thiên nghe xong, sắc mặt tựa như băng tuyết tan rã. Vừa mới kia nghiêm túc cùng bén nhọn, tại lúc này tan thành mây khói. Cái này xin lỗi cũng không thể do ta tiếp nhận. Là người thông minh, Diệp Cốt Ý Liễu đã hiểu linh ý của trời. Nàng mắt nhìn đang bị thưởng thức lệnh bài, không khỏi lâm vào xoắn xuýt. Rốt cục là gia nhập hay là không gia nhập đâu? Kỳ thực giờ phút này Diệp Cốt Ý tâm lý đã có đáp án. Vì trải qua vừa mới một vòng thi đấu, nàng đã có thể xác định vị kia thái tử từ thiên nhiên bên người hồn sư chính là tà hồn sư. Với lại kia phần tà ác còn không phải bình thường tà hồn sư năng lực có, tuyệt đối là tà hồn sư trung siêu cấp đấu la cấp bậc. Có thể nghĩ hắn giết hại bao nhiêu sinh mệnh. Nếu đã vậy, vậy chờ đến sau đó tại trận đấu ngầm bại lộ về sau, đừng nói rõ cũng, dù là Nhật Nguyệt Đế quốc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Nàng có thể đi, cũng chỉ có nguyên đấu la tam đại đế quốc. Đã như vậy lời nói, tốt, ta gia nhập. Lời này vừa nói ra, Linh Thiên lập tức vui mừng nhướng mày. Lúc này lấy ra một kiện chữ vật hồn đạo khí, giao cho Diệp Cốt Ý Liễu trên tay. Đồng thời hồn lực tại lấp lóe, hướng nàng phô bày cái này chữ vật hồn đạo khí bên trong, đến tột cùng chứa có đồ vật gì. Một màn này, lập tức nhìn xem ngây người Diệp Cốt Ý Liễu vê đút ho vê đút. Cửu Bảo Lưu Ly Tông hào phóng như vậy sao? Trần Quân Đình thấy Diệp Cốt Y Liễu bộ dáng này, cười lấy đem lệnh bài trong tay ném còn đưa nàng, "Chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông đối với nhân tài không chút nào keo kiệt, ngươi vậy cũng chỉ là cơ sở. Còn có, này miếng lệnh bài ngươi thì cất kỹ đi, nó chính là chứng minh thân phận của ngươi." Diệp Cốt Y Liễu nắm lấy, sau đó xoay chuyển xem xét. Lần này, thiên sứ ấn ký xuất hiện trên đó. Nhìn đến đây, Diệp Cốt Y Liễu sao có thể không rõ? Nguyên lai các ngươi đã sớm nhận định ta sẽ gia nhập. Trần Quân Đình hai người không có làm đáp lại, chỉ là cười không nói. Diệp Cốt Y thì tự nhiên cũng sẽ không tại đây làm nhiều xoắn xuýt, hào phóng địa nhận lấy chữ vật hồn đạo khí, sau đó đem nó thu vào trong túi. Làm xong đây hết thảy, Linh Thiên cũng cho nàng sắp đặt lên căn phòng. Đang lúc Diệp Cốt Y thì phải rời khỏi phòng hợp lúc, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dừng bước lại, đưa ánh mắt về phía Trần Quân Đình. Trần Quân Đình thấy thế, hiếu kỳ hỏi: "Xin hỏi còn có chuyện gì sao?" "Còn có một việc." Diệp Cốt Y thì ánh mắt hết sức nghiêm túc, nhưng ở nghiêm túc phía dưới, lại ẩn chứa thật sâu hoang mang, người kia ẩn tàng khí tức tử vong trùng, làm sao lại như vậy ẩn chứa thần thánh thuộc tính? Trần Quân Đình hơi sững sờ, đột nhiên cười nói, đó là bởi vì sinh mệnh đơn thuần chết đi, nó vốn là một kiện thần thánh chuyện. Theo thời gian trôi qua, thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng thi đấu kết thúc, bắt cường cũng theo đó sinh ra. Cái này cũng mang ý nghĩa năm nay toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu tiến nhập giai đoạn sau cùng. Tại gia biên trong đội ngũ, danh liệt tiểu tổ đệ nhất theo thứ tự là Cựu Bảo Lưu Ly Tông, Sử Lai Khắc học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, cùng với một chi Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư học viện. Xếp hạng tiểu tổ thứ hai thì là Tuyết Ma Tông, học viện hồn đạo sư Minh Đô, Thánh Linh giáo, cùng với một cái khác chi hồn đạo sư học viện. Nay bắt cường chung, tông môn thế lực có 3 cái, học viện thế lực có 5 cái, trong đó có 4 chi là Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư học viện. Tổ thứ tư hai nhà hồn đạo sư học viện không đáng giá nhắc tới, ngược lại là một chỗ khác học viện hồn đạo sư Minh Đô, coi như đáng giá tán thưởng. Đây là Minh Đô một chỗ khác nổi tiếng hồn đạo sư học viện, luận danh khí, gần với học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, cũng là lịch sử lâu đời tồn tại, chẳng qua tại quá khứ trong trận đấu, vẫn bị học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt để ép. Mà lần này trong trận đấu, bọn hắn ra một nhóm danh xưng ngàn năm không gặp thiên tài học viên, thành công giết vào bát cường, có thể xưng một thất mười phần hất mã. Đáng nhắc tới là, tại học viện hồn đạo sư Minh Đô cùng sử lai các học viện giao phong trùng, Đế Giao cùng đội trưởng của bọn họ từ thiên chân giao thủ, Đế Giao mượn Thái Dương võ hồn lực lượng, lệnh tự thân tu vi cùng huyết mạch cũng được tăng lên, đang sắp đột phá. Còn có chính là cùng Thánh Linh giáo cùng chỗ tổ thứ ba học viện Hoàng gia Tinh La cùng Thiên Long môn. Hứa Cửu Cửu chính như chính nàng lời nói, học viện Hoàng gia Tinh La trực tiếp trên đều không có bên trên, trực tiếp thì nhận thua. Mà Thiên Long môn này chết cứng, thì là tổn thất nặng nề. Một trận chiến đấu tiếp theo, đội ngũ chọn bẹn chết rồi bốn người, ngay cả bọn hắn thiếu tông chủ kiêm đội trưởng Ngọc Thiên Long, cũng tại cùng Nôn Phong trong chiến đấu bản thân bị trọng thương, chỉ có thể nói không có nguy hiểm tính mạng. Có thể cho tới bây giờ, cũng còn hôn mê bất tỉnh. Sau đó tiếp xuống thi đấu, bị cái khác đội ngũ hòa ngược. Chẳng qua vì sao đến cuối cùng, tổ thứ ba xếp hạng thứ nhất sẽ là học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt mà không phải Thánh Linh giáo. Chỉ có thể nói, Thánh Linh giáo vô cùng giữ quý củ, Trung Ly Ôm vô cùng thủ hứa hẹn. Tại đến viên học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt cùng Thánh Linh giáo đối chiến lúc, Thánh Linh giáo trực tiếp làm ra giống như học viện Hoàng gia Tinh La lựa chọn, đi đều không có đi, trực tiếp lựa chọn nhận thua. Đống chốc 13 phân đến tay, trực tiếp thành tiểu tổ thứ nhất. Chương 310, Đế Giao, ta có thể làm đủ cống hiến. Chương 310, Đế Giao, ta có thể làm đủ cống hiến. Bắt Cường ra lò, ngưng chiến 2 ngày. Mãi đến khi 2 ngày sau, Bắt Cường thi đấu mới chính thức bắt đầu. Cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này, chính là cho đội dự thi viên buông lỏng. Đã hết rồi buồn ngủ, Trần Quân Đình đi đến ban công, hai cánh tay mở ra, kéo ra trầm trọng màn cửa, chân trời lộ ra nhất tuyết bạch, cả tòa Minh Đô cũng bao phủ tại lạnh bạch sáng sớm trong, sắp tỉnh lại. Tối hôm qua, Linh Thiên là tại Vu Phong bên ấy ngủ lại, cho nên hiện tại căn phòng cũng chỉ có hắn một người. Đột nhiên cảm giác có chút không quen a. Mắt nhìn trống trải căn phòng, Trần Quân Đình chẳng biết tại sao đột nhiên thở dài, sau đó lại lần nữa về đến trên giường, ngồi xếp bằng trên đó. Được rồi, còn là tu luyện đi. Đang lúc ánh mắt hắn vừa mới khép kín, lại lần nữa mở ra. Đến rồi. Lời mới vừa nói ra miệng, đông một tiếng thì theo ngoài cửa truyền đến. Sau đó thì không một tiếng động. Chờ mình xuống giường, tại mở cửa một sát na, Trần Quân Đình thì ngẩng đầu nhìn đến Đế Giao thân ảnh. Vẹn vẹn một chút, hắn liền phân biệt ra được một chút, nhìn tới ngươi thành công đột phá đến 70 cấp. Ta vừa mới đột phá liền tới tìm ngươi. Đế Giao thanh lanh tiếng vang lên lên, sau đó không khách khí chút nào cất bước đi vào trong phòng. Ngươi đây cũng quá không chú ý đi. Ra ngoài tiếp xuống tình huống đặc biệt, Trần Quân Đình tại rơi vào đường cùng chỉ có thể đóng cửa phòng. Chẳng qua ngoài miệng lại là nhắc nhở, ngươi dù sao cũng là cái nữ sinh, chú ý ảnh hưởng. Không phải ngươi muốn xem không? Đế Giao không nhịn được nhíu mày, sau đó chầm chậm vào Trần Quân Đình âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cục làm thế nào thấy được thân phận ta? Trần Quân Đình đối với cái này, tự nhiên không trả lời thẳng, ngược lại xoay người một cái, đem nổi cho chụp tại Đế Giao trên người mình. Là chính ngươi không chú ý giấu giếm. Vừa nói, một bên cho nàng rót một chén nước lạnh. Thấy Đế Giao nhìn cũng không nhìn, Trần Quân Đình vậy không thèm để ý từ hồn linh xuất hiện sau đó, Mục Lao thì đối với thân phận của ngươi dậy rồi lòng nghi ngờ. Mặc dù hắn không có cùng ta trực tiếp tăng minh, nhưng mà ta cũng kém không nhiều năng lực đoán được, ngươi đã là bại lộ không sai biệt lắm. Đế Giao nghe vậy, lông mày không khỏi cau lại. Ta ngụy trang tốt như vậy còn có thể bại lộ. Nàng mặc dù theo bản năng mà giảm thấp xuống thanh âm nói chuyện, nhưng ở Trần Quân Đình trong thai không khác nào trực tiếp ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện bình thường. Nghe xong lời này, Trần Quân Đình suýt nữa một ngụm nước phun ra. Ngụy trang thật tốt. Đầu tiên, trong nội viện thì ngươi là lai lịch không rõ. Tiếp theo, trong nội viện thì ngươi đối với hồn thú nhất là tích cực. Sau đó, trong nội viện hay là ngươi nhường những kia muốn bị khế ước là hồn linh hồn thú vui vẻ thân phục, như là nhìn thấy đế hoàng đầu dạng. Cuối cùng, ngươi trừ ra hóa hình thành người bên ngoài, cái khác đều là nên ngang, nhưng cho tới bây giờ đều không có khiêm tốn ý nghĩa. Thật không biết ngươi là ở đâu ra tự tin nói ra lời này. Trong lúc nhất thời, Trần Quân Đình vì đó cảm thấy xấu hổ. Thế là chặt đứt này loạn suy nghĩ, hỏi, hiện tại ngươi cũng biết thân phận của ngươi đã bại lộ, kia sau đó có tính toán gì không? Tính toán gì? Đế Giao lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta sau đó muốn trở lại tinh đấu đại xâm lâm? Đừng đùa, ta ở đâu sinh sống không biết bao nhiêu năm, đã sớm đi dạo hết. Thế giới loài người như thế muôn màu muôn vẻ, ta mới không nghĩ cứ như vậy trở về đấy. Hình như là lần đầu tiên, Đế Giao triển lộ ra trừ đế hoàng thụy thú cao ngạo bên ngoài, ở tàng ham chơi cùng trẻ con tựa như tính cách. Nàng bắt treo chân, nhìn phong thái hiên ngang. Ta nói, tất nhiên Mục Ân cũng đã chết, như vậy chứ ngươi ở ngoài, trong học viện còn có thể có người biết thân phận của ta sao? Khẳng định có. Trần Quân Đình gật đầu một cái, nói ra phán đoán của mình. Trong đó đại sư tỷ hiểu rõ nội tình khả năng tính rất lớn. Thật sao? Đế Giao nghiêng đầu, vậy ta vẫn không quay về. Nói xong liền đột nhiên ngồi thẳng người, tất nhiên có người biết thân phận của ta, vậy ta an toàn hơn. Bởi vì ta là đế hoàng thủy thú, một sáng xảy ra chuyện, tinh đấu đại xâm lâm đều sẽ nổi điên. Huống chi học viện còn cùng đế thiên đã đạt thành thỏa thuận, chắc chắn sẽ không để cho ta xảy ra chuyện. Như thế nào đầu đột nhiên cứ như vậy linh quang? Trần Quân Đình thấy Đế Giao như thế, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Vậy đúng lúc này, câu chuyện của nàng đột nhiên nhất chuyển, ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc lên, kỳ thực ta lần này đi ra tinh đấu đại xâm lâm, chơi chỉ là cái gọi là lấy cớ. Ta mục đích thực sự là tìm cứu vớt hồn thú nhất tộc tương lai phương pháp. Người chưa quên a? bộ này chữ trạc đàng hoàng, cũng có đế hoàng thủy thú phong phạm. Chẳng qua chơi chỉ là lấy cớ. Ha ha, không tin. Uy, ngươi đây là ánh mắt gì? Đế Giao nhíu mày, nói ra, ngươi sẽ không quên trước ngươi nói với ta bảo đi. Ngươi nói hồn linh không thể giải quyết. Ta nhớ được. Trần Quân Đình đưa tay ngăn lại nàng nói tiếp. Nhưng muốn nhường hồn sư bản thân ngưng tụ hoàn hoàn, ta nhất định phải có tương ứng tham khảo. Này, cũng là ta bảo ngươi tới nguyên nhân. Vừa nhắc tới cái đề tài này, Đế Giao vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Ngươi muốn nhìn ta ngưng tụ hồn hoàn quá trình, đúng không? Vậy ngươi cần phải nắm chặt, bởi vì ta cho dù ngưng tụ hồn hoàn, cũng chỉ có lần này. Thứ nay về sau, ta cũng không cách nào ngưng tụ. Trần Quân Đình một bên gật đầu là đáp lại, một bên tại tinh thần của mình chi hải trung kêu gọi dậy rồi lão sư ý địa lai khắc tư. Một giây sau, một hồi vô hình ba động khuyết tán mà ra. Đế Giao bén nhạy đã nhận ra cái gì, nhìn chung quanh, cuối cùng cho rằng vừa mới đó là ảo giác của mình, lúc này mới bỏ qua. Nơi này vô cùng yên tĩnh, sẽ không có người đến quấy rầy. Ngươi điều chỉnh một chút trạng thái liền bắt đầu ngưng tụ võ hồn đi, ta hộ pháp cho ngươi. Được. Vì Đế Giao tính cách, nàng tự nhiên cũng sẽ không mất tích. Vì không lãng phí thời gian, nàng trực tiếp đặt mông chuyển hạ cái ghế, chính mình dứt khoát trên mặt đất quanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền đồng thời, đối với ngoại giới cảm giác vậy thu lại đến cực hạn. Hai tay các bó tay hoa, lòng bàn tay phải hướng lên, đặt ngang ở trên đùi mình, tay trái dọc tại trước ngực, trung quanh nguyên khí bắt đầu phun trào. Cơ hồ là đồng thời, Trần Quân Đình ngón tay đặt tại ấn đường, một vết nước bày ra, mệnh vận chi nhãn chậm rãi mở ra. Mọi thứ đều đem không chỗ che thân. Nương theo lấy thiên địa nguyên khí dị động, Đế Giao toàn thân trên dưới đều bị nhuộm thành hoa hồng kim, trước đó sáu cái hồn hoàn theo dưới người nàng chậm chậm dâng lên, cũng quay chung quanh trên thân thể của nàng hạ rung động. Đồng thời, một cái to lớn màu vàng kim hư ảnh ở sau lưng của nàng dần dần thành hình, cái này hình thái chính là nàng võ hồn hoàng kim long. Không phải tam nhãn kim nghê, mà là hoàng kim long nha. Trần Quân Đình nỉ non, nhưng trong lòng đối với chuyện này có chính mình phán đoán. Vì võ hồn nơi phát ra là tới từ đối với hoàng kim long huyết mạch đào móc, cho nên đối với hóa hình hồn thú mà nói, chính là truy tìm nhìn này lọn huyết mạch mà lên, đào móc ra này lọn huyết mạch kỹ năng. Căn cứ trước kia phỏng đoán, nhìn tới thực sự là như vậy. Ở trong mắt mệnh vận chi nhãn, Đế Giao bày ra kỳ lạ tư thế tạo thành một cái ý thức, câu thông dậy rồi hoàng kim long huyết mạch. Hoa hồng kim dần dần hóa đỏ tươi, như khí huyết một từ trên thân Đế Giao lan tràn ra đây, theo thời gian trôi qua, ánh sáng màu đỏ trở nên càng ngày càng cường thịnh lên, hơi thở của hoàng kim long vậy càng phát ra cường thịnh. Trần Quân Đình cũng không chớp mắt nhìn Đế Giao biến hóa trên người, cho dù là bất luận cái gì một chút chi tiết, hắn đều không muốn buông tha. Thời gian dần dần trôi qua, sắc trời đã sáng rõ. Mà kia mãnh liệt hào quang màu đỏ trung dần dần lộ ra một tầng hắc mang biến thành điểm điểm tinh quang ngưng tụ, thình lình tạo thành một vòng hồn hoàn. Có thể hoàng kim long hư ảnh, vậy càng phát ra ảm đạm. Giống như cỗ này huyết mạch lực lượng đã đạt đến cuối cùng. Không, không phải huyết mạch lực lượng phải biến mất. Ngay tại Trần Quân Đình như thế suy đoán lúc, giọng Y Lìa Lai Khắc Tư đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên, bác bỏ ý nghĩ của hắn. Là này lọn trong huyết mạch ẩn chứa đường vân đã đạt tới cuối cùng, không cách nào lại truy đến cùng xuống dưới. Trừ phi có thể khiến cho này lọn huyết mạch lần nữa vĩ đại, bằng không chỉ có thể theo những phương hướng khác tiến hành đến đủ. Thì ra là thế. Trần Quân Đình nhìn ngồi ngay ngắn Đế Giao, trong lòng khẽ nhúc đích. Lần này quan trọng nhất chính là Đế Giao thủ thế, cùng với cái này thủ thế phía dưới, dẫn dắt nghi thức là như thế nào vận chuyển. Sau đó lại kết hợp một chút thần ban cho hồn hoàn phương pháp. Có thể, hắn thật sự hiểu rõ làm như thế nào tự ngưng hồn hoàn. Màu đen hồn hoàn bộ dưới rơi vào Đế Giao trên người. Rất nhanh, một cỗ cường thịnh khí tức thì theo trên người nàng bộc phát ra, cực hạn lực lượng thuộc tính 71 cấp hồn thánh, giờ phút này sự cường đại của nàng, đơn về mặt khí thế liền đã bày ra không thể nghi ngờ. Chẳng qua bởi vì Đế Giao từ vừa mới bắt đầu thực sự không phải mượn nhờ Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghê huyết mạch hóa hình, cho nên dù là nàng đạt đến 10 vạn năm hóa hình hồn thú trên lý luận trưởng thành giai đoạn, thân phận của nàng vậy vẫn là hồn thú, mà không là con người thực sự. Nói cách khác, Đế Giao nàng động lòng người có thể thú. Mở mắt ra nháy mắt, Đế Giao phản ứng đầu tiên chính là khẩn trương nhìn về phía Trần Quân Đình, vẻ mặt mong đợi hỏi, kết quả thế nào? Quan sát tự ngưng hồn hoàn quá trình, ngươi thu hoạch lớn không lớn? Trần Quân Đình thu hồi suy nghĩ, tự tin gật gật đầu. Có, với lại rất lớn. Về phần kết quả thoại, thật tốt chờ xem. Chương 311, Thánh Đế đại nhân, đủ rồi chương 311, Thánh Đế đại nhân, đủ rồi ủng hộ. Một tòa màu đen nhánh khổng lồ cự điện trong, trung ương đang có một ngụm không ngừng bốc lên bọt khí huyết trì, tựa như một mực sôi trào. Mà ở huyết trì chính giữa trên bệ đá, một tòa thánh đế pho tượng sừng sững không ngã, chỉnh thể cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Ngoài ra, đại điện bên trong còn có không ít như là trụ cột bình thường hồn đạo trụ, mặc dù toàn thân chân nhắn cùng bình thường cột đá không thể nghi ngờ, nhưng lại mơ hồ lóe ra hàn mang, hiện lộ rõ âm trầm. Mà này hồn đạo trụ chung, cầm tụ chính là đông đảo linh hồn. Có bình dân, có hồn sư. Huyết nhục của bọn hắn dung nhập huyết trì, linh hồn của bọn hắn đặt vào cây cột, dường như toàn thân tâm đều trở thành tà hồn sư tư lương. Ba người các ngươi đi theo ta. Đại điện bên ngoài, một đạo âm lãnh tiếng vang lên lên. Cửa điện đẩy ra, chỉ thấy Trung Ly Ô chính mang theo ba tên người trẻ tuổi đi vào đại điện, đi vào trước kia sôi trào huyết trì phía trước. Này ba tên người trẻ tuổi chung, một người trong đó chính là Ngôn Phong, mà hai người khác cũng là tương đối xuất sắc thánh linh giáo đệ tử. Chẳng qua hai người này cũng không phải lần này dự thi nhân viên, nhưng rất nhanh, bọn hắn chính là lão sư, giáo chủ. Hai ta nghĩ, các ngươi cũng rất rõ ràng các ngươi lần này nhiệm vụ là cái gì. Trung Ly Ô dừng bước lại, xoay người, âm trầm ánh mắt tại ba người trên người đảo qua, cuối cùng ngừng tại trên người Ngôn Phong. Hiểu rõ. luôn phong kia âm lãnh trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười, đem không phải Nhật Nguyệt Đế quốc hồn sư giết chết nông tàn.
Không tệ.
Trung Ly Ô thu hồi ánh mắt, con mắt híp lại. Nhưng bây giờ Thánh Linh chiến đội thực lực chưa đủ. Cửu Bảo Lưu Ly Tông có hai vị hồn thánh, thậm chí tại bạo phát xuống có phong hào đấu la cấp chiến lực. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà dựa theo hiện tại Thánh Linh chiến đội thực lực, tỷ số thắng cũng chỉ có 2 thành mà thôi. Luân Phong im lặng, bởi vì đây là hiện thực. Chỉ thấy Trung Ly Ô tiếp tục nói, cho nên vì để cho kế hoạch thuận lợi áp dụng, thực lực của ngươi nhất định phải tăng cường. Với lại, này hai tên đệ tử cũng là trợ thủ của ngươi. Thì bọn hắn, lập tức, Luân Phong trong lòng nổi lên một tiếng cười nhạo. Bọn hắn mới hồn vương tu vi, thực lực thậm chí còn không sánh bằng Cắt Lợi cùng Vương Tiểu Lỗi. Bằng không mà nói, không đến mức không bị tuyển chọn. Nhưng bọn hắn cùng ngươi là tối phù hợp. Trung Ly Ô thậm chí không có tránh đi hai tên tà hồn sư đệ tử, dùng tối bình tĩnh giọng nói nói ra độc ác nhất lời nói, lần này ta sẽ đem bọn hắn cưỡng ép tất cao đến hồn thánh tu vi. Nhưng nếu là vô dụng, các ngươi đến lúc đó liền trở thành luôn phong tư lương đi. Câu nói sau cùng, Trung Ly Ô hiển nhiên là đối với hai người khác nói. Có thể hai tên tà hồn sư đệ tử lại vẻ mặt đờ đẫn, giống như đến lúc đó thật thất bại biến thành tư lương, chết không phải bọn hắn đồng dạng. Đi xuống đi. Phù phù, phù phù, phù phù. Ba người đều nhảy lên, tan mất trong ao. Rất nhanh, máu đỏ tươi ao liền đem ba người bao phủ hoàn toàn. Vũ Quan cảm giác vậy dần dần phủ kín, ba người tựa như bước vào ngủ say. Trung Ly Ô thấy thế, một bước phóng ra. Huyết trì bọt khí bốc lên, Trung Ly Ô chọc trời mà đi, đi vào trên bệ đá. Đối mặt phía trước Thánh Đế, vốn gối quỳ xuống. Trên mặt một mảnh thành kính, thì tựa như là Thánh Đế trung thành nhất tín đồ. Thánh Đế a, nguyện ngươi vĩ đại quang huy trông nom thành giáo. Quỳ phật phía dưới, ba khấu đầu lạy tạ. Sau đó, hắn liền đem chính mình truy cầu toàn bộ nói ra. Làm xong đây hết thảy, Trung Ly Ô cũng đã đứng dậy, chuẩn bị chính mình vận dụng huyết trì cất cao ba tên tà hồn sư đệ tử tu vi. Rốt cuộc hành động như vậy cũng không phải lần một lần hai, mà nói với tượng đá Thánh Đế xuất từ thân truy cầu cũng là một bộ cố định quá trình. Dù là tượng đá Thánh Đế đã có gần thời gian 50 năm không có hướng bọn hắn Thánh Linh giáo làm ra tương đối đáp lại, nhưng lúc này đây dường như không đồng dạng. Coi như hắn chuẩn bị đi xuống bệ đá lúc, đột nhiên một hồi dị động truyền đến, lần này cử động của hắn dường như đạt được đáp lại. Trong lúc mơ hồ, tượng đá Thánh Đế nở rộ quan huy. Đây là Trung Ly Ô thấy thế, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trung thành tín đồ, bản tọa nhận được ngươi cầu nguyện. Một hồi thanh âm uy nghiêm theo tượng đá Thánh Đế chỗ vang lên. Sau đó quyết tán to lớn điện bốn phương tám hướng, giống như ở khắp mọi nơi. Thánh Linh giáo giáo chủ Trung Ly Ô gặp qua Thánh Đế đại nhân, cảm nhận được cường đại uy áp, Trung Ly Ô lần nữa cúi đầu. Giờ khắc này, hắn giống như cảm nhận được tượng đá Thánh Đế đối với hắn trong mắt. Ngươi truy cầu bản tọa tất cả đều biết được, đã ngươi là bản tọa thành tín tín đồ, bản tọa tự nhiên sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Không giống nhau, Trung Ly Ô làm ra đáp lại, một đạo lưu quang thì theo tượng đá Thánh Đế chỗ mi tầm bắn ra, một giây sau liền tiến vào huyết trì. Tại Trung Ly Ô nhìn không thấy địa phương, huyết trì dưới đáy, luôn phong ba người dần dần phát sinh biến hóa. Huyết chi huyết thủy bắt đầu thông qua lông của bọn hắn động cùng trên người còn lại lỗ thủng, vì khác nhau tốc độ chui vào trong cơ thể của bọn họ. Giờ khắc này, luân phong tu vi chậm rãi tăng lên, nhưng mà hai tên tà hồn sư hồn vương lại như là thôn tính nóc ở ngực, có thể tu vi nhanh chóng tất cao. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, thì đạt tới cấp 60 cánh cửa. Nhưng huyết thủy tràn vào tốc độ cũng không có vì vậy ngừng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần này hai tên tà hồn sư hồn vương đạt được đệ lục hồn hoàn sau đó, tu vi của bọn hắn rồi sẽ đều đột phá, trực tiếp đạt tới 70 cấp cánh cửa, sau đó thu hoạch hồn hoàn, biến thành hồn thánh. Tiếp đó, Luân Phong ba người tại không tự chủ đều mở ra võ hồn, sau đó tất cả đều ở vào võ hồn phụ thể trạng thái. Lưu quang lan tràn, tựa như hóa thành bình chướng, đem võ hồn phụ thể trạng thái dưới Luân Phong ba người nhanh chóng bao vây, xếp thành hình tam giác. Sau đó Luân Phong ba người võ hồn hư ảnh dần dần tại bọn họ bên ngoài cơ thể hiện hiện, một là cốt long, hai là tà linh, ba là thịt ma. Vì cốt long làm căn cơ, thịt ma bổ sung huyết đục, tà linh nhóm lửa linh hồn chi hỏa, một đầu tà long hư ảnh dần dần dung hợp mà ra. Mà ở phía trên ao máu bệ đá chỗ, Trung Ly Ô chỉ nhìn thấy huyết chỉ đang không ngừng sôi trào. Sau đó lại lần biến thành bình tĩnh. Ngươi truy cầu bản tọa đã đạt thành. Tượng đá Thánh Đế bốc mắt chỗ, từ ánh sáng màu đen hiện lên. Tiếp xuống. Hả? Ngay tại Thánh Đế muốn nói cái gì lúc, đột nhiên đã nhận ra cái gì, mà cùng ngài có giống nhau phản ứng còn có Trung Ly Ô. Trung Ly Ô đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cửa điện phương hướng. Vừa định a ra là ai lúc, Diệp Tịch Thủy thì đẩy ra cửa điện bước vào trong đó, sau đó nàng liền trông thấy phát sáng tượng đá Thánh Đế. Trung Ly Ô thấy thế, đội vàng nói, "Mẫu thân." Diệp Tịch Thủy không để ý đến, thì là tại đồng tử co rụt lại sau có hơi không lời. Thái thượng giáo chủ Diệp Tịch Thủy gặp qua Thánh Đế đại nhân. Ta tưởng là ai? Tượng đá Thánh Đế hốc mắt chỗ, một trận quang mang lấp lóe. Đã ngươi đến, vậy thì thật là tốt. Bản tọa hỏi các ngươi, lúc trước bàn giao cho các ngươi Thánh Linh giáo sự việc làm được thế nào? Đang cố gắng. Ừm. Tượng đá Thánh Đế ánh mắt lóe lên, đang cố gắng. Vậy nếu không có bao lớn tiến triển đi? Nói, đến cùng là thế nào một chuyện? Nguyên bản uy nghiêm, tại lúc này chuyển thành lửa giận. Tiết ra một khắc này, huyết chi bắt đầu cuộn, liên đối nhìn hồn đạo trụ bên trong linh hồn, cũng tại này uy áp hạ kêu rên. Trung Ly Ô thấy tình thế không ổn, đội văn nói, Thánh Đế đại nhân, ta giáo đã là đang không ngừng nỗ lực. Ngay từ đầu tiến triển sát thực thuận lợi vô cùng. Nhưng ở tinh đấu đại xâm lâm lúc lại không ngừng gặp khó. Sau đó, Trung Ly Ô liền đem thất bại nổi trụ tại Sử Lai Khắc học viện nhóm thế lực cùng với tu thần trên người Đế Thiên. Nhưng hắn nhiều hơn nữa, hay là hướng Sử Lai Khắc học viện đẳng nhân loại thế lực thượng trụ. Ngay cả Đế Thiên đã thương Thánh Linh giáo Thái Thượng giáo chủ Hòa Đại cung phụng chuyện này, cũng bị hắn nói thành là Sử Lai Khắc học viện âm mưu. Đương nhiên, sự thực đúng là như thế. Dưới mắt Thánh Linh giáo uy hiếp lớn nhất, còn không phải thế sao hồn thú. Mặc dù thú thần đế tiên là tất cả đấu la đại lục mạnh nhất tồn tại, nhưng hồn thú cũng chỉ là hồn thú, đối với tất cả Thánh Linh giáo mà nói, còn không thể cùng Sử Lai Khắc học viện những nhân loại này thế lực đây. Thật sao? Thánh đế áp chế bất mãn, dường như tin tưởng lần giải thích này. Đã như vậy, vậy bản tọa thì tự mình chữa thương cho ngươi. Sau đó, một đạo lưu quang liền tiến vào Diệp Tịch Thủy thể nội. Lập tức, một cố khó nói lên lời thư sướng tràn ngập toàn thân. Có thể loại cảm giác này lại vẹn vẹn duy trì không đến ba hơi. Tại Diệp Tịch Thủy tiếp nối mở mắt ra lúc bản tọa vừa mới dò xét một chút thương thế của ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày hoa một canh giờ đến đại điện bên trong, do bản tọa cho ngươi tự mình chữa thương. Sau đó, từ ánh sáng màu đen liền đem Diệp Tịch Thủy bao phủ. Một canh giờ sau, Diệp Tịch Thủy cùng Trung Ly Ô liền mang theo Nôn Phong ba người theo đại điện trong đi ra. Chẳng qua trừ ra Trung Ly Ô bên ngoài, bốn người khác tại khí tức phía trên thì có rất lớn sửa đổi. Cùng lúc đó, đại điện trong, nguyên bản yên tĩnh lại tượng đá, lần nữa tỏa ra quang huy. Không ngờ rằng đấu la đại lục mặt trên còn có khủng bố như vậy ra hỏa. Tượng đá thánh đế phát ra nói nhỏ, giọng nói tràn ngập kiên kỵ. Tại loại trừ Diệp Tịch Thủy thể nội cố lực lượng kia lúc, ngài liền đã nhận ra cố lực lượng kia, hoặc nói, loại đó tính chất cấp độ chi cao, căn bản không phải thánh linh giáo người có thể đối phó. Có thể, ta phải thay cái góc độ. Nhưng trừ ra biển cả bên ngoài, khó mà có cùng địa phương khác bằng được tòa này tinh đấu đại xâm lâm. Mà biển cả, ngay tại cái gọi là thánh đế do dự lúc, ngài đột nhiên đã nhận ra cái gì, này biển cả khí tức, lại còn vẫn là thú loại. Với lại theo tán phát khí tức nhìn xem, thực lực không thua gì kia Diệp Tịch Thủy. Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Thế là, một hồi vô hình ba động lặng yên truyền ra. Giờ này khắc này, thánh linh giáo bên ngoài, ma hậu thân ảnh xuất hiện đang dậy bên ngoài, liếc mắt trông coi tà hồn sư, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi thái thượng giáo chủ tìm bản tọa. Nhưng khi nàng đem lời vừa nói ra miệng lúc, ma hậu sắc mặt lại là đột nhiên nghiêm một chút, thấy vậy trông coi tà hồn sư rất gấp gáp. Nhưng rất nhanh, sơ sát tiêu điều bầu không khí lặng yên tiêu tán. Tất cả hình như chưa bao giờ phát sinh qua. Chương 312, bát cường thi đấu mở ra, dung chuyển bắt đầu. Chương 312, bát cường thi đấu mở ra, dung chuyển bắt đầu. Quốc sư, ta nghĩ kế hoạch có thể triển khai đi. Từ Thiên Nhiên dựa vào trên xe lăn, hai mắt híp lại. Vẫn có ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn, hiện lộ rõ mệt mỏi lười. Nhưng mà như vậy dạng ánh mặt trời ấm áp, lại không cách nào xua tan Từ Thiên Nhiên kia sửng sững, ẩn chứa vô hạn sát cơ giọng nói. Đương nhiên có thể. Trung Leo đứng ở sau lưng hắn, khẽ gật đầu. Không biết điện hạ nghĩ phải làm như thế nào. Làm sao làm? Từ Thiên Nhiên mở ra hai mắt, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Không chút nào che lấp điệu nhìn chăm chú Thái Dương, không có chút nào bị hừng hực ánh nắng đốt bị thương, Thái Dương quá lớn, yêu ma quỷ quái cuối cùng không chỗ che thân. Hay là hắc dạ tốt, cái gì yêu ma quỷ quái cũng trở ra tới. Hiểu rõ. Nguyệt Hắc Phong cao giết người đêm. Lúc này, một phần danh sách theo Từ Thiên Nhiên trong tay lấy ra. Đây là những kia ngu xuẩn mất khôn gia hỏa danh sách. Tất nhiên thân làm quý tộc, vậy thì phải có triển vọng tương lai của đế quốc làm kính dâng. Còn có, của ta những huynh đệ kia vậy ở trên đây, thế cô đưa bọn hắn đoạn đường đi. Một giọt nước mắt theo khỏe mắt lặng yên trở xuống. Nhưng mà Trung Ly Ô lại coi nhẹ này nước mắt cá sấu, mắt nhìn trên tay sinh tử bộ đây là nhất trí cái chết một cái a thái tử điện hạ muốn cho chúng ta ngụy trang thành ai. Đừng quá mức là được. Từ Thiên Nhiên nước mắt lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đúng này điệp sinh mệnh coi thường, cái khác, ta thì mặc kệ các ngươi như thế nào ra tay, sau đó đến hoạt động cha sẽ là người của ta. Còn có. Từ Thiên Nhiên rời giật mình xe lăn, mặt hướng Trung Ly Ô tại bọn họ chỗ nào lưu lại một chút ít tam đại đế quốc thế lực đồ vật. Tinh La đều thua giải quyết xong hay là không đi, tâm hắn đáng chết ta. Nói đến đây, Từ Thiên Nhiên nổi lên cười lạnh. Mặc dù hắn không rõ ràng Tinh La Đế quốc đánh cho ý định gì, nhưng tất nhiên cũng lưu lại, thì ngoan ngoãn làm cái có nổi a đúng rồi. Lúc này, Từ Thiên Nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Của ta ngũ hoàng đệ giữ cho ta. Ồ. Trung Ly Ô ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Thiên Nhiên cấp ra đề nghị của mình, lẽ nào điện hạ đột nhiên nhân từ nương tay sao? Phải biết, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại thâm sâu a. Cô dường như chuyện không cần dùng quốc sư đại nhân tới quản. Từ Thiên Nhiên khép lại hai mắt, ta chỉ là cùng ngũ hoàng đệ quan hệ tốt nhất, dự định tụ một quãng thời gian, ngày sau tự mình tiến hắn. Nếu đã vậy, như điện hạ mong muốn. Trung Ly Ô thu hồi danh sách, sau đó vung lên áo choàng thì biến mất ngay tại chỗ. Độc lưu Từ Thiên Nhiên một người, thưởng thụ lấy ánh nắng, mà hắn bóng tối bên dưới lại có vẻ vô cùng hắc ám. Thời gian trôi qua rất nhanh, bát cường thi đấu sắp mở ra. Tiếp xuống chỉ cần thời gian một ngày, bát tiến bốn thi đấu liền đem kết thúc, sau đó lại nghỉ ngơi hai ngày trời tiến hành vòng bán kết. Vòng bán kết về sau, lại nghỉ ngơi hai ngày, muốn tiến hành cuối cùng trận chung kết. Lúc đó, năm nay giải thi đấu cũng đem toàn bộ kết thúc. Mà bắt cường trên dưới nửa khu cùng với mỗi chi đội ngũ riêng phần mình đối thủ, vậy đã sớm do mỗi vị đội trưởng rút thăm tình huống tuyển ra. Trên nửa khu, Sử Lai Khắc học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, học viện hồn đạo sư Minh Đô, cùng với trong đó một chi Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư học viện, hạ nửa khu, Tuyết Ma Tông, Thánh Linh giáo, Cửu Bảo Lưu Ly Tông, cùng với còn lại hồn đạo sư học viện. Về phần bắt cường thi đấu riêng phần mình đối thủ, Sử Lai Khắc học viện VS Địch Cáo hồn đạo sư học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt VS học viện hồn đạo sư Minh Đô, Tuyết Ma Tông VS Thánh Linh giáo, Cửu Bảo Lưu Ly Tông VS Vân Sáng Hồn Đạo Sư Học Viện. Cái này lịch đấu tình huống vừa ra, Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt thì bị Sử Lai Khắc Học Viện một phần nhỏ người khiêu khích. Dùng Sử Lai Khắc Học Viên thoại giảng, học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt vận khí không còn có tốt như vậy, đợi đến tứ cường thi đấu lúc liền không có cùng bọn hắn đánh giả thi đấu, liền phải lộ ra nguyên hình. Câu chuyện trực tiếp cho Tiếu Hồng Trần bọn hắn làm phá phòng. Nhưng vấn đề hay là, bọn hắn không lời nói. Vì tại thi đấu vòng tròn bên trên, bọn hắn tiểu tổ thứ nhất chính là Thánh Linh giáo nhường lại. Hiện đang hồi tưởng lại tới. Xì nhục a. Nhưng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, Bát Cường chiến đúng hạn mà tới. Sáng sớm, tất cả Minh Đô thì náo nhiệt. Dường như trời còn chưa sáng, đã có hàng loạt dân chúng tuân ra cửa thành, vì chính là chiếm cứ một chỗ tốt đến xem tranh tài. Một ngày thời gian, Bát Cường thi đấu đem toàn bộ đánh xong. Mà này 4 trận thi đấu, toàn bộ là cường cường quyết đấu. Nếu bỏ lỡ một hồi, sợ là muốn hối hận cả đời a. Trong lúc nhất thời, trên đường phố người đông nghìn nghịt. Mặc dù đến Bát Cường chiến, làm hết sức hiểu rõ tiềm ẩn đối thủ đặc biệt quan trọng, nhưng Cửu Bảo Lưu Ly Tông Trung, Trần Quân Đình, Cổ Thiên Thần, Hoắc Vũ Hạo không hề ra sân quan sát buổi sáng thi đấu. Cũng không phải nói bọn hắn so sánh thi đấu không coi trọng, mà là ngay tại tối hôm qua, bọn hắn theo Bình Phạm Minh biết được một cái quan trọng thông tin, dẫn đến hiện tại ba người chỉ có thể thừa dịp buổi sáng đi điều tra. Cũng may buổi sáng thi đấu không có quan hệ gì với bọn họ, lại thêm cuối cùng ra khả năng nhất đi đến trận chung kết là Sử Lai Khắc Học Viện, bởi vậy Trần Quân Đình ba người không có quá nhiều quan tâm, lựa chọn tiến đến điều tra. Về phần rốt cục chuyện gì xảy ra? Đêm qua, Khỉ Lệ Biên, ngươi nói cái gì? Trần Quân Đình nhìn Thượng Quan Vi Nhi, cau mày. Tại vừa mới tham gia hết một hồi trận đấu ngầm Hoắc Vũ Hạo sau khi trở về, thì nói cho Trần Quân Đình dưới mặt đất chợ đen không thích hợp. Tối rõ rệt chính là Bình Phạm Minh dung chuyện. Dường như là trong một đêm, Bình Phạm Minh lại đột nhiên bị Tịch Thủy Minh cùng Áo Đô Thương Hội hai thế lực lớn liên thủ đả kích. Ý thức được tình huống không đúng, Trần Quân Đình liền tự mình đến Khỉ Lệ Biên, sau đó theo Thượng Quan Vi Nhi trong miệng biết được một sự kiện. Bình Phạm Minh thế lực sau lưng cũng là Nhật Nguyệt Đế quốc những kia đại quý tộc đã thu hồi tay chân. Nguyên nhân ngay tại ở có không ít quý tộc đột nhiên trong một đêm bị giết sạch cả nhà. Này dẫn đến tất cả quý tộc trong lúc nhất thời sợ bóng sợ gió, căn bản không dám thò đầu ra, liền sợ biến thành hạ chỉ xuất đầu chim. Cái này khiến Tịch Thủy Minh cùng Áo Đô Thương Hội nhìn thấy cơ hội, bây giờ Bình Phạm Minh chính là một đầu trọng thương mập heo, mặc dù còn có thể đứng lên, nhưng cũng không ảnh hưởng bị hai thế lực lớn cắn lên mấy ngụm. Cho dù là đồng minh Áo Đô Thương Hội cũng sẽ không bỏ qua như thế cơ hội trời cho, ép căn bản không hề đồng minh dáng vẻ. Việc này chắc chắn đủ không thích hợp. Cổ Thiên Thần đứng ở Trần Quân Đình bên cạnh, không khỏi nói: "Kỳ thực, giờ phút này, Thượng Quan Vi Nhi hơi chần chờ một chút, nhưng thấy đến Trần Quân Đình ba người cũng đưa ánh mắt chuyển qua trên người nàng về sau, nàng liền nói ra Bình Phạm Minh bên này biết được nghe đồn. Theo tin đồn, những quý tộc này chết cùng các ngươi liên quan đến. Chúng ta..." Ba người nghe vậy, không khỏi vì đó sửng sốt. Cổ Thiên Thần càng là hơn cùng Hoắc Vũ Hạo liếc nhau một cái, nói thẳng: "Muốn thật là chúng ta làm, chúng ta tại sao không hiểu rõ? Này không tinh khiết nói xấu nhà." Thượng Quan Vi Nhi khỏe miệng kéo nhẹ, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Kỳ thực nàng cũng biết tình huống không đúng. Nếu thật làm như thế, Tam Đại Đế quốc không thuần kẻ ngốc sao? Nếu là thật động thủ, cũng nên chạy hoàng cung đi a. Trần Quân Đình do dự một lát, đột nhiên hỏi: "Những quý tộc này nội tình ngươi biết không?" "Hiểu rõ một ít." Thượng Quan Vi Nhi lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt danh sách, những kia chết mất quý tộc, hoặc là ta Bình Phạm Minh thế lực sau lưng, hoặc chính là thường xuyên đến chúng ta Khỉ Lệ Viên tiêu phí khách quen. Trần Quân Đình lật qua lại danh sách, cuối cùng dừng lại tại vài trang. Đông Phương Thạc, tứ hoàng tử người ủng hộ. Vương Hạo, tam hoàng tử người ủng hộ. Mặc dù ghi rõ người ủng hộ không đến số lượng một bàn tay, nhưng ta khoảng đoán được động thủ là ai. Ai? Ba Trần Quân Đình không trả lời, mà là nói ra: "Lão Cổ, Vũ Hạo, ngày mai các ngươi đi với ta những người này phủ đệ tìm tòi hư thực." Chương 313, tương kế tiểu kế. Chương 313, tương kế tiểu kế chính là kia, đại thần nhà của Vương Hạo. Minh Đô một chỗ lầu cao đỉnh chót, tại không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý tình huống dưới, một đạo hư không chi môn lặng yên mở ra. Trần Quân Đình xuống dưới quan sát, một chỗ sân nhỏ đập vào mi mắt. Nhìn một bước, ngược lại là tứ hợp viện tiểu dáng. Không ngờ rằng, tòa này một mực gắng đạt tới hồn đạo khí thành thị, vậy mà còn biết cho phép tiểu này xưa cũ sân nhỏ tồn tại. Rõ ràng tất cả Nhật Nguyệt Đế quốc không có nhiều bảo hộ di tích cổ khái niệm à, chờ một lúc như thế nào vào trong. Chính Thu lại nhìn chính mình khí tức Cổ Thiên Thần, nhìn bốn phía, nhìn xung quanh bị mơ hồ phong tỏa trong hoàn đường đi, rất có bất đắc dĩ nói: "Này toàn bộ là binh sĩ, lại dùng hư không chi môn ẩn vào đi. Đầu tiên chờ chút đã." Trần Quân Đình bình tĩnh nói: "Chúng ta còn không rõ ràng lắm trong viện có người. Vũ Hạo, trước dùng hồn kỹ dò xét một chút, tiện thể kết nối tinh thần chi hải của ta. Lão Cổ, làm phiền ngươi chú ý một chút." "Không sao hết." "Được." Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, dưới chân một viên hồn hoàn dâng lên. Tại liên tiếp Trần Quân Đình một khắc này, tinh thần lực thấu thể mà ra, trực tiếp đem chúng quanh tất cả lập thể cảnh tượng cho hiện ra. Từng màn môi trường tại hai người trong lòng một lóe lên qua. Rất nhanh, bọn hắn liền phải có kết luận. Nhưng Hoắc Vũ Hạo kết nối vào Cổ Thiên Thần sau đó, một đạo cánh cửa không gian thì theo dưới chân bọn hắn xuất hiện, đem ba người nuốt vào. Trước mắt tối sầm lại sáng lên, bọn hắn thì xuất hiện tại trong sân. Có thể vừa mới đi vào, Hoắc Vũ Hạo liền đã khó chịu địa như mày, tận lực hạ giọng: "Thật là nồng nặc mùi máu tươi, còn có thật là nồng nặc âm hàn khí tức." Vẹn vẹn nhìn lướt qua, Trần Quân Đình thì khẳng định tối hôm qua cái nhìn của mình. Hắn đi đến chỉ đem thi thể dọn đi, cái khác không chút nào không nhúc nhích khô cạn vũng máu trước, mang theo găng tay nhặt lên một tấm có tinh la ấn ký tàng kỳ, khoe miệng không khỏi nổi lên một vòng cười lạnh. Thực sự là vụng về giá họa thủ pháp. Quân Đình đại ca. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Thiên Thần vậy vây quanh. Trông thấy hắn trên tay cầm lấy tàng kỳ, lập tức hiểu rõ ra, đây cũng quá. Tiểu này giá họa cách thức sẽ có người tin sao? Tại sao không ai tin? Trần Quân Đình đem tàng kỳ thả trở về, không lo lắng chút nào có thể hay không bị nhân nhìn thấu có người tới qua. Rốt cuộc thì mặt này tàn kỳ, hơn phân nửa hay là tà hồn sư tới giết nhân, hoặc là Nhật Nguyệt Đế quốc chính phủ đến quét rác lúc tùy ý ném, chỉ là vì lưu cái bằng chứng. Hắn lấy xuống găng tay, dùng hồn lực đem nó bóp thành một mịn, mặc cho những này dường như nhìn không thấy bụi bặm bay là tà, dân chúng đều là mù quáng lại theo nhiều người, Nhật Nguyệt Đế quốc, không, nói đúng ra là từ thiên nhiên chỉ là cần một cái lấy cớ. Tại hiểu rõ đối lập đồng thời, tại đêm này ngụm đoan nước chụp đến Tinh La Đế quốc, thậm chí Tam Đại Đế quốc trên người. Đợi ngày sau khai chiến, vậy hắn cũng được, đường hoàng. Đương nhiên, nếu là không có lấy cớ, chiến tranh cũng giống vậy sẽ mở ra. Chỉ là có cớ, trận chiến tranh này tại Nhật Nguyệt dân chúng nhìn tới thực sự không phải xâm lấn chi chiến, mà là tẩy hổ thẹn chi chiến, hắn chiến tranh tâm trạng cũng sẽ tăng gọn. Cũng đúng thế, thật trong chiến tranh vô hình ưu thế. Vậy chúng ta không muốn cố gắng hiện tại đi mặt trận. Trần Quân Đình hiểu rõ Hoắc Vũ Hạo muốn nói gì, liền lên tiếng đem nó ngắt lời, ngươi cho là bọn họ vì sao tuyển Tinh La Đế quốc tàn kỳ. Cũng đừng quên, dựa theo chế độ thi đấu, một sáng đội ngũ thất bại là nhất định phải rời khỏi Minh Đô. Có thể Tinh La Đế quốc lại trái với quy định này, cưỡng ép lưu ở lại, đây không thể nghi ngờ là cho Nhật Nguyệt Đế quốc một cái hoàn mỹ lấy cớ. Ngươi muốn đi mặt trận? Ha ha, cười lạnh một tiếng, cho thấy biết được đến tiếp sau dạng này phát triển. Chỉ cần đi mặt trận, vậy bọn hắn liền sẽ nói ngươi trả đũa. Ngươi đoán, dân chúng tin ai? Tin Nhật Nguyệt Đế quốc. Đáp án này, cơ hồ là không chút nào còn nghi vấn. Cái này có thể thật là bất ức. Trần Quân Đình nghe Cổ Thiên Thần lời nói, lắc đầu. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, từ thiên nhiên tại quốc tử sau khi chết, ngược lại là đây nguyên tắc muốn cấp tiến hơn nhiều. Tất nhiên hắn sớm như vậy liền chuẩn bị đối với quan viên ra tay, thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn huynh đệ. Đi thôi. Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Thiên Thần nghe vậy, nhìn nhau sững sờ. Đi đâu? Mang ta trước về khách sạn, đến lúc đó ta trước đi gặp một người. Hư Không Chi Môn mở ra, đợi đến ba đạo thân ảnh bước vào trong đó sau đó, Hư Không Chi Môn liền chậm rãi khép kín, biến mất không thấy gì nữa. Giống như tòa này trong sân, mọi thứ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Chủ nhân, áo bào đen phía dưới, Huyết Hùng Đấu La Trương Huyền thành kính con người. Trần Quân Đình vậy không kéo dài, trực tiếp đi vào chính đề. Ta hỏi ngươi, Thánh Linh Giáo gần đây có hay không có hành động? Chủ nhân, ta cũng không hiểu biết. Ta hiện tại nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt Thánh Linh Giáo đệ tử, không cho bọn hắn bị thương tổn. Với lại như là trong giáo cung phụng cùng trưởng lão, chỉ cần có chuyện gì sắp đặt, chuyện sau đó không tính trọng đại, trong giáo thì sẽ không quấy rầy. Như vậy nha. Trần Quân Đình ngón tay trên ghế đánh, suy nghĩ nổi lên. Dạng này xem ra, Minh Lôi Đấu La bên ấy vậy không đáng tin cậy. Vì theo Hoắc Vũ Hạo phải đến thông tin nhìn xem, Minh Lôi Đấu La hiện nay nhiệm vụ vẫn như cũng là trấn thủ tịch Thủy Minh, không can thiệp việc này. Giờ này khắc này, thấy Trần Quân Đình không nói tiếng nào, bị chuyển hóa làm vong linh sinh vật, phụ hắn làm chủ Trương Huyền liền lên tiếng phân ưu. Nếu chủ nhân muốn biết, vậy ta lập tức thì hồi giáo trong hỏi một phen. Bằng vào ta mặt mũi, chuyện này có thể thuận lợi. Kia tốt. Trần Quân Đình khẽ gật đầu, ta cho ngươi 3 canh giờ. Không phải hắn cố ý thúc phải gấp, mà là sợ từ thiên nhiên động thủ quá nhanh, không giống nhau Trương Huyền điều tra xong, hắn hành động thì kết thúc. Là. Trương Huyền một ngụm đáp lại, lập tức quay người rời đi. Trần Quân Đình thì là trực tiếp ngồi xếp bằng trên ghế, một bên trở lấy Trương Huyền thông tin, một bên tiến nhập suy tưởng trạng thái tu luyện. Sau 2 canh giờ, hắn đột nhiên mở mắt ra. Một giây sau, một đạo to con thân ảnh xuất hiện tại trước mặt. Nửa quỳ trên mặt đất về sau, chủ nhân. Trần Quân Đình vẻ mặt coi thường, có tin tức sao? Có. Từ thiên nhiên chuẩn bị đối với mỗi cái hoàng tử độc thủ, hơn nữa còn muốn vì Tam Đại Đế quốc thế lực đối bọn họ triển khai ám sát. Chẳng qua hắn cố ý dặn dò qua, nói muốn lưu lại ngũ hoàng tử mệnh. Thật sao? Trần Quân Đình gật đầu một cái, không ra hắn tính toán. Chỉ là lưu lại ngũ hoàng tử mệnh. Hắn có thể sẽ không cho là đây là từ thiên nhiên tâm thiện. Với lại chính mình còn nhớ rất rõ ràng, từ thiên nhiên là một cái thái giám. Hắn muốn leo lên hoàng vị cũng thuận lợi ngồi bước vàng, trừ ra muốn lập hậu bên ngoài, còn phải còn lại một cái hoàng tử đến bảo đảm hoàng quyền vững chắc. Do đó, hắn cần một giống. Cái đó ngũ hoàng tử thiên phú vô cùng xuất sắc. Thiên tiên thất cấp hồn lực, võ hồn tử hoàng diệt thiên long. Nói xong, Trương Huyền liền đưa lên ngũ hoàng tử tài liệu. Trần Quân Đình sau khi nhận lấy, nhìn lướt qua. Từ Thiên Hòa, 14 tuổi, tu vi là cấp 32 hồn tôn. Chẳng thể trách Từ Thiên Nhiên cố ý tuyển hắn. Dạng này một cái hoàng đệ, chẳng phải là cái sức khỏe tốt Từ Thiên Nhiên phiên bản nha. Trần Quân Đình đột nhiên dương lên, trang giấy hóa thành cho bụi. Đồng thời, khóe miệng vậy câu lên một vòng cười lạnh. Từ Thiên Nhiên a, Từ Thiên Nhiên, đã ngươi là hố, vậy ta cho ngươi đến một tương kế tự kế. Chương 314, ta để ngươi mất cả trì lẫn trải, 1, chương 314, ta để ngươi mất cả trì lẫn trải, 1, trời tối người yên, chẳng sao ảm đạm. Một mảnh đen kịt trong trạch viện, càng thêm lánh lánh thanh thanh, chỉ có mái nhà cong ở dưới mấy cái đèn lồng ở trong màn đêm hiện ra u quang, đáy rủ xuống rơi tua cờ theo gió khẽ đung đưa, ánh đèn tỏa ra chỗ gần hoa cỏ cây cối, có vẻ lờ mờ, hết sức xào xạc. Hoa hoa hoa, tứ hoàng tử đẩy ra cửa sổ, nhìn đứng ở đầu cảnh kêu to quả đen, trong lòng đột nhiên dừng lại, không ổn cảm giác tự nhiên sinh ra. Tại sao có thể có quả đen tại đây? Lông mi cau lại, tứ hoàng tử đi tới cửa trước, người tới. Điện hạ. Một gã hộ vệ lập tức đi vào tứ hoàng tử bên cạnh. Hộ vệ tình huống thế nào? Tứ hoàng tử nhìn lên trời bên cạnh màn đêm kéo xuống đám mây dần dần đem ánh trăng che lại, trong lòng kia phần căng thẳng thì càng phát ra rõ ràng. Mấy ngày nay chuyện phát sinh, nhường hắn 10 phần bất an. Kỳ thực đừng nói là tứ hoàng tử, ngay cả Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng tử khác cũng giống như vậy. Đối với thân là người trong cuộc bọn hắn mà nói, mấy người tự nhiên nhìn ra tại trong mấy ngày này, mấy vị quan viên trong nhà bị đều đổ sát sự việc phía sau ẩn giấu mánh khóe. Thế là liền để riêng phần mình hộ vệ tăng cường phòng vệ, thậm chí mượn nhờ nhóm người mình phía sau quân đội thế lực đóng tại phủ đệ. Nhưng đáy lòng vẫn còn ôm lấy bộ phận hy vọng. Về phần phản kháng, không phản kháng được, căn bản không phản kháng được. Bọn hắn lần đầu hiểu rõ, thái tử thế lực lại lớn đến loại trình độ này. Thượng thư một chuyện đá chìm đáy biển, cho dù là bọn họ tự mình đi cầu kiến phụ hoàng, nhưng cũng không có đạt được chút nào đáp lại. Điện hạ yên tâm. Hộ vệ hai tay chắp tay, tự tin hạ đảm bảo. Có chúng ta thủ hộ, tất nhiên không có sơ hở nào. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vừa nói hết lời, còn không đợi tứ hoàng tử thoải mái tinh thần, con ngươi của hắn lại thông suốt phóng đại, biểu hiện trên mặt cũng theo đó ngưng kết. Không riêng gì hắn, bên cạnh vị kia hộ vệ cũng là trong nháy mắt nét mặt căng cứng, tất cả ở đây thủ vệ vậy tất cả đều khẩn trương lên. Vì trên bầu trời có một đạo hồn đạo bình chướng bao phủ xuống, đem phủ đệ tứ hoàng tử cùng ngoại giới tiến hành xong toàn bộ ngăn cách. Lần này, đừng nói là người, chỉ sợ ngay cả một con muỗi cũng không bay ra được. A, đột nhiên, hét thảm một tiếng từ tiền viện truyền đến. Nhớ ra trước đó vài ngày những đại thần kia thảm trạng, tứ hoàng tử nhất thời dường như nhận lấy cực độ kinh hãi con thỏ bình thường, rất nhanh co lại đến trong phòng, đem hộ vệ hộ đến trước người của mình. Cũng may hắn cũng coi như gặp qua sóng to gió lớn, không tính không chịu nổi. Hộ vệ thời khắc này cau mày, vì chứ ra ban đầu kia tiếng kêu thảm thiết, hắn đã nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. Mặc dù sinh lòng không ổn, nhưng dưới mắt không có động tĩnh chính là tin tức tốt nhất. Nói không chừng xâm phạm người bị diệt gì đâu. Một giây sau, vang vang tử tử tím đen hắc, bảy viên hồn hoàn tại hắn trên dưới quanh người rung động, một mặt tấm chắn bị nắm trong tay. Là cận vệ, hắn am hiểu nhất phòng ngự. Mặt này tấm chắn chính là một kiện cấp 8 phòng ngự hồn đạo khí. Cùng lúc đó, phụ đệ tứ hoàng tử phía trước, một tên tiếp một tên hồn sư, hồn đạo sư đã ngã trên mặt đất, ánh mắt của bọn hắn trong tràn đầy cực độ hoảng sợ. Cho dù là thiết huyết binh sĩ trong mắt, vậy một mảnh sợ hãi. Bọn hắn có dùng hai tay che lấy cổ họng của mình, có dùng hai tay che lấy bụng của mình, nhưng đều không ngoại lệ, cũng có máu đỏ tươi giống từng đầu tiểu xà không ngừng theo bọn hắn khe hở trùng chui ra, cũng có nhiều hơn một ít đại tràng chảy ra. Không khí càng tĩnh, đêm lạnh hơn. Từng đầu sinh mệnh tại đây hắc ám trung bị không ngừng cướp đi. Về phần ánh đèn ở đâu? Hồn đạo đèn sớm tại ban đầu liền bị toàn bộ cướp diệt. Hiện tại, tất cả còn sót lại binh sĩ cùng hộ vệ đã làm thành một vòng tròn, có phòng ngự hồn đạo khí binh sĩ đứng ở tầng ngoài cùng, có năng lực phòng ngự hồn sư đứng ở trung tầng, về phần tận cùng bên trong nhất tầng kia thì là phụ trách tiến công nhân viên. Bọn hắn bắt đầu chậm rãi xây dịch, hướng phía hậu viện cửa sân không ngừng mà dựa sát vào. Đồng thời, ánh mắt mọi người cũng hướng phía trong bóng tối một cái phương hướng nhìn lại. Từng đạo hắc ảnh hướng bọn họ tới gần, nhưng bọn hắn tất cả đều che đậy khuôn mặt, rất khó nhìn rõ những người này tướng mạo. Nhưng bọn hắn toàn bộ biết, bọn người kia là từ đâu đến. Tiểu này âm hàn khí tức, chỉ có một loại quần thể mới có. Đám gia hỏa này, quả nhiên lòng lang dạ thú, tựa hồ là lĩnh đội nhân vật. Làm thành một vòng trong mấy người, một người trong đó giọng căm hận nói, hắn tiếp xúc không đến cao tầng, cho nên khi trước tình huống trong mắt hắn là tà hồn sư náo động. Đế quốc cho phép bọn hắn dự thi, lại không có ơn tất báo. Theo tà hồn sư không ngừng tới gần, ở giữa nhất giới hồn sư cùng hồn đạo sư tất cả đều bắt đầu phóng thích công kích của mình, giống vô thiên cái địa hướng phía những bóng đen kia xuất hiện phương hướng phóng thích mà đi. Nhưng mà bọn hắn công kích lại bị lồng ánh sáng màu vàng ngăn lại. Là vô địch hộ cháo. Chờ một chút, đó là cẩn thận. Tiểu đội lĩnh đội nhìn thấy hướng bọn họ phát xạ mà đến viên kia đạn tháo, đồng tử lập tức co rụt lại. Nhưng này ngắn ngủi mấy giây, chỉ cho phép hắn chống lên đơn giản phòng ngự. Thời gian đã không kịp. Với anh, nổ tung ầm vang một phát, kinh khủng hỏa diễm quét sạch mà ra. Dù là có vô địch hộ cháo sáng lên, rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng nổ tung truyền ra, có thể âm thanh lại đều bị che đậy. Mặc cho hỏa diễm lan tràn, cũng không có thương tới tà hồn sư mảy may. Tại vòng tròn phòng ngự bị triệt để tan rã về sau, tà hồn sư thân ảnh từng đạo thoát ra, đối với còn chưa ngọn cụ tỏi ra hỏa bổ đao. Tiểu đội trưởng thấy thế, đội vàng muốn đứng dậy, nhưng ngay lúc hắn đột nhiên cảm giác được trên người có hơi tê dần. Đúng lúc này, một cái bén nhọn cái đuôi thì theo trước ngực hắn lộ ra, máu của mình lại như là nước chảy bị không ngừng rút ra. Mặc cho hắn như thế nào hò hét, vậy vẫn như cũ không phát ra được một chút âm thanh. Ngươi cho rằng không có người ở phía trên phân phó, chúng ta tà hồn sư dám đến giết nhiều như vậy hoàng tử cùng quan viên, này không tìm đường chết nha. Lần này tiểu đội trưởng dường như đã hiểu cái gì, sau đó ánh mắt hắn thì triệt để mất đi quan mang. Giết người chu tâm, để người chết không nhắm mắt. Kiệt kiệt kiệt, chỉ còn lại mục tiêu chủ yếu. Cái đuôi bị đột nhiên rút ra, tên này tà hồn sư nhìn hậu viện phương hướng, đi thôi, liền để chúng ta cho tứ hoàng tử tống trung. Giờ phút này, vì tên này tà hồn sư cầm đầu rảo bước tiến lên cửa sân. Vang vang tử tím đen đen nhếch hắc. Rõ ràng là một tên hồn đấu la cấp tà hồn sư. Phía trước bên trong, đầy đất đều là vũng máu cùng thi hải. Chỉ là này vũng máu lượng thiếu phải có chút ít không bình thường thôi. Sau một lát, a, hét thảm một tiếng, diện môn tứ hoàng tử hành động triệt để kết thúc. Có thể liền tại bọn hắn đi ra hậu viện, còn chưa giải trừ bao phủ cả tòa sân nhỏ hồn đạo bình trước lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cái màu xám sao sáu cánh lặng yên ra hiện tại bọn hắn dưới chân. Còn không chờ bọn họ phản ứng, hào quang màu xám bỗng nhiên bốc lên, đem bọn hắn bao vây ở bên trong. Đúng lúc này, thân thể của bọn hắn ngay tại sao sáu cánh trung biến mất không thấy gì nữa, hình như từ trước đến giờ chưa từng tới, chỉ có đầy đất vũng máu cùng thi thể chứng minh bọn hắn làm cái gì. Thứ tư nhà. Chương 314, ta để ngươi mất cả chỉ lẫn trải, 2, chương 314, ta để ngươi mất cả chỉ lẫn trải, 2, Trần Quân Đình mắt nhìn hồn đạo bình chứng, đưa tay chộp một cái. Cái này hồn đạo khí đã đến trong tay hắn. Tiếp xuống tới chính là ngũ hoàng tử. Lão cổ. Vừa dứt lời, một đạo hư không chi môn đột nhiên mở ra, đem Trần Quân Đình nuốt vào trong đó, tan biến tại phủ đệ tứ hoàng tử bên ngoài. Cùng lúc đó, phủ đệ ngũ hoàng tử, bên ngoài rốt cục thế nào? Phòng ốc bên trong, ngũ hoàng tử đang đi qua đi lại. Không phải hắn không muốn chạy trốn, mà là căn bản trốn không thoát. Dưới mắt phủ đệ đã bị kẻ tập kích phong tỏa, chỉ dựa vào hắn hồn tôn tu vi, đừng nói chạy trốn, ngay cả bình chướng cũng không đánh tan được. Cho nên hắn chỉ có thể hy vọng vào hộ vệ của mình ra sức. Chỉ là vừa mới hét hò đã đi xuống có một quãng thời gian, sau đó thì không còn có phản ứng, lại không người tới tìm hắn. Từ Thiên Hòa hoàn toàn không biết hiện tại đến cùng là thế nào chuyện. Mình tựa như một cái tử tù, chờ đợi giao cầu rơi xuống. Không thể chờ. Chờ đợi thêm nữa, người khác muốn tinh thần suy kiệt. Thôi, chết thì chết vậy. Chết tiệt Từ Thiên Nhiên. Của ta hảo đại ca. Từ Thiên Hòa cắn chặt hàm răng, lấy hết dũng khí đẩy cửa phòng ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong nội viện cảnh tượng lúc, lại trực tiếp bị sợ ngây người. Chỉ thấy đầy đất vũng máu chung, một người bị dây leo trực tiếp trói thành bánh ú ném xuống đất. Mà ở trên người hắn thì ngồi một cái quần áo lộn xộn, đứng đắn nhưng lại không đứng đắn lão giả. Mà lão giả này bên người lại có một già một trẻ đang đối thoại. Với bạn, này thiếu Tử Thiên quen biết hắn. Người kia chính là cựu bảo Lưu Ly Tông chiến đội phó đội trưởng. Nha, dám ra đây. Ngồi ở bị trói người bên trên lão giả, cũng là người lão, thấy Tử Thiên Hòa một mực sững sờ ở tại chỗ liền lên tiếng nhường hắn lấy lại tinh thần. Các ngươi, tập kích thật là các ngươi Tam Đại Đế Quốc. Trong lúc nhất thời, vị dị cảnh tượng nhường Từ Thiên Hòa hoài nghi dậy rồi phán đoán của mình. Nhưng không đúng a. Bất kể thế nào nhìn xem, Tam Đại Đế Quốc thế lực vậy không nên làm ra như thế không khôn ngoan phán đoán mới đúng. Với lại lần này tập kích, đắc lợi lớn nhất người là cái kia đại ca mới đúng, cho nên chế tạo này mấy vụ tập kích cũng hẳn là hắn. Dĩ nhiên không phải. Đối với Từ Thiên Hòa vấn đề, Huyền Lao khinh thường trả lời. Thế là làm ra đáp lại, tự nhiên là vừa tới không lâu Trần Quân Đình. Hắn thấy rõ Từ Thiên Hòa trên mặt kinh ngạc, chỉ vào tên kia bị trói thật chặt tà hồn sư, đây là người phong hào đấu la cấp tà hồn sư, hắn mới là kẻ tập kích. Về phần người giật dây là ai, ta nghĩ các ngươi những hoàng tử này cũng trong lòng rõ ràng đi. Đương nhiên là ta vậy thì tốt, đại ca. Từ Thiên Hòa cắn răng nghiến lợi, từng chữ nói ra đem chữ phun ra. Hắn không có hoài nghi, vì Trần Quân Đình lời giải thích mới cùng bọn hắn các vị hoàng tử suy đoán ăn cướp. Hú hồ, cái này tà hồn sư là vấn đề lớn, hắn mới không tin giá hỏa này là tới cứu hắn. Trần Quân Đình nghe vậy, không có đối với nói cái gì, chỉ là nói ra, ngươi biết không, ngoại trừ ngươi cùng là thái tử Từ Thiên Nhiên bên ngoài, đã không có một cái hoàng tử còn sống. Từ Thiên Hòa đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái kia trên mặt nét mặt rõ ràng là các ngươi hết cứu bọn hắn, cũng chỉ đã cứu ta. Nhưng rất nhanh, hắn thì phản ứng lại. Hắn cũng không cho rằng đây là Tam Đại Đế Quốc người làm tốt. Thế là Từ Thiên Hòa trầm giọng nói, muốn ta làm cái gì? Cùng người thông minh nói chuyện chính là bất lo. Trần Quân Đình bàn tay nhẹ hợp, đã như vậy, vậy ta vậy không bán quan tử. Ngươi biết không, không chỉ có là chúng ta cứu ngươi, với lại Từ Thiên Nhiên còn cố ý hạ lệnh lưu ngươi một mạng. Về phần Từ Thiên Nhiên vì sao lại làm như thế? Ha ha, bởi vì hắn không mẹn mẹn là hai chân tàn tật, hơn nữa còn là một cái không thể sinh dục thái giám. Lời này vừa nói ra, Huyền Tử cùng Chí Vĩnh lập tức trừng lớn hai mắt. Thông tin như thế kình bạo sao? Từ Thiên Hòa cũng là vẻ mặt kinh ngạc, sau đó đột nhiên cười như điên ha ha ha, Từ Thiên Nhiên, của ta thật lớn, không, là của ta đại tỷ tốt, không ngờ rằng ngươi lại là một cái thái giám. Ha ha ha, ngươi còn muốn hướng ta mượn giống? Ha ha ha, Từ Thiên Nhiên a, ngươi một cái thái giám chết bẩm, nón xanh vương. Từ Thiên Hòa tiếng cười không ngừng mà quen quẩn, cựu cựu chưa từng ngừng. Nhưng cười lấy, lại tràn ngập đắng chát. Không ngờ rằng bọn hắn những thứ này bình thường hoàng tử nhưng không có dễ qua một cái thái giám chết bẩm. Từ Thiên Hòa cười như điên, Trần Quân Đình ba người cũng không đánh máy. Đợi đến triệt để ngừng về sau, Từ Thiên Hòa nhìn về phía ba người, cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt tại Trần Quân Đình trên người, trong giọng nói có vẻ mười phần thoải mái, các ngươi rốt cục muốn ta làm gì? Để cho ta mượn điểm ấy lật đổ Từ Thiên Nhiên, sau đó để cho ta thượng bị đặt thành không phát phát động chiến tranh thỏa thuận, hay là biến thành các ngươi này mấy thế lực lớn khôi lỗi? Nói đi, trên đời này đều không có cơm trưa miễn phí. Được. Trần Quân Đình thỏa mãn gật gật đầu, bất quá ta để ngươi lật đổ Từ Thiên Nhiên thời gian không phải hiện tại. Nói xong, hắn thì quan sát toàn thể một chút Từ Thiên Hòa, không thể không nói, so với cái khác một ít hoàng tử, Từ Thiên Hòa màu da cũng không phải là lại hắc cái chủng loại kia. Nhìn qua, đích thật là tuấn lãng xoái ca hình. Ta muốn cho Từ Thiên Nhiên một giống, không quá thời hạn ở giữa lời nói. Phải biết, đấu la đại lục cũng gọi là yêu đương đại lục a. Trần Quân Đình nói tiếp đi, Từ Thiên Hòa sắc mặt càng phát ra quái dị. Ngay cả Huyền Tử cùng Chí Vĩnh cũng rời ánh mắt, muốn tới một cái nhắm mắt làm ngơ, nhưng này lỗ thai lại là dựng thẳng được lao thẳng. Và Trần Quân Đình sau khi nói xong, ý như thế nào? Từ Thiên Hòa thời khắc này sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng thở dài một hơi, lựa chọn thỏa hiệp, quyết định thực hành cái phương án này. Rốt cuộc hắn cũng không có phản đối cơ hội. Tốt, tùy theo ngươi xử lý. Nhưng hắn, Từ Thiên Hòa nhíu mày, nhìn về phía tên này phong hào đấu la cấp tà hồn sư. Nếu người kia không xử lý tốt lời nói, kia Từ Thiên Nhiên dù là muốn hướng hắn mượn giống, cũng sẽ không chút do dự giết chết hắn. Trần Quân Đình thì vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu Từ Thiên Hòa mặc dù thoải mái tinh thần, yên tâm, ta đưa ngươi một cái tùy thời có thể chịu chết lại thực lực cường đại bảo tiêu. Cấp 9 hồn đạo sư, cấp 93 phong hào đấu la, đây chính là không thua gì 98 cấp siêu cấp đấu la. Sau đó nhìn thoáng qua tà hồn sư, trong mắt lóe lên chán ghét. Trước tiên đem mệnh của ngươi gửi thân ngươi một đoạn thời gian. Sau đó, Trần Quân Đình nhìn về phía Huyền lão. Huyền lão, xin lỗi. Huyền Tử thấy thế, hiểu rõ gật gật đầu. Được, lão phu liền đi. Vừa dứt lời, thân hình lóe lên sau trực tiếp không thấy. Trần Quân Đình thì là chuyển hướng tà hồn sư, chuẩn bị động thủ đồng thời, còn cho Từ Thiên Hỏa ném ra một phần khế ước, ký. Từ Thiên Hỏa không có do dự, trực tiếp ra tay. Sau khi ký xong hắn đột nhiên cảm giác, chính mình hình như có một số việc không cách nào nói. Sau đó, hắn liền thấy làm hắn khiếp sợ một màn. Sau một lát, "Chủ nhân, ta hồn sư, huyết thị đấu La Dương Nguyên, cũng là Thánh Linh giáo đại trưởng lão, giờ phút này đã quỳ trên mặt đất, vẻ mặt thành kính." Trần Quân Đình nói ra, "Ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chính là đem trông giữ Từ Thiên Hỏa sự việc kéo đến trên người của ngươi, nếu có đột phát tình huống, bảo đảm một sự kiện, hắn có việc, ngươi chết bất tử sao cũng được." Là chương 315, nội bộ lục đục, tứ cường mở ra chương 315, nội bộ lục đục, tứ cường mở ra ngươi muốn nhân ta nhưng làm mệnh của hắn lưu lại. Thái tử Đông Cung, Trung Ly Ô đi vào Từ Thiên Nhiên bên người. Đa tạ quốc sư. Từ Thiên Nhiên gật đầu cười, nhìn ấm áp vô cùng. Cái kia không biết quốc sư khi nào đem của ta hoàng đệ giao cho ta, để cho ta cùng ngũ hoàng đệ thật tốt tự ôn chuyện, hồi ức hạ tình cảm. Trung Ly Ô không trả lời, ngược lại là hỏi ngược một câu, kia thái tử điện hạ có phải cần ta thánh linh giáo giúp đỡ trông giữ? Một câu, trong nháy mắt nhường Từ Thiên Nhiên tâm âm tiếp theo. Nhưng làm bụng dạ cực sâu người, Từ Thiên Nhiên trên mặt nhưng như cũng là bộ kia ôn hòa biểu hiện, lặng lẽ nói, "Ồ, nếu để cho quốc sư rời nhân giúp đỡ, chẳng phải là đại tài tiểu dụng sao? Ta nghĩ thánh giáo tiếp xuống hẳn là cũng sẽ mười phần thiếu hụt nhân viên đi, không thể so với đế quốc." Trung Ly Âu giọng nói ngược lại là thành khẩn, nghĩ đến điện hạ chuyên môn tha thứ ngũ hoàng tử tất có tác dụng lớn. Nếu như giao cho ta giáo, vậy chúng ta đều sẽ phái ra đại trưởng lão tiến hành chăm sóc, bảo đảm không có sơ hở nào. Từ Thiên Nhiên nghe vậy, như là hiện hiện một vòng vẻ mừng rỡ. Nếu đã vậy, vậy liền phiền phước quốc sư. Điện hạ sao lại nói như vậy? Đúng rồi, tiếp xuống tứ cường chiến, là thánh giáo quyết đấu cựu bảo lưu ly tông đi. Không biết quốc sư có hay không có nắm chắc tất thắng. Dường như không muốn tiếp tục lúc trước ngũ hoàng tử chủ đề nói thêm cái gì, thế là Từ Thiên Nhiên một câu bỏ qua, rời đi trọng tâm câu chuyện. Trung Ly Âu tự nhiên cũng là phối hợp, nhận lấy thoại gốc dạng. Điện hạ thoải mái tinh thần, chúng ta chừng tám thành nắm chắc. Ồ. Từ Thiên Nhiên vẻ mặt kinh ngạc, nhưng trông thấy Trung Ly Âu một chút tự tin bộ dáng, liền biết hắn nói không hoa. Thế là thỏa mãn gật gật đầu, đã như vậy, vậy liền giao cho thánh giáo. Xin điện hạ yên tâm đi, kia làm bộ tập kích hoàng cung. Không giống nhau, Trung Ly Âu nói xong, Từ Thiên Nhiên liền nghiêm nghị ngắt lời. Quốc sư. Thấy thế, Trung Ly Âu đã hiểu. Được. Dứt lời, Trung Ly Âu liền quay người biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn trước khi đi, lại ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng, chỉ để lại Từ Thiên Nhiên một người lặng lặng ngồi ở trên xe lăn, giống như thưởng thức trước mắt mảnh này bốn hoa cảnh đẹp, nhìn như hài lòng vô cùng. Thẳng đến một khắc đồng hồ thời gian. Hừ, nguyên bản tuế nguyệt tính hảo bộ dáng, tại Từ Thiên Nhiên thông suốt mở mắt trung bị đều phá hoại. Một cỗ phong hào đấu la cấp khủng bố hồn lực đột nhiên tiết ra, lực lượng hủy diệt tàn phá bốn phía. Dữ tợn, phẫn nộ, kiêng kỵ, đủ loại ghê tởm nét mặt, tại Từ Thiên Nhiên trên mặt một vừa phù hiện, giống như cỗ này tâm trạng bị áp chế có một quãng thời gian. Tốt một cái thánh linh giáo, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Lòng tốt trông giữ, ở đâu ra lòng tốt? Còn một bộ thương lượng bộ dáng, có thể lại ở đâu ra bàn bạc? Tất cả đều là một câu định chi. Nhưng dưới mắt, hắn còn không rời được Thánh Linh Giáo. Muốn thống nhất đại lục, gạt bỏ đấu La đại lục những kia thế lực cường đại, hắn còn nhất định phải dùng đến Thánh Linh Giáo lực lượng mới được. Cũng đừng mất chấm. Cùng lắm thì, chấm biến thành người khác mượn giống. Từ Thiên Nhiên thời khắc này dã tâm đã nhanh chóng bành trướng, lão hoàng đế còn chưa có đi thế, nhưng lại đã đổi lại đế hoàng tự xưng. Cùng lúc đó, bên kia, biến mất sau đó, chọn vẹn qua một chén trà mới chính thức rời đi Trung Ly Ô đi tại rời khỏi hoàng cung trên đường, lâm vào trầm tư. Một lát sau, huyết thị tên kia nói quả nhiên không sai. Sớm tại cầm xuống ngũ hoàng tử Từ Thiên Hòa về sau, huyết thị đấu La Dương Nguyên thì nói với Trung Ly Ô ra hắn đối với Từ Thiên Nhiên khi biết ngũ hoàng tử tình huống phía sau, cùng với bọn hắn đưa ra bộ phận yêu cầu từ đó làm ra tương quan phản ứng làm việc, trên cơ bản không kém bao nhiêu. Hắn nhường nhịn trình độ, lập tức nhường Trung Ly Ô đối với Từ Thiên Nhiên kiêng kỵ lần nữa hướng lên điều mấy cái cấp bậc, đồng thời vậy tin tưởng một chút, đó chính là nhất định phải bắt lấy Từ Thiên Nhiên tay cầm. Mà kiểu này tay cầm còn phải là chí mạng loại đó. Chí ít hắn cùng ta hồn sư hợp tác chuyện này, vì cái kia mặt dày tâm đen trình độ, còn chưa đủ vì có chí mạng hiệu quả. Huống hồ hết hạn hiện nay những việc này, bọn hắn còn chưa lưu lại chứng cứ gì. Có thể sau đó lại cùng Từ Thiên Nhiên bàn bạc tập kích hoàng cung, hù chết lao hoàng đế việc này, hắn được lưu cái tâm nhãn ghi chép cái tượng mới được. Chẳng qua khi trước quan trọng nhất, hay là Từ Thiên Hỏa. Từ Thiên Nhiên lưu lại này ngũ hoàng tử tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chuyện này, còn phải nhìn xem huyết thị đấu la. Chỉ là, có thể ta phải cùng mẫu thân thương lượng một chút. Được rồi, thánh đế chính cho mẫu thân chữa thương, lập tức liền muốn đi vào mấu chốt nhất giai đoạn. Trong lòng nói nhỏ một tiếng về sau, Trung Ly Ô liền biến mất không thấy gì nữa. Bát cường thi đấu kết thúc đã qua 2 ngày trời, thua trận 4 chi đội ngũ tự nhiên là đều bị đào thải. Nhưng đáng nhắc tới là, tại bát cường thi đấu bên trên, Thánh Linh giáo cùng Tuyết Ma tông lúc giao thủ bộc lộ ra bọn hắn đội ngũ không chỉ một tên hồn thánh, mà là hai tên. Hai tôn tà hồn sư hồn thánh quỷ dị, cuối cùng vẫn là Long Ngạo Thiên gần như liều mạng mới bảo toàn chính mình 6 cái đồng đội không có trọng thương. Sau đó mới tại trận chiến cố ý hạ an tâm nhận thua. Mà ở nghỉ ngơi qua 2 ngày sau hôm nay, toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu tứ cường thi đấu cũng là vòng bán kết mở ra. Đồng thời, dưới mặt đất tam đại thế lực dẫn đầu tổ chức Minh Đô hồn đạo sư tinh anh giải thi đấu vậy sắp tổ chức tam phương trận chung kết. Nhưng trận đấu ngầm trận chung kết cũng không là thường nhân biết được. Chẳng qua trải qua nhiều ngày như vậy ẩn nút tìm hiểu, cùng với theo bình phạm minh nơi đó tình báo, Hoắc Vũ Hạo dần dần xác định Minh Đô kho quân dụng cùng với kho lương thực Minh Đô ở chỗ đó. Về phần quân dụng thiết bị nhà kho cùng với quân dụng kho lúa thông tin cũng có rơi vào, chẳng qua so với Minh Đô thành trong kho quân dụng cùng kho lúa, hai đại quân dụng nhà kho không còn nghi ngờ gì nữa, càng khó tìm hiểu, chỉ biết là khoảng vị trí. Nhưng này đối với Trần Quân Đình mà nói, này đã đủ rồi. Thế là trong lúc nhất thời, Minh Đô thành hạ đã quần quật sóng ngầm. Nhưng Nhật Nguyệt dân chúng lại đối với chuyện này không biết chút nào, tất cả trà lâu, tiểu quán chỉ thảo luận trước mắt tranh tài tình huống. Rất rõ ràng, toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu đã hấp dẫn bọn hắn toàn bộ ánh mắt. Đặc biệt hôm nay chính là sắp bắt đầu tứ cường thi đấu, cũng là cái gọi là vòng bán kết. Đến lúc này, toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu vòng bán kết giao đấu tình huống sắp đặt đã ra tới. Buổi sáng, Sử Lai Khắc học viện VS học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Buổi chiều, Cửu Bảo Lưu Ly Tông VS Thánh Linh Tông. Này hai trận thi đấu, không thể nghi ngờ là tràn đầy xem chút. Nếu như nói buổi sáng trận này gọi là ai mới là đại lục thứ nhất học viện, như vậy buổi chiều chính là ai mới là đại lục thứ nhất tông môn. Dù là Thánh Linh giáo là tà hồn sư tông môn, khiến cho vô số lên án, nhưng cũng không ảnh hưởng kiểu này luận điệu xôn xao. Chẳng qua rất hiển nhiên, không có người biết thích một cái tà hồn sư tông môn, bởi vậy tại đây trận thứ hai vòng bán kết chung, ai mới là mạnh nhất tông môn dư luận đã hoàn toàn đảo hướng Cựu Bảo Lưu Ly Tông. Đã không biết có bao nhiêu người âm thầm tại vì Cựu Bảo Lưu Ly Tông cái này đối địch đế quốc tông môn cổ vũ ủng hộ, hy vọng bọn họ có thể đem kia làm cho người cảm thấy sợ hãi tà hồn sư tông môn đánh bại. Không thể không nói, đây là một loại trâm trọng. Chương 316, lắng nghe tà hồn sư tăng ca, 1, chương 316, lắng nghe tà hồn sư tăng ca, 1, hôm nay buổi sáng, toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu vòng bán kết, ngay tại ngưng trọng bầu không khí bên trong bắt đầu. Mây đen cuộn cuộn, theo bốn phương tám hướng xoay tròn mà đến. Tầng mây càng ngày càng thấp, dường như muốn sát mặt đất, tất cả mặt đất dường như một đầu móc ngược qua hoa nữ, chăm chú đặt ở tất cả Minh Đô trên đầu. Gió xoáy la rách, cỏ dại đầy trời. Trầm muộn tiếng sấm ở ngoài sáng cũng không bầu trời xa xăm mênh mình, tựa như một hồi mưa to muốn đi vào. Nhưng dù cho như thế, Minh Đô bảng đại nhân lưu vậy thẳng đến vùng ngoại ô, trên vai thích cánh, một chút nhìn không thấy bờ. Lệnh Nhật Nguyệt Đế quốc phụ trách duy trì trật tự quân đội theo dạng sáng bắt đầu liền lấy giải thi đấu sân bãi làm điểm xuất phát duy trì trật tự, tránh giống đạp sự kiện xảy ra. Nếu không phải có dự thi thành viên chuyên thuộc lối đi, chỉ sợ vì đài thi đấu bên ngoài kia chật như nêm cối tình huống, bốn chi đội ngũ ngay cả chen cũng không chen vào được. Rất nhanh, trên nửa khu tứ cường thi đấu tùy theo khai hỏa. Về phần kết quả, tự nhiên không có vượt quá Trần Quân Đình đoán trước. Vì tại đế giao vị này Hoàng Kim Long võ hồn hồn sư biến thành hồn thánh sau đó, học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt thì không còn có chiến thắng có thể. Cho dù là bọn họ may mắn qua cá nhân đào thải thi đấu cửa này, tiếp tục không tổn hao gì tiến hành đoàn thi đấu, dù là tại đoàn thi đấu thượng Tiếu Hồng Trần cùng Ngộng Hồng Trần có thể thuận lợi dùng ra võ hồn dung hợp ký Hồng Trần quy luyến, dù là mặt công kích đối với bọn họ đế giao lựa chọn không tránh không né. Cuối cùng, ẩn chứa cực hạn lực lượng một kích, triệt để phá hủy bọn hắn tất cả chờ mong. Bởi vì cái gọi là nhất lực phá và pháp, mặc cho các ngươi làm sao thủ đoạn, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, những thứ này tất cả đều là hồ giấy. Cũng liền tại học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt chiến đội bị đế giao triệt để phá hủy một khắc này, khán giả loại đó trồng giận mắng tất cả đều phát tiết mà xuống. Chẳng qua những thứ này giận mắng không phải nhằm vào ngoại nhân, mà là nhằm vào học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, trong đó nhiều hơn nữa hứng thú cũng là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Ngay cả Từ Thiên Nhiên cũng thế. Dù là hắn đối với học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt kết cục sớm có đoán trước, thế nhưng đang nhìn đến học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt tại bị Sử Lai Khắc bẻ gãy nghiền nát một trò đánh bại về sau, lòng dạ sâu hơn hắn sắc mặt cũng biến thành dị thường được khó coi. Đứng trước bây giờ cục diện này, tại hắn phía bên phải kính Hồng Trần đã là mồ hôi lạnh. Phải biết, vì để cho học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt có thể đoạt được cuối cùng quán quân, bọn hắn có thể phế không tiểu lực ý, ngay cả Thánh Linh giáo cũng vì học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt lựa bộ. Nhưng bây giờ, học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt biểu hiện quá khó nhìn. Hồng Trần đường chủ, cô rất thất vọng a. Từ Thiên Nhiên tự xưng chuyển biến, chỉ một thoáng liền làm thực lực có thể so với 98 cấp siêu cấp đấu la kính Hồng Trần trở nên sắc mặt tái nhợt, há to miệng nghĩ giải thích, lại phát hiện mình đã cạn lời. Hắn hôm nay đã là như giẫm trên băng mỏng. Từ Thiên Nhiên tại nói đơn giản hết câu này về sau, đột nhiên lời nói xoay chuyển, trực tiếp tán thưởng lên dưới đài Hoàng Kim Long nữ có thể việc như thế, thì việc nhường mở vị này thái tử kính Hồng Trần thất vọng. Hồng Trần đương chủ, cô cảm giác bên cạnh thiếu cái thái tử phi, ngày sau đế quốc cũng thiếu một vị phượng nghi thiên hạ hoàng hậu a. Từ Thiên Nhiên ngón tay tại bên người lan can điểm nhẹ, mỗi đánh một chút thì phảng phất đập vào kính Hồng Trần trong lòng, sau đó lại giống là cảm khái, lại tốt dường như hoài nghi, cũng không biết Á Long chi tổ võ hồn cùng lực lượng chi tổ võ hồn sinh hạ hoàng duệ sẽ là cỡ nào thiên tiêu. Chắc hẳn sẽ trở thành một cái có 102 thiên hạ hồ sư. Hồng Trần viện trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Kính Hồng Trần lúc này chắp tay, luôn miệng lấy lòng, điện hạ nói rất đúng, đợi đến giải thi đấu sau khi kết thúc, thần nhất định tự mình bắt giữ nàng này dâng cho điện hạ. Ừm. Từ Thiên Nhiên gật đầu một cái, sau đó trầm mặc. Mãi đến khi và Kính Hồng Trần dường như thở phào nhẹ nhõm, hắn lúc này mới phụ thượng một câu, nếu Hồng Trần viện trưởng làm không được, Hồng Trần gia tộc khả năng này xuất hiện thần thú huyết mạch võ hồn huyết thống vậy cùng cô tử Hoàng Diệt Thiên Long võ hồn mười phần xứng. Không phải sao? Kính Hồng Trần nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn nghe hiểu Từ Thiên Nhiên ý nghĩa. Đế giao nếu bắt không được, liền lấy các ngươi Hồng Trần nhà người đến góp. Chẳng qua này góp đủ số người, nhưng phải không đến Nhật Nguyệt Hoàng hậu vị trí, nhiều nhất chỉ có thể làm một cái phi tử. Với lại Hồng Trần gia tộc nhân khẩu thưa thớt, tính đến hiện nay chỉ có 3 người, có thể trở thành phi tử cũng chỉ có Mộng Hồng Trần một người. Có thể nghĩ, này làm phi tử cũng không phải là chuyện tốt. Kính Hồng Trần hiểu rõ, vì từ thiên nhiên tính cách, đối với này cái gọi là phi tử cũng không có tình cảm, chỉ là làm một cái sinh dục công cụ, căn bản không chiếm được hạnh phúc. Là ra ra, hắn chỉ nghĩ nhường cháu gái của mình bình an. Nếu là thật cuốn vào trong đó. Nghĩ tới đây, Kính Hồng Trần trong lòng run lên, mắt lộ ra vẻ kiên định, điện hạ yên tâm, thần chắc chắn bắt giữ nữ tử kia. Từ thiên nhiên nghe vậy, chỉ là nhường thị nữ thôi động xe lăn, chậm rãi rời đi đại chủ tịch. Kia cô thì chậm đợi hồi âm. Nhưng mà đây hết thảy, Đế Giao hoàn toàn không biết. Nàng đi xuống đài thi đấu, đi vào Cựu Bảo Lưu Ly Tông trước mặt mọi người. Cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt tại Trần Quân Đình trên người, nhưng lại nói với Ninh Thiên, hai ngày sau chính là chúng ta chiến đấu. Nói xong, nàng nhìn về phía Trần Quân Đình, giọng nói lạnh băng, đến lúc đó ta muốn ngươi cùng ta đơn đấu. Ta muốn rửa sạch ngày xưa sỉ nhục. Ngày xưa sỉ nhục. Trần Quân Đình đầu tiên là đầu góc mù mịt, nhưng lại bừng tỉnh đại ngộ. Cảm thấy im lặng nói, cũng 5 năm trước chuyện, ngươi còn nhớ. Với lại lần kia cũng chỉ là tiến nhập nội viện khảo hỏi thôi. Hừ. Đế Giao trong mắt chiến ý không giảm, tức giận chưa tiêu, trừ ra một lần kia, ta theo xuất sinh đến nay thì chưa từng bại qua. Đã như vậy, Trần Quân Đình ánh mắt không để lại dấu vết địa rơi vào trên người Ninh Thiên, gặp nàng khẽ gật đầu, vậy ta tựa như người mong muốn. Tốt. Ha ha, lúc này, một đạo âm trầm âm thanh tại vang lên bên hai. Các ngươi cũng qua không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Trần Quân Đình lại là không thèm để ý hội, không nhìn thẳng người lên tiếng. Ngược lại là Đế Giao, lạnh băng lại sơ sát tiêu điều ánh mắt rơi vào Trần Quân Đình sau lưng cách đó không xa luôn phong trên người, ngươi nếu lại ở chỗ này muốn chết, vậy ta hiện tại thì động thủ chém ngươi. Sương sững sát ý để lộ ra nàng tuyệt không phải nói đùa. Một cái mắt, luôn phong sắc mặt thì âm trầm xuống. Chém chính mình. Ngươi nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Quả thực của vọng. Chương 316, lắng nghe tà hồn sư tăng ca 2, chương 316, lắng nghe tà hồn sư tăng ca 2, cùng lúc đó, Thánh Linh Tông chủ lực thêm dự bị còn lại 8 vị đội viên, vậy liên tiếp đem ánh mắt dừng lại ở Cựu Bảo Lưu Ly Tông trên thân mọi người, ánh mắt đều là âm lãnh cùng thị sát, giống như đợi đến buổi chiều bọn hắn có thể muốn Cựu Bảo Lưu Ly Tông mọi người mệnh đồng dạng. Như thế ánh mắt, Trần Quân Đình vốn không để ý rốt cuộc chỉ là một ít người sắp chết. Nhưng Trần Quân Đình không thèm để ý không có nghĩa là Cựu Bảo Lưu Ly Tông những người khác đối mặt khiêu khích còn chưa để ý, dường như ngắn ngủi vài giây đồng hồ công phu, hai chi đội ngũ bầu không khí thì trở nên dương cung bạc kiếm lên. Thế là, Trần Quân Đình chậm rãi xoay người, đưa ánh mắt theo 9 người trên người một quét qua, không có kéo xuống một cái, sau đó chỉ là giọng nói bình thản lưu lại một câu, đài thi đấu bên trên, chúng ta sẽ để cho tất cả Minh Đô lắng nghe các ngươi tăng ca. Dứt lời, liền cùng Ninh Tiên dẫn đầu đội ngũ trực tiếp rời đi. Như thế coi thường, trực tiếp chọc giận Thánh Linh giáo mọi người. Còn không chờ bọn họ phát tác, Huyết Hùng Đấu La Trương Huyền liền một câu chấn áp bọn hắn, buổi chiều muốn so tài, còn đồ nhất thời miệng lưỡi lợi hại. Đến lúc đó mỗi người các ngươi đều lên tràng, đem bọn hắn xương cốt một vừa gõ toái, huyết nục một miếu vào hạ không càng hạ giận. Mọi người nghe xong, nhìn nhau sững sờ. Tốt, cứ làm như thế. Chung buổi trưa thời gian trôi qua rất nhanh. Đến buổi chiều, trên đại hội nghị càng là hơn trừ ra Kính Hồng Trần không biết đi bận rộn cái gì bên ngoài, cái khác không có người nào vắng mặt. Từ Thiên Nhiên mắt nhìn Cựu Bảo Lưu Ly Tông phương hướng, ánh mắt bên trong hiện lên đối nó chung mấy cái thiên tài một vòng kiếm kỵ, quốc sư, ta nhớ ngươi đã đáp ứng ta chuyện hẳn là có thể làm được. Không sai đi. Trung Ly Ô âm thanh trầm thấp, sẽ không để cho điện hạ thất vọng. Cho dù là bọn họ có siêu cấp đấu la chiến lực. Từ Thiên Nhiên thoại là như thế hỏi, đáy mắt chỗ sâu lại ẩn chứa một tia cảnh giác. Chẳng qua này xóa cảnh giác nhằm vào là Thánh Linh giáo. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian thì có ngăn được cách thức, làm được trình độ như vậy, quả thực làm cho người không dám xem nhẹ. Trung Ly Ô không có ở đáp lời, chỉ là lộ ra một cái nụ cười tự tin. Hắn không chỉ có nắm chắc toàn diện Cựu Bảo Lưu Ly Tông, có nắm chắc hơn nhường đệ tử của hắn Ngôn Phong cùng với hai người khác đem Trần Quân Đình cùng Cổ Thiên Thần bắt sống, biến thành bọn hắn Thánh Linh giáo thánh tử. Thật tình không biết, Ngôn Phong cũng không tính theo hắn kế hoạch làm việc. Ngôn Phong theo khu nghỉ ngơi trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn thoáng qua Cựu Bảo Lưu Ly Tông vị trí, không khỏi hồi tưởng lại giữa trưa thầy của mình đã nói với hắn lời nói, nhường hắn lưu Cựu Bảo Lưu Ly Tông hai cái kia hồn thánh một mạng, bọn hắn sẽ thành thánh tử. Trong nháy mắt đó, Ngôn Phong tâm tư đấu kỵ có thể nói là nhảy lên tới đỉnh điểm. Phải biết, hắn thân làm giáo chủ đệ tử cũng còn không phải thánh tử a. Hiện tại chỉ là hai ngoại nhân lại lập tức sẽ xong rồi. Hắn hâm mộ, ghen ghét, hận a. Vậy chính là như vậy tâm tư, Lệnh Ngôn Phong cũng không chuẩn bị tuân thủ nhà mình mệnh lệnh của lão sư. Cốt Long Võ Hồn Thiên Tài Hồn Sư. Được. Đến lúc đó chính mình đem hắn thôn vệ, tăng cường thiên tư của mình, đây chẳng phải là đây ra hỏa kia càng thích hợp là thánh tử. Về phần một cái khác hồn thánh, kia người đội phó. Ha ha, ra tay nặng không nhiều bình thường nha. Nghĩ như vậy, Ngôn Phong sát ý không có chút nào thu lại. Trần Quân Đình bọn hắn mặc dù chú ý tới, nhưng cũng không có làm nhiều cái gì, nói thêm cái gì, suy nghĩ nhiều cái gì. Bởi vì bọn họ Cựu Bảo Lưu Ly Tông cùng Thánh Linh giáo này hai chi đội ngũ ở giữa, nghĩ đến là muốn vì một chi trong đội ngũ thành viên đều tử vong mới tính kết thúc. Về phần Cựu Bảo Lưu Ly Tông thương vong, hắn đối với mình đồng đội rất có lòng tin. Rất nhanh, thi đấu muốn bắt đầu. Bất phá đấu La Trịnh Chiến tại muôn người chú ý dưới ánh mắt đi tới đài thi đấu trung ương, tại nhìn quanh hoàn chỉnh cái sân thi đấu sau đó, trầm giọng nói, kế tiếp là trận thứ 2 vòng bán kết, dự thi hai bên là Cựu Bảo Lưu Ly Tông cùng Thánh Linh Tông. Hiện tại, hai bên đội viên bước vào khu cho chiến. Vừa dứt lời, vì Ninh Thiên cùng Trần Quân Đình cầm đầu Cựu Bảo Lưu Ly Tông 7 người, cùng với Thánh Linh giáo 9 người liền đi đến khu cho chiến. Có thể giữa song phương dù là có đài thi đấu ngăn cản, không cách nào trông thấy đối phương, nhưng này không ngừng bốc lên khí thế nhưng cũng biểu lộ hai chi đội ngũ đối chọi gay gắt. Đầu tiên là cá nhân đào thải thi đấu. Trịnh Chiến trầm giọng nói, trận đầu mời hai bên tham dự cá nhân đào thải thi đấu đội viên ra trận. Hắn vừa dứt lời, Thánh Linh Tông khu chờ chiến bên trong, một cái người thấp nhỏ thanh niên nhẹ nhàng thì lách mình đến đài thi đấu trong đứng vững, mà Cửu Bảo Lưu Ly Tông bên này thì là Độc Cô Tín lên đài. Đợi đến hai người đứng vững, hai bên thông báo tính danh. Cửu Bảo Lưu Ly Tông, Độc Cô Tín. Thánh Linh Giáo, Cát Lợi. Nói xong, Cát Lợi âm trầm đánh giá Độc Cô Tín, dường như một con rắn độc chằm chằm vào con mồi của mình đồng dạng. Đột nhiên, hắn lộ ra một vòng quỷ dị lại nụ cười tự tin không thêm khiêm tốn ánh mắt, bị Độc Cô Tín đều đặt vào trong mắt, trong lòng cảnh giác đồng thời cũng không trở ngại hắn nổi lên một tia trào phúng. Ha ha, cảm thấy tay ta đoạn toàn bộ ra, cho nên ăn chắc ta sao? Chỉ là khu khu một cái tiểu xà mà thôi, không nên đi săn rắn hoàng dũng khí. Hai bên lui ra phía sau, lẫn nhau đối lập. Thi đấu bắt đầu. Theo tiếng vang lên lên, trận thứ hai vòng bán kết bắt đầu. Ông, cơ hồ là âm thanh rơi xuống đồng thời, Cát Lợi trước ngực trong nháy mắt xuất hiện một kiện hồn đạo khí, một hồi tương tự ánh sáng chói lọi thứ gì đó trong nháy mắt bị hồn lực nhóm lửa cũng bao vây Cát Lợi toàn thân. Về phần Độc Cô Tín thì là sáo lộ cũ, xương độc phô tràng. Rốt cuộc chiêu thức hữu dụng là được, cũng không sợ lão. Nhưng lần này, lại bị hắn phát hiện có cái gì không đúng, kia chính là khói độc của mình lại không cách nào đụng vào Cát Lợi nửa phần. Thú vị, là vật hồn đạo khí đi. Độc Cô Tín ngược lại không chút hoang mang, ngược lại phỏng đoán lên nguyên nhân. Trên thực tế cũng đúng như hắn suy đoán. Cát Lợi cái này hồn đạo khí là đặc biệt nhằm vào Độc Cô Tín. Chỉ cần thiêu đốt thể nội hồn lực, rồi sẽ chế tạo một tầng tương tự ánh sáng chói lọi bảo hộ, đủ để chống cự bất luận cái gì không siêu hạn chế thuộc tính công kích. Nói cách khác, tại hồn lực hao hết trước đó, Cát Lợi căn bản không cần lo lắng Độc Cô Tín độc rắn. Đi chết đi. Lâm liệt nhạt khí lưu màu xanh lam theo trên người Cát Lợi bắn ra. Đúng lúc này, thấp bé cơ thể bỗng nhiên bành trướng, từng tầng lam vảy màu xám nhanh chóng bao trùm, ung tùm răng nanh trần trụi mà ra. Hồn hoàn sáng lên, Cát Lợi một cước đột nhiên đạp lên mặt đất, lập tức phát ra hoành tiếng vang, một cỗ cường đại màu lam xám song khí nhấc lên, cuốn theo tanh nồng khí tức, ngưng tụ thành vực sâu miệng lớn. Tại hắn cực tốc xông ra một khắc này, miệng lớn như thao thiết thôn vệ mà đến, tầng kia ánh sáng chói lọi càng làm xương độc khó mà nhuộm dần nửa phần. Bạch, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái màu tím đen, huyền như mũi tên đầu lưỡi bất thình lình hướng Độc Cô Tín ấn đường kích xạ mà đi. Một kích này, mới là Cát Lợi sát chiêu. Cách. Nổ đùng chung, Độc Cô Tín một bước đã lui. Tám cái chu mâu chẳng biết lúc nào từ sau lưng lộ ra, trực tiếp chặn cái kia đầu lưỡi. Nghĩ đánh tiêu hao chiến. Đừng quên, ta còn không phải thế sao sẽ chỉ động. Chương 317, tự thể võ hồn dung hợp kỹ, Cửu Phượng trấn hồn đỉnh chương 317, tự thể võ hồn dung hợp kỹ, Cửu Phượng trấn hồn đỉnh, cá nhân đào thải thi đấu trận đầu, Cửu Bảo Lưu Ly tông thắng. Chính chiến tuyên cáo kết quả, nhưng đài thi đấu thượng cũng chỉ có Độc Cô Tín một vị tuyển thủ dự thi thân ảnh, về phần Cát Lợi đi đâu? Có thể trên mặt đất bãi kia hắc thủy có thể chứng minh hắn tồn tại qua. Cái này cũng đại biểu Thánh Linh giáo Cát Lợi, một a, không gì hơn cái này. Độc Cô Tín hất lên trường thương, nhấc chân hướng phía dưới đài đi đến. Trong đài, kết cục chúng ta còn cho nhân ra sân. Ta hồn sư loại vật này, đến làm cho ta mỗi cái đồng đội cũng giết một cái mở hạ giận. Tiểu tử này không chỉ võ hồn độc, với lại miệng vậy độc. Trịnh Chiến thầm nghĩ trong lòng đồng thời, nhìn về phía khu chờ chiến Thánh Linh giáo phương hướng, từng cái sắc mặt tâm trầm, lửa giận có tiêu. Nếu đã vậy, vậy song phương bị kế tiếp đội viên lên đài. Thánh Linh giáo bên này, tại Nôn Phong gia hiệu dưới, một tên khác bị thay thế chính tuyển đội viên vị trí Vương Tiểu Lỗi lên đài, thân thể cứng ngắc lại tương tự thân cây gai dầu, căn bản cũng không như là một người sống. Tiêu Tiêu, trận này giao cho ngươi. Linh Thiên nhìn Tiêu Tiêu, sắc mặt cười nhẹ nhàng. Thì làm cho tất cả mọi người xem xét, ngươi những năm này thành quả. Tiểu Thiên tỷ, giao cho ta đi. Tiêu Tiêu nắm chắc quả đấm, trên mặt không sợ hãi chút nào. Tiêu Tiêu, cố lên. Tiêu Tiêu. Tại mọi người cổ vũ dưới, Tiêu Tiêu nhìn về phía Trần Quân Đình. Trần Quân Đình khẽ gật đầu, lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, không cần ẩn tàng. Thì để cho bọn họ nhìn xem này xưa nay chưa từng có tuyệt kỹ, cũng làm cho một mực xem thường người triệt để ngoác mồm kinh ngạc. Ta hiểu rồi. Giờ khắc này, Tiêu Tiêu kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống như kia tự tin mãnh liệt mà trở nên cao to. Nhón chân đi nhẹ nhẹ nhàng điểm một cái, liền nhảy lên đài thi đấu, sau đó nhanh chóng đi tới đài thi đấu trung ương. Một màn này, nhường không ít người vì đó kinh ngạc. Cửu Bảo Lưu Ly Tông có phải hay không phải nhầm người? Quân Đình đại ca như thế nào nhường Tiêu Tiêu ra sân? Trong khu nghỉ ngơi, Vương Đông Nhi thấy cảnh này, cơ hồ là vô thức nắm chặt chính mình một cái. Cảm nhận được trên thịt truyền đến đau đớn, nàng lúc này mới khẳng định trước mắt này cũng không phải là của mình, ảo giác. Đây có phải hay không là sai lầm? Không biết. Bối bối lông mày cau lại, kỳ thực tại bát cường thi đấu chung, Vương Tiểu Lôi thì cho thấy thực lực không tầm thường. Với lại kia hồn đế tu vi, dù là vì thực lực của mình cũng không dám nói vô hại cầm xuống. Đặc biệt dưới mắt Tiêu Tiêu, nàng mới hồn vương a mặc kệ tại cùng Tuyết Ma Tông đoàn đội chiến bên trong xuất sắc trình độ dung hợp, hồn lực tu vi phía trên chính là không may. Huống hồ đối thủ của nàng hay là tên vị quỷ dị chứ xưng tà hồn sư. Trận đấu này, dù sao hắn chắc chắn sẽ không mất trí. Đột nhiên, một bên đế giao bất thình lình lên tiếng. Nhưng khi mọi người nhìn về phía nàng lúc, nàng lại là im lặng. Chẳng qua cái đề tài này lại bị thân làm lĩnh đội Trương Nhạc Viên nhận lấy thoại gốc dạng, tốt, cũng đừng có đoán bậy. Tự tin như vậy mà đối diện một tôn hồn đế cấp tà hồn sư, Tiêu Tiêu tuyệt đối là có đòn sát thủ. Đáng tiếc, trước đây nàng nên học biện nhân. Mọi người nghe vậy, đều là im lặng. Chuyện này coi như được quái người nào đó. Cùng lúc đó, sân thi đấu trong, Chính Chiến cùng Thánh Linh giáo nhân cơ bản cũng ôm giống như Trương Nhạc Viên cách nhìn, Tiêu Tiêu cái này hồn vương mê hoặc tính mặc dù đại, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Cho nên đối mặt người xem thổ thức, bọn hắn không hề bị nhiễu loạn phán đoán. thì như Vương Tiểu Lỗi, hắn đã xem cảnh giác kéo đến cực điểm. Chẳng qua cảnh giác về cảnh giác, cũng không ảnh hưởng Nôn Phong trào phúng. Nhìn tới, trận đấu này không đến một phút đồng hồ liền phải kết thúc. Âm thanh cố ý kéo dài, chính là vì nhường đối diện nghe thấy. Nhưng hắn mỉa mai lại như đá ném vào biển rộng, không có trả lời. Hai bên thông báo tính danh. Cựu Bảo Lưu Ly Tông, Tiêu Tiêu. Thánh Linh Giáo, Vương Tiểu Lỗi. Đúng lúc này, cá nhân đào thải thi đấu lần nữa khai hỏa. Vương Tiểu Lỗi cánh tay phải nâng lên, sáu cái tốt nhất phối trộn hồn hoàn lập tức theo dưới chân dâng lên. Đồng thời, một đầu bạch cốt âm u móng đuốt theo hắn cánh tay phải ống tay áo nhô ra, thứ nhất hồn hoàn tùy theo loại sáng. Một giây sau, một đống trắng liếu cốt chảo đột nhiên theo cứng rắn thép tấm trong lòng đất chui ra, hướng phía Tiêu Tiêu mắt cá chân chỗ bắt tới, muốn triệt để hạn chế lại hành động của nàng lại nói. Tại người xem tiếng kinh hô chung, Vương Tiểu Lỗi cơ hồ là liên tiếp hướng Tiêu Tiêu làm ra một cái lăng không ấn xuống động tác. Cái kia cốt chảo phía trên đột nhiên sáng lên một đoàn quỷ dị màu băng lam vỡ sóng. Lập tức, một vòng thảm hào quang màu trắng thì xuất hiện ở Tiêu Tiêu dưới chân. Làm mãnh liệt rét lạnh khí tức trong nháy mắt xâm nhập mà đến. Sau một khắc, trung quanh liền đã biến thành trắng xóa hoàn toàn. Thứ hai hồn kỹ, là ác xương giá. Một bộ liên chiêu, muốn trực tiếp lấy đi Tiêu Tiêu mệnh. Có thể một tầng kim quang lấp lánh, vô địch hộ cháo ngăn lại công kích. Ngay tại Vương Tiểu Lỗi giơ cao tay phải lên, chuẩn bị ngưng tụ hào quang màu tím đen lúc, đột nhiên, Tiêu Tiêu trên người xuất hiện kỳ dị biến hóa. Vẫn không mở ra võ hồn nàng, đột nhiên cùng nhau vận dụng hai đại võ hồn, Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu tới tay, Tam Sinh Chấn Hồn đỉnh xoay quanh, một cỗ không ổn suy nghĩ tại Vương Tiểu Lỗi trong lòng hiện lên. Nhưng này lúc Tiêu Tiêu lại khẽ động môi, tấu vang phượng âm. Mà đỉnh đầu Tam Sinh Chấn Hồn đỉnh cũng là tùy theo chấn động, thong xuống từng đạo khí lưu màu đen, cùng Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu cựu thải chi sắc qua lại đối lập, nhưng lại tại một giây sau hoàn thành hòa tan như nước sữa. Giờ khắc này, lệ, Phượng Hoàng hót vang. Nhưng vẹn vẹn một tiếng, nhưng lại cũng là bắt đầu. Cô, thu. Chín loại khác nhau loài chim âm thanh cùng nhau vang lên. Chỉ thấy Tiêu Tiêu Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu bên trên, âm phủ kết hợp cựu thải biến thành chín đạo loài chim hư ảnh, tại bên cạnh nàng phát hỏa mà ra, công, đồng hạ, lam phủ, tuyết hảo, tử yến, đại bảng, gây họa, chạy trĩ, trăm minh, đây là phượng dục chín chim non. Cửu Phượng hót vang, tại Tam Sinh Chấn Hồn đỉnh hô ứng lẫn nhau. Lúc này Tiêu Tiêu đột nhiên ngâm sướng, giống thiên ngoại thanh âm, phượng sinh chín chim non, thường trú cửu đỉnh, đỉnh chấn tam sinh, phượng địch chu tả. Tam Sinh Chấn Hồn đỉnh run rẩy, một hóa ba, ba hóa chín. Hắc quang chập chờn, nhưng lại dần dần thu lại. Cửu Phượng bay tán loạn, dung nhập cửu đỉnh phía trên. Tất cả hành vi, tất cả một hơi trong hoàn thành. Vương Tiểu Lôi đã bỗng cảm giác không ổn. Lúc này ra tay muốn đánh gãy Tiêu Tiêu tiếp xuống hành động. Hào quang màu tím đen trên tay phải của hắn trở nên cực kỳ chói mắt, tất cả đài thi đấu bên trên cũng vang lên một mảnh oán linh như nước nở âm thanh, này ẩn chứa trên trăm đầu sinh mệnh gào thét. Giờ khắc này, không có bao nhiêu người sắc mặt là để mắt. A. Trong tiếng thét chói tai, Vương Tiểu Lỗi cánh tay phải đột nhiên hạ vùng. Thứ năm hồn kỹ, Thử Vong Chi Tiên. Lập tức, một cái màu tím đen trường tiên theo cái kia nâng lên trong tay phải đột nhiên vung ra, ẩn chứa kinh khủng khí tức tử vong cùng oán linh khí tức, thẳng đến nhìn Tiêu Tiêu rút kích quá khứ, muốn nhường nàng vậy luôn là thủ hạ của mình vong hồn, dưới đáy oán linh một trong. Hắn không tin, có thể so với hồn đấu la công kích giết không được nàng. Màu tím đen trường tiên lướt qua, trong không khí lập tức vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương. Riêng là thanh âm này theo đài thi đấu đan phương hướng hướng ngoại truyền ra, liền làm khoảng cách tương đối gần khán giả từng đợt đầu váng mắt hoa, giống như linh hồn muốn rời khỏi thân thể tựa như. Nhưng mà chính là như vậy công kích. Ken, cựu đỉnh chạm vào nhau, như có cựu phượng hót vang. Một tiếng âm vang oanh minh lại giống cựu phượng cùng xuất hiện, cuốn theo cường đại chấn áp tâm ý cùng trừ chỉ toàn tà ác lực lượng, trực tiếp phá hủy trường tiên. A, trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết đau đớn đều rền khắp nơi. Tựa hồ là đang cựu phượng mổ phía dưới, hàng loạt quang vụ tràn ra. Mỗi một phiến nhộn nhạo quang vụ, cũng có một cái vặn bẹo mặt người trong không khí tán loạn, còn kèm theo hàng luồng tử xương mù màu đen trên không trung quấy động. Đây đều là bị ngược sát oan hồn. Ngươi, cái kia, chết. Từng chữ nói ra, thổ lộ mà ra. Ôn nhu Tiêu Tiêu trong lòng đã có căm giận ngút trời. Ông, cựu sát quang hoa thu lại, Tam Sinh Chấn Hồn đỉnh, cựu phượng Lai Nghi Tiêu đều đã không thấy tăm hơi, chỉ có một ngụm minh khắc phượng chi chín chim non cựu sát đại đỉnh tựa như núi cao hành áp tại thiên khung phía trên. Đây là cái gì? Ngạc nhiên, sân thi đấu tất cả đều lâm vào yên tĩnh. Ngay cả Vương Tiểu Lỗi hành động vậy vì đó mà ngừng lại, ánh mắt một chút nữa ra, trước mắt loại tình huống này hắn chưa từng nghe thấy a hồn kỹ. Chưa kỹ? Hay là bí thuật? Vương Tiểu Lỗi suy nghĩ chỉ là kéo dài một cái mắt, chiếc kia đại đỉnh liền đã nghiền ép mà đến, căn bản không cho hắn mảy may né tránh cơ hội, hắn liền đã hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Thi đấu mở màn không đến một phút đồng hồ, kết thúc. Giờ phút này, Trần Quân Đình lúc này mới dương lên nhìn quẹ miệng, dùng hồn lực hứng hờ địa nói ra, đích thật là một phút đồng hồ kết thúc. Luân Phong nghe xong, lập tức theo trong lúc khiếp sợ bị kéo tỉnh. Sau đó sắc mặt xanh xám, nắm đấm nắm chặt. Chết tiệt. Bố mẹ giáng nện trên đầu mình. Giờ này khắc này, đại đa số người cũng còn nhìn tôn này uy nghiêm mà lộng lẫy đại đỉnh, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đối với này đã có suy đoán. Nay chẳng lẽ lại là tự thể võ hồn dung hợp kỹ? Bây giờ tình huống đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Nhưng nếu là dùng đã có tri thức đến phỏng đoán, dùng song sinh võ hồn tiến hành dung hợp, chỉ có thể cho ra tự thể võ hồn dung hợp kỹ đáp án này. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện thua thiệt lớn. Huyền lão đã hiện thân, nhưng lại đấm ngược dậm chân. Ta nhớ được đây là vậy ai? Phan Vũ cái đó chết mất vợ trước làm đúng không hả? Khốn nạn a. Nếu nàng còn sống sót, lão phu định không tha cho nàng. Lần này, Huyền lão trí nhớ dường như lạ thường thật tốt. với hắn mà nói nhỏ nhặt không đáng kể tiểu nhân vật, đều đột nhiên biết đến như vậy rõ ràng. Chỉ chẳng qua hắn cái kia trên mặt vốn nên tồn tại nụ cười. Ha ha. Bên cạnh hắn, một tên lão giả tóc trắng cười khẽ một tiếng. Được rồi, Huyền lão nụ cười thực chất cũng không có biến mất, chỉ là chẳng biết tại sao, toàn bộ chuyển rời đến Chí Vĩnh trưởng lão trên mặt. Chương 318, cực hạn chi hỏa thức tỉnh chương 318, cực hạn chi hỏa thức tỉnh cá nhân đạo thải thi đấu trận thứ 2, Cửu Bảo Lưu Ly tông thắng. Tại tất cả người xem hò hét cùng âm thanh ủng hộ chung, Trịnh Chiến nhìn về phía cùng xung quanh không khí không hợp nhau Thánh Linh giáo khu chờ chiến. Từng cái sắc mặt tâm trầm, mắt lộ ra sừng sững, tạo nên áp suất thấp môi trường, đến là cùng trước mắt thời tiết hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, vất vả điều khiển Cửu Sắc đại đỉnh. Tại từng đợt to rõ tiếng vượng hót chung, Cửu Sắc đại đỉnh rực rỡ tán loạn, lại lần nữa biến thành hai đại võ hồn rơi vào bên cạnh nàng. Kinh khủng hồn lực, nhường sắc mặt của nàng hơi có vẻ tái nhợt. Ánh mắt nhìn về phía khu chờ chiến, ra vẻ hung hãn địa lấy tay vẽ một chút cổ mình là khiêu khích sau đó, lúc này mới xoay người, một bên lấy ra bình sữa hồn đạo khí khôi phục chính mình, kia không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn hồn lực, một bên sắc mặt hờ hững đi xuống đài thi đấu. Nôn Phong ánh mắt híp lại, thông suốt nhìn về phía khu nghỉ ngơi. Nếu lại nhẫn, bọn hắn là được con rùa đen rút đầu. Huyết Hùng đấu la mặt không đổi sắc, môi khẽ nhúc nhích, chớ quên mục đích của chúng ta, tham gia trận đấu này có thể không phải là các ngươi tranh cường hào thắng, mà là vì giết hết Tam đại đế quốc tiên tài. Lại phái một người đi lên, coi như là tế phẩm. Nếu ta đoán không sai, chỉ cần trận này Cửu Bảo Lưu Ly tông lại thắng, bọn hắn rồi sẽ lựa chọn mở ra đoàn đội chiến, sau đó lại tại đoàn đội tranh tài đem bọn ngươi còn lại 6 người đổ sát hầu như không còn. Cũng đừng quên, đây là giáo chủ phân phó. Cuối cùng câu này, triệt để đè xuống Nôn Phong trong lòng hỏa diễm. Dù là hắn đối với Huyết Hùng đấu la có bất mãn, hắn tiếp xuống sự tình muốn làm, vốn là sẽ vi phạm giáo chủ 2 lần. Nếu lần này xuất hiện cái gì sai lầm, có thể 1 có thể 2 không thể tại 3. Chính mình hoặc là bỏ cuộc trước kia dự định, hoặc là Nôn Phong ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía ngoài cùng bên trái nhất một người. Liêu Biên, người bên trên. Lạnh lùng giọng nói, hoàn toàn xem đội viên là lợn lợn. Nếu là tế phẩm, vậy liền tuyển kém nhất cái đó đi. Tiểu Phong, trận này thì giao cho ngươi. Trần Quân Đình trong đầu lật qua lại lúc trước thi đấu thượng về người này lộ ra tài liệu, võ hồn khát máu bụi gai, thực vật hệ hồn đế. Hắn ở đây trên tay của ngươi có thể nói là bị hết khắc tồn tại. Nếu đã vậy, vậy liền một chiêu. Vu Phong thông suốt bay lên, trong mắt sát ý không giảm. Kiếm nhân, ta có thể toàn lực xuất thủ. Như ngươi mong muốn. Vừa dứt lời, hai bên lên đài. Tại Trịnh Chiến tuyên bố thanh chưa hoàn toàn rơi xuống, một tiếng rung trời long ngâm thì theo Vu Phong trong miệng quát lớn mà ra, trực tiếp đem Trịnh Chiến hô lên bắt đầu hai chữ âm cuối cũng che giấu. Đúng lúc này, thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng, đỏ vảy rồng nhanh chóng theo thể nội bắn ra, rất nhanh lan tràn toàn thân. Long rực, đuôi rồng, long. Đến cuối cùng, chỉ có trên đầu chỉ có một đôi sừng rồng. Cái này cũng đại biểu khoảng cách Vu Phong hoàn toàn long hóa chỉ có cách xa một bước. Hồn linh xuất hiện, 6 cái hồn hoàn ngang nhiên mà ra, phối hợp với kia nhiệt độ cao hỏa diễm, Vu Phong cường thế bị toàn diện làm nổi bật lên tới. Liêu Biên thì là vẫy tay, nồng đậm mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Có thể nghĩ, tại dưới tay hắn vong hồn đến tột cùng cỡ nào nhiều. Một giây sau, từng cây bị hoàn toàn nhuộm thành màu máu bụi gai dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng đến Vu Phong quấn giết tới. Hống, long hống vang vọng toàn trường, thường ngực long diễm trong nháy mắt bắn ra. Phối hợp với hồn linh xích viêm cùng long, giờ khắc này Vu Phong liền như là mở ra võ hồn chân thân. Kinh khủng hỏa diễm hóa thành xích viêm cùng long 2 cánh, một vòng hừng hực hỏa diễm hiện lên hình khuyên quyết tán. 2 cánh mở ra, nhanh chóng bay lên không. Thấy máu sắc bụi gai rơi vào trống đi, Liễu Biên hai tay rồi ra. Đệ lục hồn hoàn sáng lên, trung quanh trong nháy mắt biến thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Tràn đầy ăn mòn kịch độc xương mù màu máu từ bụi gai trùng tỏa ra, mặt đất bụi gai thì không ngừng lan tràn, chiếm cứ 1/3 sân bãi. Thiên hạ trên mặt đất hóa thành một phương lồng giam. Những kia bụi gai dây leo thì giống như tay chân tùy ý thao túng, tại Liễu Biên điều khiển phía dưới, trực tiếp hình thành một thanh tựa như có thể thông thiên triệt địa màu máu cự mâu, hướng phía Vu Phong xuyên qua mà đi. Phản phất muốn đưa nàng tính cả hồn linh phần bụng đâm cho xuyên đấu. Nhưng mà, hùng liệt hỏa tại trên người Vu Phong quanh quẩn, nàng lúc này thể nội huyết dịch đã sôi trào, huyết dịch hóa thành huyết diễm cùng bên ngoài cơ thể hỏa diễm hô ứng. Giờ khắc này, long diễm liền cùng triệt để sống lại đồng dạng. Nhiệt độ tại kéo lên, oanh, bầu trời một tiếng sét nổ vang, to như hạt đậu nước mưa rơi xuống. Nghĩ đến làng nột ngạt lâu, trận mưa lớn này như là thiên tượng ngân hà vỡ đê, phô thiên cái địa dâng tới thế gian, kia kịch liệt giọt mưa đánh vào mặt đất, chỉ chốc lát sau liền đem mặt đất ướt nhẹp. Nếu không phải có hồn đạo bình chướng tùy theo chống ra, chỉ sợ bọn họ đã sớm đánh thành nước súng. Nhưng cùng với nó tương phản là hiện tại sân thi đấu, nơi đó hạt mưa vừa mới đến giữa không trung, liền bị phía dưới khủng bố nhiệt độ cao trực tiếp bốc hơi, không có một giọt mưa ngoại lệ. Khu nghỉ ngơi, thấy cảnh này Vương Đông Nhi không khỏi há to miệng, thất thanh nói, đây là cực hạn chi hỏa. Ta dựa vào Vu Phong tiên kiếp như thế nào thành cực hạn. Mà những người khác kinh ngạc cũng tới không thể so với Vương Đông Nhi nhỏ, như là trên đài hội nghị từ thiên nhiên cùng Trung Ly Ô tất cả đều nắm chỗ ngồi lan can, trong mắt sát cơ bốn phía. Hiện tại Cửu Bảo Lưu Ly Tông trong mắt bọn hắn, tương lai uy hiếp lớn xa hơn sự lại khác. Trước theo mấy năm trước xuất hiện Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, lại đến cực hạn chi băng, quần chiến đại sắc khí, cực hạn chi kim lại thiên tư siêu tuyệt hồn thánh, khống chế không gian năng lực cốt long hồn sư cùng với trước nay chưa có tự thể võ hồn dung hợp kỹ, dưới mắt còn nhiều ra một cái cực hạn chi hỏa nữ hồn đế. Từ thiên nhiên trên mặt nhìn như ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng dậy rồi một loại khác tâm tư. Nàng còn không phải hoàn toàn cực hạn chi hỏa hồn sư. Trung Ly Ô ánh mắt lấp lóe, chỉ là triệt để kích phát võ hồn, nhất thời tăng lên đến cực hạn chi hỏa cấp độ. Chẳng qua khi nàng biến thành hồn thánh thời điểm, chính là chính thức có được cực hạn thuộc tính này. Tốt một cái cựu bảo lưu ly tông. Giờ khắc này Vu Phong dường như là một đầu chân chính liệt diễm chân long từ trên trời giáng xuống, nửa bên đài thi đấu đều bị long diễm chiếu thành hỏa hồng màu sắc, nhìn xuống bởi vì nhiệt độ cao giấy lên bụi gai trường mâu. Ta một chiêu này ấp ủ có chút lâu. Vu Phong kia nghiền ngẫm nụ cười câu lên, thật có lỗi, cái này đưa ngươi xuống địa ngục. Hống, thứ năm hồn kỹ, xích diễm đầu rồng. Vu Phong khống chế, xích viêm cùng long hồn linh khống chế. Chân long hỏa diễm đầu rồng thành hình, sau đó nuốt hết mà xuống. Đợi cho liệt diễm bốc lên, lại đến dần dần dập tắt. Mười hơi sau đó, tất cả sân thi đấu trừ ra đầy đất cho tàn lại không cái khác. Vu Phong vì người thắng tư thế đi xuống đài thi đấu, về phần chết đi Liễu Viên ngay cả Thánh Linh giáo đều không có người vì hắn ai điếu. Vì Ngôn Phong cầm đầu mấy người đang lặng lặng ngồi ngay ngắn, không có an bài kết cục tham gia thi đấu thành viên, bọn hắn bây giờ tại làm chính là các loại. Làm bất phá đấu la Trịnh Chiến nhường hai bên lần nữa điều động thành viên ra sân, bắt đầu trận thứ tư cá nhân đảo thải thi đấu lúc, Linh Thiên trực tiếp đứng dậy nói với Trịnh Chiến, trọng tài, phía sau mấy trận cá nhân đảo thải thi đấu cựu bảo Lưu Ly Tông lựa chọn bỏ cuộc, đề xuất trực tiếp bước vào đoàn chiến. Trịnh Chiến tự nhiên không hề dị nghị, gật đầu một cái. Cá nhân đào thải sau trận đấu tục 4 trận thi đấu cựu bảo Lưu Ly Tông bỏ cuộc, như vậy Thánh Linh giáo 4 điểm, cựu bảo Lưu Ly Tông 0 điểm, bước vào đoàn thể thi đấu. Chẳng qua là khi Trịnh Chiến muốn tuyên bố thời gian nghỉ ngơi lúc, nét mặt lại có chút dừng lại, lúc này mới nói, tại đoàn đội thi đấu bắt đầu trước đều sẽ có 3 phút đồng hồ cho các vị điều chỉnh trạng thái, mời nắm chặt thời gian. Dứt lời, bất phá đấu la liền lại một lần triển khai màn sáng, khiến cho bao phủ tại đài thi đấu bên trên, là đoàn đội thi đấu đại chiến làm chuẩn bị. Linh Tiên thì nhíu mày, như thế nào chỉ có 3 phút? Vì có người sợ. Trần Quân Đình lúc này thu hồi nhìn về phía đài chủ tịch ánh mắt. Vừa nay hắn nhưng nhìn đến Từ Thiên Nhiên đối với Trung Ly Ô nói nhỏ, tình cờ bọn hắn nói xong một giây sau, chính là Trịnh Chiến dừng lại máy mắt. Nghĩ đến bọn hắn vậy đối với kế tiếp thất đánh thất hết rồi mười phần lòng tin, để bảo đảm thắng lợi, chỉ có thể dùng như vậy thủ đoạn. Tiêu Tiêu, ngươi vừa mới tự thể võ hồn dung hợp kỹ tiêu hao rất lớn, điểm ấy thời gian còn chưa đủ ngươi hồi khôi phục. Cho nên tiếp xuống trận này ngươi thì không muốn lên sàn. Minh Bạch qua đến Linh Thiên trực tiếp một câu quyết định, căn bản không cho Tiêu Tiêu bất luận cái gì cơ hội phản bác. Có thể tiểu thiết tỷ. Tốt Tiêu Tiêu. Cứ như vậy đi. Trần Quân Đình giọng nói đồng dạng là chân thật đáng tin, với lại so với Linh Thiên, hắn còn làm ra một cái khác quyết định, đó chính là lúc trước vào sân độc cô tiến cùng Vu Phong vậy không cần đi. Cái này khiến Vu Phong nghe xong, cái thứ nhất tỏ vẻ không được. A, dựa vào cái gì? Ta muốn lên. Chỉ bằng ngươi bây giờ chân hay là run, cho nên không được. Trần Quân Đình không khách khí chút nào một câu bác bỏ, sau đó không tiếp tục để ý bất mãn Vu Phong, quay đầu nhìn về phía một bên độc cô tiến. Vậy ta thì không lên. Độc cô tiến gật đầu một cái, nghĩ đến chỉ là ngươi một người, bọn hắn cũng sẽ không là đối thủ. Trần Quân Đình đối với cái này từ chối cho ý kiến, có lẽ vậy. Vậy đúng lúc này, giọng Trịnh Chiến vang lên. Đoàn đội thi đấu sắp bắt đầu, mời hai bên thành viên lên đài. Chương 319, ngươi dừng lại mấy cái hồn điện trưởng lão. Chương 319, ngươi dừng lại mấy cái hồn điện trưởng lão. Trịnh Chiến thấy Cựu Bảo Lưu Ly Tông chỉ ra sân 4 người, trong lòng không khỏi ám đạo bọn hắn kinh thường. Có tin tức nội bộ hắn nhưng biết Thánh Linh giáo thực lực hôm nay có thể hơn xa thi đấu vòng tròn lúc. Đây chính là 3 tên hồn thánh, dòng dã 3 tên a. Hay là tận lực bảo đảm 4 người toàn thây đi. Mặc dù bản thân hắn cực độ chán ghét tà hồn sư, trong lòng cũng thực sự hy vọng bọn người kia năng lực đều chết hết, nhưng mà bất kể nói thế nào, hắn chỉ tương đương với một đánh công, đối mặt cấp trên mệnh lệnh lại có thể làm gì chứ? Nghĩ tới đây, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nghiêm mặt nói, hai bên thông báo tính danh. Cựu Bảo Lưu Ly Tông, Linh Thiên. Cựu Bảo Lưu Ly Tông, Trần Quân Đình. Cựu Bảo Lưu Ly Tông, Cổ Thiên Thần. Cựu Bảo Lưu Ly Tông, Hoắc Vũ Hạo. Vì Trần Quân Đình sát ý làm dẫn lĩnh, còn lại ba người sát cơ dường như cũng nhận dẫn dắt cũng hội tụ cùng nhau, hóa thành sừng sững. Nhưng mà Thánh Linh giáo 7 người dường như không có nhận một chút ảnh hưởng, tại chia ra nói ra ngôn phòng, Hàn Húc, Vương Tinh Vệ, Lô Cảnh Cảnh, Lư Hoán, Đường Đại, Cốc Vũ những thứ này riêng phần mình tên sau đó, trên mặt thì lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhìn về phía Cựu Bảo Lưu Ly Tông 4 người ánh mắt, cũng giống là đang xem dê đợi làm thịt. Khắc khắc, một trận chiến này ta đã chờ lâu lắm rồi. Ngôn Phong dùng ánh mắt đối với 4 người trên dưới dò xét, cuối cùng do tàn nhẫn hóa thành âm lãnh, sang năm hôm nay thì ngày dỗ của các ngươi. Cười chắc chắn khó nghe a. Trần Quân Đình hoàn toàn không để mắt đến hắn thả ra lời hung ác, thậm chí còn bày ra một bộ hứng hở. Còn khắc khắc ngươi dừng lại là muốn ăn mấy cái hồn điện trưởng lão à? Ngươi nói cái gì? Đột nhiên xuất hiện kỳ lạ lời nói lệnh Ngôn Phong vì đó sửng sốt. Ăn mấy cái hồn điện trưởng lão? Ăn người hắn ngược lại là ăn có thể hồn điện là cái gì? Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Quân Đình lại là trong mắt hơi híp. Chẳng qua ngươi yên tâm, ngươi về sau ăn cũng được. Tình cờ lúc này, không chờ Ngôn Phong phản ứng, bất phá đấu la Trịnh Chiến liền hạ đạt chỉ lệnh, hai bên các hướng một bên tối lui. Hôm nay thời tiết thật là tốt a. Một bên lui, Trần Quân Đình một bên ngẩng đầu cảm khái. Quanh thân mơ hồ có hồn lực thấu thể, mặc cho mưa to chút xuống, cũng không thể thấm ướt hắn mảy may. Nhưng đối với hôm nay thời tiết tốt việc này, mọi người ăn ý mà liếc nhìn mây đen không có chút nào dấu hiệu tiêu tán, thời tiết này có thể để làm thời tiết tốt. Mở mắt nói lời biệt đặt. Vũ Hạo, ngươi chờ một lúc trực tiếp điều động băng đế. Trần Quân Đình nói ra, ta sẽ nhường người cùng ngươi phối hợp. Đến lúc đó đừng quên kia băng bạo thuật. Ngươi giống như từ trước đến giờ chưa bao giờ dùng qua. Quân Đình đại ca, ngươi làm muốn ta. Hoắc Vũ Hạo nghe xong, không còn nghi ngờ gì nữa đoán được thứ gì. Đồng thời, vậy toát ra mấy phần chờ mong. Không biết này bị băng đế khát vọng băng bạo thuật rốt cục có dạng gì ma lực. Tại hai bên sau khi đứng vững, Thánh linh giáo bên ấy trực tiếp chia làm trước sau hai bộ phận, về phần lưu thủ hậu phương lớn lại là Ngôn Phong kia ba tên hồn thánh, điều này trận hình nhìn lên tới quỷ dị vô cùng. Có thể cựu bảo lưu ly tông bên ấy ngược lại là vẫn được. Trần Quân Đình cùng Hoắc Vũ Hạo đứng song vai, ngo ngoe muốn động. Rất nhanh, Trịnh Chiến giơ lên tay phải của mình, mặc cho nước mưa đập tại trên mặt mình, bảo đảm rõ ràng, thi đấu bắt đầu. Tiếng gió này ngừng, mưa lại không. Nói đúng ra, là mưa trở thành băng cùng tuyết. Một xanh biếc, một trắng toát. Khi màu đỏ cùng màu cam hai cái hồn hoàn lặng yên dâng lên một khắc này, hai vị tuyệt sắc mỹ nữ thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lệnh một số người cảm thấy mình hình như hoa mắt, có thể lần nữa nhìn lại lúc. Một đầu xinh đẹp bọ cạp, một tôn thánh khiết yêu tinh đã đặt chân ở Hoắc Vũ Hạo cùng Trần Quân Đình bên người, lần này trong không khí nhiệt độ không còn là đề cao, mà là khó có thể tin tốc độ giảm nhanh, dường như trong nháy mắt thì hạ thấp âm 200 độ. Tháng 6 tuyết bay, thiên tượng vậy biến thành hàn đông. Đây là Vĩnh Đống Chi vực cùng Tuyết Vũ Diệu Dương kỳ tác, Tuyết Vũ cực băng vực. Lông lông tuyết lớn nhìn như duy mỹ, lại ẩn chứa sắc cơ. Thánh linh giáo lô cảnh cảnh là trước hết nhất không nhẫn mãi được, hai chân phát lực, về phía trước nhảy vọt đồng thời, cái kia vốn là tương đối hùng tráng, cơ thể tại lúc này lại tượng thổi bóng hơi bành trướng. Khi hắn ầm vang rơi xuống đất trong nháy mắt đó, trên người nguyên bản trường bào màu đen đã hoàn toàn bị nứt vỡ. Cả người biến thành cả người cao siêu qua 5 giây, khổng lồ lại kinh khủng quái vật. Đang lúc màu xanh sẫm sương mù tràn ngập, băng hoàng chi nộ, một đạo màu xanh biết cổ sáng phun ra mà ra. Phàm là bích quang những nơi đi qua, không khí chung quanh rõ ràng có ngưng kết dấu hiệu, đến mức một đạo không nhỏ màu trắng băng trụ ngay tại kia bích quang hiện lên sau hư không xuất hiện, sau đó lại rơi xuống đất, phá toái. Dưới mắt, lỗ cảnh cảnh thậm chí ngay cả hét thảm một tiếng đều không thể phát ra, thân thể của nó liền bị vì công kích đã bị đông kết. Một trình người băng điêu liền đã xuất hiện. Tùy theo cùng nhau, còn có thánh linh giáo mọi người đạo thủ. Nhưng chưa từng nghĩ vốn là bởi vì rét lạnh mà cứng ngắc thân thể sau đó một khắc liền bị băng tuyết bao trùm, cực hạn hàn ý sâu tận xương thủy. Kinh khủng hồn lực, thậm chí đem ba tên hồn thánh áp chế. Khi bọn hắn thông suốt ngẩng đầu nhìn lại lúc, liền nhìn thấy hậu phương lớn linh thiên đã cầm trong tay cựu bảo lưu ly tông, Trần Quân Đỉnh cùng Hoắc Vũ Hạo ấn đường đều có một cái hồn chữ chợt lóe lên. Lúc này Cổ Thiên Thần cũng đã lựa chọn ra tay, tại cốt chi cường hóa tác dụng dưới, vượt xa tình hình trung cốt ngục đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng chiếc cốt thứ càng là hơn bởi vì bị băng tuyết toàn bộ bao trùm hóa thành băng thứ, mấy tên tà hồn sư vậy tất cả đều cầm tù tại trong đó. Nôn Phong mấy người thấy thế, vừa định động thủ phá bỡ, lại phát hiện trước người bọn họ đột nhiên mở ra một cái hư không chi môn, bị đông cứng thành băng điêu, lỗ cảnh cảnh càng bị từ đó một cước đá ra, lớn như vậy khổ người bỗng chốc lăn xuống đến bên chân của bọn họ. Một cái mắt, cảm giác không ổn xông lên đầu. Đá lạnh bên trong lỗ cảnh cảnh cùng với quanh thân cái này từng chiếc giống lồng giam to lớn cốt thứ đột nhiên không hề có điểm báo trước biến thành màu xanh biếc, tiếp theo một cái chớp mắt, kịch liệt oanh minh vang vọng sân thi đấu. Oanh, không có do dự, một tầng vô địch hộ cháo chống lên, để tránh bị liên lụy. Có thể dù là như thế, nhưng như cũng cảm giác được một cỗ như núi kêu biển gầm khủng bố sóng xung kích theo chính diện đánh tới, không ngừng đánh thẳng vào trước người bọn họ vô địch hộ cháo, cố gắng đem phá hủy. Một màn này, trực tiếp nhìn xem ngây người tất cả mọi người. Kinh khủng sóng xung kích còn mang theo băng phấn cùng đông tuyết, trong lúc nhất thời, kia thanh lãnh cảm giác làm cho người lưng không khỏi khí lạnh đổ ra. Vì những kia dùng hồn kỹ từng cường hóa sau đó, đã có thể gọi là cực hạn chi phòng ngự cốt thứ đều đổ sụp, không ít đã không còn sót lại chút gì, tại bạo tạc chung tất cả đều hóa thành một biển. Băng bạo thuật uy lực như thế lại không. Hoắc Vũ Hạo vuốt vuốt chính mình kia suýt nữa mất thông lỗ tai, nhìn phế tích trợn mắt há hốc mồm nói, lần này đám kia tà hồn sư nên không tồn tại nữa đi. Đồng dạng có chút khó chịu Trần Quân Đình vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó còn đang ở Hoắc Vũ Hạo lúc nói chuyện, ánh mắt đột nhiên vì đó một lăng. Đúng lúc này, bén nhọn giết chữ thẳng đến kia mảnh phế tích chém tới. Chương 320, Tam thủ Tà Long, ba vị tương dung. Chương 320, Tam thủ Tà Long, ba vị tương dung chết tiệt khốn nạn. Ba đạo âm thanh trong miệng một lời địa gầm thét mà ra, đợi cho tan biến sau đó, chỉ còn lại có một tiếng tràn ngập tà tính long âm. Từ ánh sáng màu đen tràn ngập, trong nháy mắt đem giết chữ phá diệt. Đúng lúc này, một đạo to lớn thân ảnh trực tiếp phá khai rồi phế tích. Hoắc Vũ Hạo trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, còn sống sót. Phải biết, vì vừa mới nổ tung uy lực mà nói, phát sinh ở một chỗ trong không gian kín, cho dù là Phong Hào Đấu La cũng không thể may mắn thoát khỏi, không ngờ rằng Thánh Linh giáo đám gia hỏa này còn có người còn sống. Nguyên lai ngay tại băng bạo thuật bộ phát trước một giây, ở vào hàn băng cốt ngục Thánh Linh giáo, không chỉ vì quanh thân cực hàn nhiệt độ dẫn đến cơ thể cứng ngắc khó mà hành động, với lại chung quanh tràn ngập hào quang màu bích lục càng làm cho bọn hắn khắp cả người phát lạnh. Tên đáng chết, tựa hồ là bản năng sinh tồn, Nôn Phong bằng vào cao giai hồn thánh tu vi cưỡng ép chống cự cực hàn nhiệt độ, theo trong hồn đạo khí lấy ra ba kiện vô địch hộ cháo cấp 6, ném cho Đường Đại bốn người. Sau đó một cái cự long xương đầu xuất hiện trước người hắn, làm thứ nhất, đệ tam hồn hoàn liên tiếp lấp lóe sau đó, thứ hai hồn kỹ long thổ tức liền trực tiếp đánh vào bị đông thành tượng băng lỗ cảnh cảnh trên người. Một kích liền đem hắn cho đánh lui thật xa, nhanh hướng bên trong rót vào hồn lực. Thân thể cứng ngắc cũng không ảnh hưởng hồn lực điều động. Tại ba người hồn lực quán thâu một cái mắt, ba đạo kim quang nương theo lấy ba đạo hồn đạo vòng bảo hộ chợt hiện. Cơ hồ là đồng thời, vì lỗ cảnh cảnh nổ tung là bắt đầu, là còn lại băng bạo thuật kiếp nổ hàn băng cốt ngục triệt để dẫn bạo, tại hào quang màu bích lục chiếu rọi, nổ tung liên miên bất tuyệt, phi tốc tiêu hao Đường Đại ba người hồn lực. Nhìn thấy một màn này, một vòng vẻ dữ tợn xuất hiện tại Nôn Phong trên mặt, nhìn về phía Đường Đại ba người ánh mắt vậy tràn ngập sát ý thầm nghĩ trong lòng, cũng chớ có trách ta a. Hắn Nôn Phong còn không phải thế sao loại đó coi trọng đồng đội sinh mệnh người. Hống, một tiếng lạnh băng tiếng gầm vang lên. Trong chốc lát, hắn thứ tư hồn hoàn tùy theo lấp lánh. Giờ khắc này, Đường Đại ba người chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Còn không chờ bọn hắn phản ứng, một cái đường kính vượt qua 5 mét, hoàn toàn do các loại xương cốt hợp lại mà thành to lớn pháp trận trong nháy mắt thì xuất hiện ở dưới thân thể của bọn hắn, đồng thời, một cỗ khó mà hình dung trói buộc cảm giác vậy đột nhiên kéo lấy ba người bọn họ cơ thể. Mãnh liệt hấp lực truyền đến, điên cuồng địa thôn phệ sinh mệnh lực của bọn hắn, thậm chí có loại huyết đục đều muốn bị bóc ra cảm giác. "Đội trưởng, ngươi muốn làm gì?" Ba người đều biết, đây là ngôn phong thứ tư hồn kỹ, Mai Cốt Chi Điệp. Một cái cường đại khống chế, làm hại đồng thời hồn kỹ, có thể thông qua hấp thụ huyết đục đến vì chính mình bổ sung sinh mệnh lực. Đồng thời, làm người bị hấp thu bị thôn phệ được hình tiêu mảnh rẻ, cuối cùng hóa thành một đống bạch cốt sau đó, những kia lưu lại xương cốt còn có thể tăng cường ngôn phong cốt long võ hồn, bương phải là thâm độc vô cùng. "Làm gì?" Cười lạnh tại nhếch miệng lên. Trận này uy lực nổ tung căn bản không phải các ngươi dùng ba đạo vô địch hộ cháo chịu được được. Đã như vậy, vậy chỉ dùng tính mạng của các ngươi đến thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Các ngươi chết có ý nghĩa. Ba tên hồn đế cấp tà hồn sư sinh mệnh lực lượng chạy vào, triệt để nhường Nôn Phong đột phá cực hạn chế ước, thân thể run lên bần bật, hai tay không chút do dự ấn xuống, Mai Cốt Chi Địa khủng bố uy năng đều bộc phát, Đường Đại, Cấp Vũ, Lư Hoán ba người cũng không kịp kêu rên thì đều biến thành bạch cốt, cũng bị Nôn Phong hấp thụ. Đồng thời, giang giác, đạo thứ nhất vô địch hộ cháo, phá. Đạo thứ hai vô địch hộ cháo, phá. Đạo thứ ba vô địch hộ cháo. Trong lúc nguy cấp, trên người hắn thứ năm hồn hoàn lấp lánh, tay phải hướng chính mình đợi còn lại ba người phía trên làm một cái khẽ vô động tác. Thứ năm hồn kỹ, cốt chảo tù lung. Phúc, một đầu to lớn cốt chảo không hề có điểm báo trước rơi xuống, giống lồng giam một đem chính mình ba người chụp tại trong đó, vàng vào cái kia hồn kỹ phòng ngự tuyệt đối hiệu quả, chặt băng bạo thuật cuối cùng một phát. Mặc dù Nôn Phong may mắn trốn được một mạng, nhưng trong lòng đã bị lửa giận lấp đầy, với lại còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, nếu bọn hắn đơn đả độc đấu lời nói, chắc chắn không phải bên ngoài bốn người đối thủ. Nếu đã vậy, Nôn Phong thông suốt ngoái nhìn, gắt gao khóa chặt bên cạnh hai người. "Là nên các ngươi kính dâng lúc." Lời này dường như có loại khác ma lực. Vừa nói ra khỏi miệng, Hàn Húc cùng Vương Tinh Vệ đồng tử thì trong nháy mắt phóng đại, lu mờ ảm đạm. Cách, đúng lúc này, đã nhìn thấy Nôn Phong hai tay chia ra khoác lên Hàn Húc cùng Vương Tinh Vệ tay của hai người trên cổ tay. Sau đó, hào quang màu tím đen theo trên người hắn quyết tán, dần dần buộc vòng quanh một đạo pháp trận, đem ba người bọn họ cho đều bao quát đến trong đó. Hàn Húc cùng Vương Tinh Vệ thì là vẻ mặt đờ đẫn, mặc cho Nôn Phong làm. "Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân." Cốt Long giết đảo. Tà linh đạo, thịt ma hống, ba vị tương dung, vì cốt long chân thân làm cơ sở, vì tà linh chân thân là linh, vì thịt ma chân thân bổ sung, một đầu to lớn tà long phá cốt mà ra. Hống, một đầu to lớn tà long xông lên vượt tiêu, thân dài vượt qua 15 mét, dương cánh vậy chừng 10 mét chiều dài. Thân thể khổng lồ tản ra mãnh liệt màu tím đen, tràn ngập chẳng lành khí tức. Với lại đầu này tà long sinh ra tam thủ, nhưng không có chân trước, mà là do hai đầu đầu rồng thay vào đó. Trung ương nhất đầu rồng chỗ lóe ra cường thịnh quang mang, trong hốc mắt nhảy lên tràn ngập phẫn nộ khí tức màu tím đen ánh sáng chói lọi. Về phần hai bên trái phải đầu rồng hốc mắt chỗ thì là lu mờ ảm đạm, không có chút nào linh trí quan huy. Đây là đầu tà long như thế nào? Trần Quân Đình nhìn đầu này tam thủ tà long, trí nhớ của kiếp trước đột nhiên tại trong đầu hắn quanh quẩn. Bộ dáng này hình như bộ kệ mẩn bên trong tam thủ ác long a. Hống, một tiếng trầm thấp mà tràn ngập phẫn nộ tiếng long ngâm vang lên. Tam thủ tà long to lớn cơ thể trên không trung chuyển động, ba cái đầu rồng phun ra nuốt vào quan huy, ba hợp một long chi thổ tức thẳng đến linh thiên phun ra. Đoàn chiến trước hết nhất phải giải quyết hệ phụ trợ hồn sư điểm này, là tất cả hồn sư thưởng thức, mà tượng có cựu bảo lưu ly tháp võ hồn hồn sư, càng là hơn hệ phụ trợ chúng tôi muốn bị giải quyết cái đó. Lão cổ, cổ đại ca. Tại tinh thần do xét cùng hưởng phía dưới, Trần Quân Đình cùng Hoắc Vũ Hạo cùng nhau quát, một mặt cốt thuật thì chặn long chi thổ tức đường đi. Trong khoảnh khắc, cuồng bạo cùng tà tính năng lượng mãnh liệt mà ra. Ầm, một công một thủ, hai bên trực tiếp tới cái cứng đối cứng. Nhưng dưới mắt tam thủ tà long lực lượng đã siêu việt tầm thường phong hào đấu la, còn không phải bản lòng toàn chi thuần năng lực ngăn cản. Ba hơi phía dưới, cốt thuần bước ra. Năm hơi phía dưới, thuẫn xương vỡ phi. Đối mặt tình thế không thay đổi long chi thổ tức, Linh Thiên vẫn như cũ tay nâng cựu bảo lưu ly tháp, lâm nguy không sợ. Một giây sau, trước người nàng không gian một cơn chấn động, cổ thiên thần chắn trước mặt của nàng. Hồn cốt kỹ, vô địch hộ cháo. Một tầng lực phòng ngự vượt xa thất cấp hồn đạo khí vô địch hộ cháo màu vàng kim vòng bảo hộ lúc này đem Linh Thiên cùng cổ thiên thần bao phủ, long chi thổ tức hung hăng oanh kích trên đó, lại bị vòng bảo hộ theo hai bên đặt ra. Chương 321, Cửu Thiên Huyền Sát, lấy kiếm dẫn chi chương 321, Cửu Thiên Huyền Sát, lấy kiếm dẫn chi tiểu thiên. Trần Quân Đình khẽ gọi một tiếng. Lệnh thần giao cách cảm linh thiên lập tức làm ra cử động, chậm rãi sáng lên, từng đạo tăng phúc hóa thành lưu quang đều hướng Trần Quân Đình dũng mãnh lao tới, làm hắn khí thế liên tục tăng lên. Một giây sau, ông đệ thất mai hồn hoàn chiếu sáng màu cam quan huy, một cỗ chỉ dựa vào kiếm thế có thể lệnh không gian rung động lăng liệt khí tức như là lưỡi đao vòi rồng bình thường, hướng phía tam thủ tà long phương hướng của tới. Giờ khắc này, tam thủ tà long tại run rẩy, tiểu này e ngại là tới từ sinh linh bản năng. Có thể đúng lúc này, tam thủ tà long kia trong hốc mắt lửa giận thì càng thịnh mấy phần, bởi vì hắn vừa mới lại đối với một cái hồn thánh cảm nhận được sợ hãi. Hắn hiện tại thế nhưng mạnh đến mức đáng sợ, muốn để hắn chết, trừ phi ngươi nhường một cái chân chính siêu cấp đấu la kết cục. Hống, tựa hồ là vì hướng ai chứng minh cái gì, một tiếng long hống tiết ra, có thể vừa phát tiết đến một nửa, hắn long hống thì im bặt mà dừng. Vì Trần Quân Đình toàn thân trên dưới đều bị màu cam quang huy bao phủ, điều này đại biểu hắn cuối cùng dùng ra cái kia đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người trong đồng thời nhớ tới, chẳng qua càng làm bọn hắn hơn chờ mong là, ngày mai không giống đại chúng màu cam hồn hoàn, nó mang tới võ hồn chân thân đến tuột cùng làm sao? Đệ thất hồn kỹ, thất sát chân thân, quát nhẹ rơi xuống, vang vọng tứ phương. Trong chốc lát, Trần Quân Đình trong tay thất sát kiếm đã biến mất không thấy gì nữa, tại màu cam quang huy làm nổi bật phía dưới, giống như mở tối ban ngày đã tới gần hoàng hôn. Khí thế kinh khủng bộc phát, lang liệt kiếm khí chặt đứt hạt mưa, như là từ đôi đến đầu của phòng, giống như là muốn lệnh chút xuống mưa to vì đó quét sạch đảo ngược. Đồng thời, một đạo áp đảo tam thủ tà long phía trên bóng người trong mắt, phảng phất có kiếm quang rơi xuống, hướng tà long bắn nhanh ra như điện. Có thể một giây sau, tôn này như là pháp tướng thân thể đang trở nên mô hình hồ, cuối cùng hóa thành tràn ngập quang điểm dung nhập trong thân kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, một thanh trạng thái toàn thịnh thất sát kiếm sừng sững hư không, tản ra cực hạn chi kim khí tức, cho thấy nó đủ để cắt đứt tất cả. Cái này làm sao có khả năng? Thất sát chân thân xuất hiện, lệnh tam thủ tà long ngạc nhiên thất sắc. Dưới mắt có Ninh Thiên cùng võ hồn chân thân tăng phúc, giờ khắc này Trần Quân Đình triệt để đột phá đến siêu cấp đấu la cấp độ. Có thể nói, bây giờ hắn một kiếm này, cấp 95 trở xuống phong hào đấu la nếu là không bằng vào cấp 9 phòng ngự hồn đạo khí hoặc là cái gì cường hãn phòng ngự hồn kỹ bên ngoài, sẽ trực tiếp bị một kiếm bổ ra. Vậy đúng là như thế, mới là Ngôn Phong ba người biến thành tam thủ tà long, còn có ở đây tất cả mọi người trở nên khiếp sợ nguyên nhân. Hiện tại, bất phá đấu la Trịnh Chiến đã tùy thời chuẩn bị ra tay. Đừng hiểu lầm, hắn không phải là vì cứu Thánh Linh giáo, mà là lo lắng chiến đấu lan đến gần hồn đạo vòng bảo hộ, có thể trực tiếp đem nó xé rách sau lan đến gần khán giả trên người, làm bọn hắn chết oan chết uổng. Rốt cuộc tại ban đầu bố trí lúc, bọn hắn căn bản thì không ngờ rằng giới này giải thi đấu sẽ có như thế vượt chỉ tiêu. Phải biết, bọn hắn đều đã dựa theo phong hào đấu la cấp độ công kích tới phòng ngự. Nhưng hiện tại xem ra, còn chưa đủ a. Áp lực như núi a. Coi như Trịnh Chiến đang vì mình khổ cực thở dài lúc, ta không tin ngươi sẽ có mạnh như vậy. Hống, tam thủ tà long gầm lên giận dữ, triệt để phát cuồng. Nhưng mà vậy ngay một khắc này, một loại sắp muốn đứng trước tử vong tim đập nhanh trong nháy mắt lan khắp toàn thân, làm hắn ấn đường phát lạnh. Ngự, tử vong uy hiếp, làm hắn làm ra tối tổng tâm quyết định. Màu tím đen vòng bảo hộ hiện hiện đồng thời, trôi này to lớn thất sát kiếm vậy không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt động tác, chỉ là mũi kiếm nghiêng xuống sau nhẹ nhàng điểm ra, chạm đến tại tầng kia vòng bảo hộ phía trên, lấy điểm phá diện. Giang giác, thanh thúy vỡ tan âm thanh bên trong, vòng bảo hộ tất cả đều hóa thành đầy trời mảnh vỡ bay là tả mà xuống. Mũi kiếm thì tiếp tục đâm ra, chợt hiện hàn quang. Hai bên vừa chạm liền tách ra, một cái sừng rồng rơi xuống. Tam thủ tà long thấy may mắn đào thoát tính mệnh về sau, thì hoàn toàn ngăn cản sạch cùng Trần Quân Đình nhất là thua thiệt cứng đối cứng đuổi. Cánh triển khai, bay lượn chân trời, định dùng viễn trình mài chết Trần Quân Đình. Tình cờ lúc này, mây đen dày đặc bầu trời chợt tiếng sấm chấn. Nhìn tới ngươi cho chính ngươi chọn tốt tử vong chi địa. Lúc này, Trần Quân Đình trong lòng toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Với bạn, hắn đến thử một chút thiên nhân hợp nhất. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền tiến vào thiên nhân hợp nhất hình thức. Giờ phút này, dù là cùng thất sát chân thân triệt để tương dung Trần Quân Đình vậy cảm thấy đại não một hồi không minh, giống như cùng vạn vật tương dung. Hắn thậm chí có thể nhìn xem đến, bị chính mình kiếm khí cho chặt đứt tất cả giọt mưa, cùng với kia cựu thiên chi thượng áp vũ lôi đỉnh. Giờ khắc này, Trần Quân Đình có một cái mới ý nghĩ, liền để nó đến mai táng ngươi đi. Tâm câu thiên địa, niệm động lôi đỉnh. Ầm ầm, trong chốc lát, bầu trời sấm sét vang dội. Là giữa thiên địa tối chí cương chí dương thần vật, lôi đỉnh đủ để phá diệt tất cả yêu tà, chính là ta hồn sư khắc tinh một trong. Cửu Thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Thanh âm uy nghiêm giống Cửu Thiên lôi đỉnh, theo bốn phương tám hướng truyền đến, từng đạo trận văn cũng tại mũi kiếm phía trên phát hỏa mà ra. Làm trận văn chiếu sáng rạng rỡ một khắc này, một tiếng trầm thấp tiếng oanh minh nổ vang, cơ hồ là trong chốc lát, đầy trời lôi điện bay múa, từng đạo điện quang từ trên trời giáng xuống, bao trùm hướng thân kiếm thất sát kiếm. Oanh, lôi điện rơi xuống, lệ mặt đất trong nháy mắt biến thành lôi điện hải dương, trên bầu trời hạ xuống lôi điện giống như một tấm lôi điện lồng giam đem tam thủ tà long bao phủ ở bên trong, giống như chờ đợi như là dao cầu bình thường thất sát kiếm chém xuống, cướp đi tính mạng của nó. Kiếm minh giống thét dài, đầy trời điện mang ầm vang cùng vang lên, xa xa truyền vang lại đi. Đám mây chỗ sâu còn có vô số điện mang nhanh chóng tụ tập, sau đó ngút trời mà dưới, rơi vào thất sát chân thân phía trên. Ẩn chứa uy lực kinh khủng, lệnh Trịnh Chiến hai tay chấn động, mà đang rót vào hồn lực hồn đạo sư nhóm càng là hơn khẩn trương đến run rẩy. Một kiếm rơi xuống, Cửu Thiên Lôi Đình đi theo. Lôi Đình chu tà túy, bảo kiếm chạm yêu long. Tam thủ tà long cảm thấy không ổn, hồn thánh lực lượng tất cả đều hội tụ đến một chỗ, một cái ác ma thân ảnh như ẩn như hiện, tại năng lượng kinh khủng hội tụ phía dưới, tà tính 10 phần được banh kích mà ra. Có thể một giây sau, đạo này công kích bị Lôi Đình mất đi. Tam thủ tà long tức thì bị cuốn theo Lôi Đình thất sát kiếm một kiếm chạm diện, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe ra ngoài, với lại sử dụng tà tính cũng bị này chí dương chí cương thần vật đều phá hủy. Cái này cũng đại biểu tam thủ tà long hình thần câu diện. Trên đài hội nghị, Trung Leo đã thông suốt đứng dậy, trong tay áo hai tay không biết khi nào đã hoàn toàn nắm chặt. Ở trên người hắn, cực kỳ không ổn định khí tức nguy hiểm hướng ra phía ngoài tản ra, dường như một tòa tùy thời có khả năng núi lửa bộc phát đồng dạng. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, 7-8 đạo thân ảnh nhanh chóng đi vào từ thiên nhiên trước người, đưa hắn chung quanh bảo vệ cái chật như nêm cối. Hô, hô, hít sâu vài khẩu khí, dùng cái này đến hòa hoãn tâm trạng. Đợi đến khí tức nguy hiểm chậm rãi thu lại, Trung Leo lúc này mới lạnh lẽo nói, "Cửu Bảo Lưu Ly Tông, ba người các ngươi đều là rác rưởi. 9 người đi, lại không một người về. Mà những thứ này xuất chiến, càng là hơn Thánh Linh giáo bên trong tinh anh. Như là Ngôn Phong, cái này vị thân truyền đệ tử chi sắc, càng là hơn làm hắn như muốn phát cuồng. Chẳng qua càng làm hắn tức giận là, dù là hắn cấp ra như thế ủng hộ, nhưng vẫn là ngay cả một chút thực chất thu hoạch đều không có. Một hồi thi đấu tiếp theo, bọn hắn Thánh Linh giáo thua thiệt thảm rồi." Nghĩ tới đây, Trung Leo đột nhiên nhìn về phía Từ Thiên Nhiên phương hướng, ánh mắt xâm lãnh lệnh kia 7-8 đạo thân ảnh càng suýt nữa ra tay, có thể đều bị Từ Thiên Nhiên vẻ mặt bình tĩnh tỏ vẻ, không sao cả. Sau đó dùng vẻ mặt vẻ tức hận, cam kết, quốc sư bất giận. Bản thái tử đáp ứng ngươi, những người này hành động, cô nhất định đem cho bọn hắn chém thành muôn mảnh, đến mở quốc sư mối hận. Này cũng không cần. Trung Liêu thu hồi ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn, ta giáo sẽ đích thân ra tay. Về phần hắn, chúng ta bên này sẽ khác làm xử lý. Dứt lời thân thể hắn trên không trung lóe lên, đã hóa thành một đạo ô quang trốn đi thật xa, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn Từ Thiên Nhiên ngồi tại nguyên chỗ, ánh mắt lạnh băng, sắc mặt không ngừng biến hóa, dường như suy nghĩ cái gì. Cũng là giờ khắc này, đài thi đấu bên trên Trịnh Chiến vậy tuyên bố trận đấu này kết quả sau cùng. Thánh Linh giáo chiến đội đệ tử bị đều hủy diệt, không có người nào sống sót, cho nên Cửu Bảo Lưu Ly tông đoạt được hạ nửa khu vòng bán kết thắng lợi. Chương 322, gió nổi mây phun chương 322, gió nổi mây phun hắc dạ phía dưới, trăng sáng sao thưa. Ban ngày mưa to quá khứ, giờ phút này đã mất mây đen. Nhật Nguyệt Hoàng cung thái tử Đông cung bên trong, Từ Thiên Nhiên chính dựa vào trên giường êm, vốn là hai mắt híp lại. Nhưng đợi cho đột nhiên lại mở ra hai mắt, tinh quang chợt hiện phía dưới, nhìn chăm chú giường êm phía trước cách đó không xa, một tên chính cung kính quỷ nam tử áo đen. Bố trí được như thế nào? Nam tử áo đen tay nâng bố cục đồ, khởi bẩm điện hạ, đã tất cả đều bố trí xong. Đông, Nam, Bắc ba phương hướng cũng có chúng ta trọng binh trấn giữ, toàn bộ do cấp 9 hồn đạo sư trấn thủ. Với lại mỗi cái phương hướng cũng có vượt qua 5 mai định chứa hồn đạo đạn pháo. Từ Thiên Nhiên không hề đưa tay tiếp nhận, chỉ nhàn nhạt liếc qua, tiếp tục hỏi, kia phía tây đâu? Chuẩn bị được làm sao? Nam tử áo đen vẫn như cố gìn giữ tay nâng bố cục đồ động tác, đáp lại tự nhiên, phía tây cũng đều chuẩn bị xong. Lúc trước những người kia cũng tại phía tây. Chúng ta còn đang cho bọn hắn cơ hội cuối cùng. Từ Thiên Nhiên gật đầu một cái, khoe miệng vậy phát họa ra một vòng cười lạnh, ngươi làm rất tốt. Chẳng qua còn muốn đem phía tây tình huống để lộ ra đi, để bọn hắn biết được phía tây đóng giữ là yếu kém nhất. Kể từ đó, muốn chạy ra Minh Đô bọn hắn rồi sẽ đi phía tây đi, chỉ có như vậy, bên ta tổn thất mới biết giảm mạnh. Nói đến đây, Từ Thiên Nhiên mới đưa bố cục đồ cầm vào tay, một cái triển khai lẳng lặng thưởng thức, đồng thời nói ra, tiểu theo bố trí như vậy đi xuống đi. Nói cho đóng giữ mấy đại quân đoàn, hai ngày này đều muốn gìn giữ nhất cấp đề phòng, để tránh bọn hắn làm ra chó cùng rất dậu. Là. Nam tử áo đen cung kính đáp ứng một tiếng. Sau đó đứng dậy, rất mau lui lại ra trong điện, sau đó trong đêm tối biến mất không thấy gì nữa. Thời khắc này dưới ánh đèn, trong đêm tối hiển lộ rõ tĩnh mịch, chỉ có Từ Thiên Nhiên dương làm bố cục đồ lúc mới có yếu ớt tiếng vang. Thái tử cũng coi nhàn tâm, muốn như vậy cũng còn không nghỉ ngơi. Trung Liêu thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong điện, nghiền ngẫm nhìn lật qua lật lại bản vẽ Từ Thiên Nhiên, lời nói ở giữa đều là trêu chọc, là kích động lập tức liền muốn đăng cơ nguyên nhân. Từ Thiên Nhiên có hơi ngước mắt, giọng nói bình thản, ta cần kích động. Hắn chậm rãi ngồi thẳng lên, bình đẳng địa nhìn chăm chú Trung Liêu, trừ ra ngũ đệ bên ngoài, cái khác hoàng tử đều bị Tam Đại Đế quốc thế lực tàn nhẫn sát hại. Bây giờ chỉ có cô năng lực nâng lên đại nghiệp, vì bọn họ báo thù, hoàng vị không thể nghi ngờ là ván đã đóng thuyền. Đối với tiểu này dễ như trở bàn tay sự việc, cô lại có cái gì tốt kích động? Chắc chắn dối cha. Trung Liêu thầm nghĩ trong lòng, khá lắm muốn gạt người trước lửa gạt mình. Đối với cái này, Trung Liêu cũng không muốn quá nhiều lá mặt lá trái. Hắn trực tiếp mở miệng đi vào chính đề, điện hạ dự định khi nào hành động? Trận chung kết bắt đầu đêm trước. Trung Liêu nghe xong, nhíu mày. Thời gian này có chút lạ, a dường như nhìn ra Trung Liêu nội tâm còn nghi vấn. Từ Thiên Nhiên chậm rãi mở miệng, trận này trận chung kết hai bên tất nhiên hết rồi Nhật Nguyệt Đế quốc tồn tại, kia cũng không cần phải tại tiếp tục nữa. Với lại giải thi đấu sau khi kết thúc cũng không biết bọn hắn khi nào rời đi, nếu tại cùng ngày ban đêm trước đó, kia tìm lấy cớ vậy có chút phiền phức. Nếu như là trận chung kết đêm trước, như vậy vừa vặn, Đế quốc chúng ta liền lấy tập kích hoàng cung danh nghĩa triệt để bắt giữ bọn hắn, làm bọn hắn danh dự sẽ không. Thái tử điện hạ sẽ không sợ bị dân chúng hoài nghi. Tập kích hết hoàng cung lại không rời đi, này không phải người ngu sao? Hoài nghi? Từ Thiên Nhiên cười lạnh một tiếng, ai dám hoài nghi? Sẽ hoài nghi. Đế quốc chính phủ nói ra tình huống chính là tình hình thực tế. Huống chi đoán được thì thế nào? Những kia đều là trong đế quốc người thông minh, đoán được cũng không dám nói lung tung. Về phần cái khác, cũng chỉ là ngu dân mà thôi. Dứt lời, Từ Thiên Nhiên nhìn ra xa hướng về phía ngoài cửa sổ. Hắn đột nhiên cảm thấy cái mũi chua chua, lập tức vẻ mặt bi thương. Phu hoàng, vì đế quốc tương lai, là nên lên đường. Nhật Nguyệt hoàng đế, ngươi thật đúng là ta con trai tốt ta. Sau một ngày, Minh Đô phố Định Hầu ở vào tây ngoại ô một mảnh thấp bé khu bình dân trong, mặc dù được xưng là đường lớn, nhưng trên thực tế chỉ là một cái cũng không tính rộng lớn đường nhỏ mà thôi. Nơi này là Minh Đô tầng dưới chót nhất các bình dân sinh hoạt địa phương, cho nên chỉ có mảng lớn thấp bé nhà dân. Lại hướng tây, chính là cái kia liên miên Nhật Nguyệt sơn mạch. Giờ phút này sắc trời ảm đạm, ở chỗ này một nhà rách nát nhà hàng nhỏ một gian bên trong bao xương chính tụ tập bốn bóng người, đều không ngoại lệ, tất cả đều che đậy khuôn mặt, làm cho người thấy không rõ hắn hình dạng. Thực lực của ngươi thật đúng là khoa trương a. Ngồi ở bao xương chỗ tốt nhất một nữ tử vang lên thanh tịnh thanh âm dễ nghe, lời nói ở giữa tràn ngập là vô hạn cảm thán. Bên phải một đạo giọng nữ đồng dạng vang lên, ôn nhu êm tai phía dưới ẩn chứa cũng là cảm khái không thôi, đúng vậy a. Ai có thể nghĩ tới ngươi mới hồn thánh có thể bộc phát ra siêu cấp đấu la chiến lực. Dạng này tính đến, sợ là chờ ngươi biến thành phong hào đấu la có thể vô địch thiên hạ đi. Khoa trương. Mũ trùm bao phủ xuống thanh âm bên trong chính bình thản, mang theo mấy phần khiêm tốn hứng thú, cấp 95 trở lên có thể nói là nhất cấp tầng 1, dù là ta biến thành phong hào đấu la, cũng chỉ có thể cùng tầm thường cực hạn đấu la chiến lược chống lại, cái kia còn không coi là vô địch thiên hạ. Tầm thường cực hạn đấu la chiến lược. Lời nói này tốt chứa nha. Nghe được nam tử lời này, ba tên nữ tử dưới khăn che mặt khỏe miệng cùng nhau co quắp, gần như ăn ý đồng thời lườm một cái. Cạnh ngoài nam tử sốc lên mũ trùm, Trần Quân Đình vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta nói thế nhưng lời nói thật. Cực hạn cùng cực hạn chiến lệnh, có thể so sánh siêu cấp đấu la cùng phong hào đấu la chi ở giữa chiến lệnh cũng lớn. Thật tốt, là lời nói thật. Ngồi ở bên trong nữ tử một bên qua loa, một bên tính cả phía bên phải cùng bên trái nữ tử bóc mạng che mặt, lộ ra chân dung. Này ba tên nữ tử, ngồi ở bên trong là Tinh La Đế quốc công chúa Hứa Cửu Cửu, phía bên phải là Thiên Hồn Đế quốc công chúa Gina, bên trái tự nhiên là đại sư nội viện Sử Lai Khắc học viện tỷ Trương Nhạc Huyên. Về phần ba người tại sao lại tại một cái chật chội quán cơm nhỏ gặp nhau? Dưới mắt bọn hắn đại biểu đều là sau lưng tứ đại thế lực. Rất nhanh, bốn người liền tiến nhập chính đề. Hứa Cửu Cửu trầm giọng nói, ta mới vừa từ thám tử kia nhận được tin tức, Nhật Nguyệt Đế quốc đã tại Minh Đô tứ phía bày ra trọng binh trấn giữ. Chẳng qua đóng giữ binh lực nhiều nhất là đông, nam, bắc ba phương hướng, cũng có đại quân đoàn cung cấp 9 hồn đạo sư đóng giữ. Chỉ có phía tây, đóng giữ quân đội số lượng ít, tập hợp tứ đại thế lực lực lượng hoàn toàn có thể tiến lên. Chẳng qua này phía tây. Nói đến đây, Hứa Cửu Cửu có chút dừng lại. Nàng không có nói tiếp cái gì, nhưng tất cả mọi người hiểu. Vây ba thiếu một, là cái này Nhật Nguyệt Đế quốc chơi chiến thuật. Phía tây nhìn như yếu kém, nhưng tuyệt đối có phục binh ở chỗ nào. Chỉ là, lúc này, Gina lên tiếng nhận lấy thoại gốc dạng, kỳ thực chúng ta cũng là không có lựa chọn khác. Rốt cuộc đông, nam, bắc ba phương hướng quân đoàn thực sự quá mạnh, trừ phi năng lực có cực hạn chiến lược tự mình ra tay. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Trần Quân Đình, gặp hắn không có chút nào lộ vẻ xúc động, lúc này mới tiếp tục nói, huống hồ phía tây chúng ta vậy cố ý phái người đi dò xét qua. Mặc dù biết Nhật Nguyệt Đế quốc không có lòng tốt, nhưng chúng ta thực sự không có tìm được cái gì đầu mối hữu dụng, dường như căn bản không tồn tại phục binh đồng dạng. Cho nên các ngươi mới quyết định tại đây đường nét phá vây. Trương Nhạc Huyên sau khi nghe xong, tỏ ra là đã hiểu gật gật đầu. Nếu như đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ làm ra chọn lựa như vậy. Dù là đấy lòng có thể xác định 100% không thích hợp, có thể so với ngoài ra ba cái phương hướng, chỉ có phía tây có một chút hy vọng sống. Chẳng qua, bọn hắn không cần đến làm như vậy cược. Trương Nhạc Huyên nhìn thoáng qua Trần Quân Đình, thầm than hắn dự kiến trước, nghĩ đến vì thiên không phi hành thái thản sư thiếu là công cụ, bảo đảm Sử Lai Khắc học viện cùng Cửu Bảo Lưu Ly tông năng lực an toàn rút lui. Trần Quân Đình, ngươi thấy thế nào? Hứa Cửu Cửu thấy trao đổi ban đầu thì im lặng Trần Quân Đình về sau, lên tiếng dò hỏi. Ý kiến của ta? Trần Quân Đình có hơi ngước mắt, ý kiến của ta là bỏ cuộc phía tây, chuyên công phía đông. Đại lục phía trên thiên kỳ bách quái, thật sự năng lực giết người cũng không chỉ là nhân hòa hồn thú. Có một ít hiểm địa, tỉ như biển cả, cực bắc chi địa, phong hào đấu la đều không thể may mắn thoát khỏi. Ngươi là nói? Tam nữ nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng này dưới, cũng làm cho Hứa Cửu Cửu cùng Gina lâm vào làng khó. Chẳng lẽ lại lần này chỉ có thể cưỡng ép phá vây? Nếu thật sự là như thế, không phải tam đại đế quốc mũi nhọn chiến lược cũng tại đây chết hết, hoặc chính là thế hệ tuổi trẻ đều hủy diệt. Nghĩ tới đây, Gina nhìn về phía Trần Quân Đình. Các ngươi chuẩn bị như thế nào rút lui? Trần Quân Đình chưa hồi phục, chỉ là kẹp lên trên bàn thức nhắm ăn một miếng, sau đó nói lên lần này tụ hội một chuyện khác. Đúng rồi, lần trước đã nói xong hành động các ngươi chuẩn bị muốn cái gì bắt đầu. Hứa Cửu Cửu cùng Gina lướt nhau, chúng ta dự định đặt ở trận chung kết sau khi kết thúc cái kia buổi tối. Chắc hẳn đến lúc đó Nhật Nguyệt Đế quốc nhất định cho là chúng ta chuẩn bị thừa dịp lúc ban đêm sắp phá vây, từ đó tướng quân lực cùng cấp cao chiến lực đưa lên ở ngoài sáng cũng tứ phía vùng ngoại ô lúc kia là tất cả Minh Đô yếu kém nhất lúc, mặc kệ là muốn tập kích kho quân dụng hay là kho lúa, hay là đem đùa giả làm thật, thật đem từ thiên nhiên cho thành công ám sát, đều là cơ hội tốt nhất. Lời nói này lập tức đạt được Trương Nhạc Huyên đồng ý. Hứa Cửu Cửu thấy thế, vậy nhìn về phía Trần Quân Đình. Sau đó lại đột nhiên nhớ lại cái gì, tạm thời tăng thêm một câu. Đương nhiên, nếu ngươi tập kích mấy đại hộ quốc chi thủ lời nói, cũng đúng thế thật rất thời cơ tốt. Chẳng qua tỷ lệ thành công này, đề nghị của ta hay là suy nghĩ kỹ trước khi làm, tuyệt đối không nên xúc động quyết định. Vậy ngươi yên tâm. Trần Quân Đình nói, ta không có ý định tập kích bọn họ. Lời này vừa nói ra, nhất thời làm ba người nhẹ nhàng thở ra. Các nàng vẫn đúng là sợ Trần Quân Đình nhất thời nghĩ quẩn, muốn đối hộ quốc chi thủ động đao. Cần phải thật động, liền sợ không về được. Nhưng mà hắn tiếp xuống làm ra dự định, lại là lệnh ba người các nàng lập tức trợn mắt há hốc mồm, thậm chí cảm thấy được lần Hứa Cửu Cửu xưng Trần Quân Đình lá gan quá lớn chuyện này cũng là không quá đáng chút nào. Cái gì? Ngươi dự định tập kích đóng giữ quân đoàn? Hứa Cửu Cửu rõ ràng kìm nén không được kích động, hai tay gắt gao đặt tại trên mặt bàn, chống lên thân thể mềm mại của nàng. Mặc dù âm thanh đã là tận lực để thấp, nhưng cũng vẫn như cũ năng lực nghe ra trong đó kinh hãi. Ngươi điên rồi? Ta cũng không điên. Trần Quân Đình khẽ miệng nhẹ nhàng dương lên, yên tâm đi, tập kích chuyện này không là người của chúng ta đi làm, là có người hữu tình tài trợ. Hữu tình tài trợ bốn chữ bị cắn chặt cường điệu. Nghe được ba người các nàng sắc mặt có loại không nói ra được cổ quái. Còn hữu tình tài trợ, rốt cục là cái nào đại bán chủng? Việc này các ngươi thì không cần đến quan tâm. Trần Quân Đình cũng không định đem chuyện của nơi này toàn bộ đỡ ra, không phải không tín nhiệm. Được rồi, hắn chính là không tín nhiệm. Đem một cái hồn sư, cho dù là đó là tà hồn sư cho chuyển hóa làm vong linh sinh vật, sau đó mặc cho chuyển hóa người phân phó, biến thành có ý thức tự giác một cái khối lỗi. Muốn là chuyện này bị chọc ra lời nói, hắn cũng không cho rằng thế lực khác có thể kiểm chế được. Bởi vì loại này thủ đoạn chỉ cần là tồn tại, thì không ai sẽ không sợ. Rốt cuộc ai cũng không biết có loại thủ đoạn này người sẽ không đầu góc co lại, nhấc lên vong linh thiên hai, hoặc là bị có ý khác người cầm tới, sau đó dùng trên người bọn hắn. Dù sao đợi đến rối loạn phát sinh lúc, chính là các ngươi tốt nhất phá vây thời cơ. Mà những kia tập kích các quân đoàn người hảo tâm cũng sẽ dùng sinh mệnh giúp các ngươi thành công phá vây. điểm ấy yên tâm. Giờ khắc này, Hứa Cửu Cửu ba người buộc nhưng bắt đầu kính nể. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ cảm thấy vô cùng quái dị, nhưng kia thật là phải cảm ơn những kia lòng tốt. Duy Na một tiếng cảm khái, đưa tới Hứa Cửu Cửu cùng Trương Nhạc Huyên đồng ý. Trương Nhạc Huyên hai đầu lông mày hiện lộ rõ kính nể, nếu có thể, có thể nói hay không nói một chút tên của bọn họ. Đối với những thứ này anh hùng, ta nghĩ chúng ta có thể vì hắn lập địa, nhìn hắn công tích. Không sai. Hứa Cửu Cửu gật đầu tán thành, ta có thể làm chủ, nhường con gái của bọn hắn hoặc là thân thuộc biến thành Tinh La Đế quốc quý tộc, thế nữ, phụ mẫu thì cũng do đế quốc cho nuôi dưỡng, phụ dưỡng cả đời. Lần này, ba người ánh mắt cũng hội tụ tại trên người Trần Quân Đình. Cái này khiến Trần Quân Đình sắc mặt một hồi quái dị. Do dự hồi lâu, bọn hắn đều gọi ẩn danh. Biến thành vong linh sinh vật tà hồn sư, ẩn danh ngươi em ở đâu? Hứa Cửu Cửu ba người nghe xong, khóe miệng đồng thời co lại. Ngươi không nhớ được thì không nhớ được, còn ẩn danh. Tiểu này nghiêm túc sự việc thượng muốn hay không như thế qua loa. Trần Quân Đình nhìn thấy Trương Nhạc Huyên ba người lộ ra bộ kia hoài nghi nét mặt, trong lòng cái đó ý thức tiểu nhân không khỏi mở ra hai tay. Hắn có thể làm sao? Hắn vậy rất bất đắc dĩ. Chương 323, Độc Cô Tín, ta có một kế. Chương 323, Độc Cô Tín, ta có một kế, còn có một việc. Chuyện gì? Hứa Cửu Cửu ba người nghe vậy, lập tức hướng Trần Quân Đình nhìn lại. Kế hoạch bắt đầu thời gian hơi có không ổn. Không ổn. Ba người lông mi hơi nhíu, vì dựa theo Hứa Cửu Cửu lúc trước lời giải thích, giải thi đấu kết thúc vào đêm đó đích thật là thời cơ tốt nhất. Sao là không ổn cách nói? Nhưng tiếp xuống Trần Quân Đình thì vì bọn nàng giải trừ hoang mang. Ta được đến một tin tức, đó chính là Từ Thiên Nhiên dự định tại trời tối ngày mai hành động, cho nên đêm mai mới là tốt nhất thời cơ. Hứa Cửu Cửu cùng Duy Na đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nói: "Đêm mai? Từ Thiên Nhiên đây là muốn đối với chúng ta động thủ?" Một bên Trương Nhạc Huyên thì lâm vào do dự, đã nhận ra có cái gì không đúng. Không đúng. Nếu Từ Thiên Nhiên thật sự ở buổi tối đối với chúng ta động thủ, tất nhiên sẽ tác động đến cả tòa Minh Đô. Lẽ nào hắn năng lực không để ý toàn thành dân chúng an nguy, không sợ mang tiếng xấu? Nghĩ tới đây, Trương Nhạc Huyên thông suốt ngẩng đầu. Từ Thiên Nhiên là muốn đối với người nào triển khai hành động? Đúng nha. Một câu bừng tỉnh người trong động. Tựa hồ là quan tâm tác loạn, Hứa Cửu Cửu cùng Duy Na cũng còn chưa ý thức được Trần Quân Đình vừa mới nói chuyện trong, vẫn chưa có để lộ ra muốn đối ai hành động, liền vô ý thức cho rằng là bọn hắn. Chẳng qua nếu không phải bọn hắn, hắn còn có thể đối với người nào? Hắn dự định dạ tập hoàng cung. A. Hai lời nói này, trực tiếp sợ ngây người Hứa Cửu Cửu cùng Duy Na. Thân làm đế quốc công chúa các nàng căn bản thì nghĩ mãi mà không rõ, Từ Thiên Nhiên đường đường một cái thái tử, hiện nay càng là hơn đế quốc nhiếp chính vương. Đợi đến Nhật Nguyệt đế quốc vị này bệnh nguy kịch, đã không thể xử lý triều chính lao hoàng đế triệt để tấn ngày sau, hắn liền có thể thuận lợi thành trương địa kế thừa đại thống, quân lâm tất cả Nhật Nguyệt đại lục. Về phần có thuận lợi hay không, theo bọn hắn nghĩ, đây là không thể nghi ngờ. Bằng không tại ban đầu lúc, tam đại đế quốc các thế lực làm sao lại như vậy thì chạy vì diệt sát Từ Thiên Nhiên làm mục đích chế định. Chỉ có như vậy, hắn lại dự định dạ tập hoàng cung. Này há không gần với bệ hạ cớ gì tạo phản sao? Lẽ nào Từ Thiên Nhiên ngay cả nhiều lắm là và nửa tháng cũng không chờ? Chẳng qua mặc kệ thế nào, Từ Thiên Nhiên để người tập kích hoàng cung chuyện này, đối bọn họ mà nói dù thế nào cũng là một chuyện tốt. Kể từ đó, cái này đích xác là cơ hội tốt. Hứa Cửu Cửu cùng Duy Na hai mắt tỏa sáng, đều là rung động. Như là Duy Na càng tại trong lòng có một hồi mặc sức tưởng tượng, nếu chúng ta tập kích thật sự có hạnh lệnh Từ Thiên Nhiên còn có lao hoàng đế bỏ mình, chỉ sợ Nhật Nguyệt đế quốc hoàng vị tranh đoạt rồi sẽ dẫn tới một hồi gió tanh mưa máu. Không có cái mấy năm công phu, Nhật Nguyệt đế quốc triều chính căn bản ổn định không xuống. Với lại nếu nội bộ tổn thất khá lớn, bọn hắn nếu nghị phát động chiến tranh đều phải muốn 10 năm chi công. Kỳ thực chúng ta còn có thể phía sau nâng đỡ một ít có dạ tâm hoàng tử, ở sau lưng ủng hộ bọn hắn dẫn phát giữa lẫn nhau nội chiến. Hứa Cửu Cửu tiếp lời, hai người dần dần hưng phấn, thậm chí sắp đề cập làm sao nhường Tinh La đế quốc hoặc Thiên Hồn đế quốc lần nữa vĩ đại lúc, Trần Quân Đình lại mặt không đổi sắc dội xuống một chậu nước lạnh. Kia thật có lỗi, các ngươi bản tính cho thất bại. Từ Thiên Nhiên có thể lão hung ác. Trần Quân Đình u thở dài, sớm tại bắt cường thi đấu sau khi kết thúc, hắn liền đối với anh em ruột của mình ra tay. Các ngươi nếu muốn tìm ra một cái thực sự là lão hoàng đế dòng dõi lời nói, sợ là cũng khó khăn tìm. Đúng rồi. Hắn nhìn về phía chính cứng đờ Hứa Cửu Cửu cùng Duy Na, lẽ nào các ngươi thì không có đạt được qua tương quan tình báo? Đáp lại Trần Quân Đình, tự nhiên là đồng loạt lắc đầu. Nghĩ đến, đây là Từ Thiên Nhiên giấu giếm cực sâu nguyên nhân. Nếu đã vậy, kia trong lòng của các ngươi hẳn là cũng liền đã có tính toán. Nếu không sai, kia Từ Thiên Nhiên khoảng liền định giết cha giết mình, dùng cái này bảo đảm hắn ở đây gần đây có thể vinh đăng đại bảo. Đợi đến sau, hắn vừa vặn có thể đem chuyện này cho chụp tại trên đầu chúng ta. Giết cha giết mình, người kia làm sao dám? Đùi tiểu ca, ngươi xác định tin tức của ngươi không sai? Duy Na cảm thấy kinh thế hai tụng, nàng thậm chí hoài nghi Trần Quân Đình thông tin có phải sai lầm, vậy không thể tin được Từ Thiên Nhiên vì hoàng vị thật có thể làm ra giết cha cử động. Về phần giết huynh, kính nhở. Vạn năm tiếp theo, vì hoàng vị mà làm ra giết huynh cử chỉ còn ít sao? Ngay cả làm năm đái ra nắm giữ Tinh La đế quốc lúc, bọn hắn cạnh tranh hoàng vị thủ pháp vậy có thể gọi là máu tanh vô cùng. Chỉ có giết cha điểm này là cấm kỵ. Thời gian phía dưới, chỉ sợ chỉ có vạn năm trước tiên đấu hoàng cung tiên đấu cung biến từng có chuyện này. Chẳng qua làm ra giết cha cử động Tuyết Thanh Hà cũng không phải là ngay lúc đó thiên đấu đế hoàng Tuyết Dạ thân sinh dòng dõi, ngoài ra, liền lại không cái khác ghi chép. Giờ khắc này, ba người tất cả đều đờ đẫn. Gần như đồng thời thầm nghĩ, Từ Thiên Nhiên quả nhiên là cái lăng diện, hán tàn nhẫn quả nhiên là cái hoàng đế, người cô đơn, vật liệu. Bất quá. Nghĩ tới đây, ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Trong ba người càng có người nói, tất nhiên Từ Thiên Nhiên thật dự định giá họa cho chúng ta, vậy chúng ta vậy giúp hắn một chút, lệnh Từ Thiên Nhiên nói dối trở thành sự thật, đưa đi một món lễ lớn. Về phần đại giới lời nói, liên đệ tất cả đế quốc cho hoàn lại. Khách sạn Minh Duyệt, tầng thứ 5. Tại sáng sớm hôm sau, Trần Quân Đình thì gọi tới Hoắc Vũ Hạ mấy người, cùng bọn hắn nói thẳng các thế lực ở giữa kế hoạch. Cho nên buổi tối hôm nay, chúng ta muốn bắt đầu hành động. Vừa vận đợi đến Vũ Hạo cầm tới Minh Đô Hồn Đạo sư tinh anh giải thi đấu cuối cùng quán quân, ta cùng lão cổ rồi sẽ ngoài khách sạn thanh sắc cùng hắn tụ hợp, đi đầu tiến về kho quân dụng, đem bên trong cho triệt để dọn sạch. Sau đó ta cùng lão cổ lại mang Độc Cô Tín đi kho lúa, đợi đến chúng ta làm xong những thứ này, không sai biệt lắm cũng liền đến phá vây thời gian. Nói xong, Trần Quân Đình nhìn về phía Ninh Tiên cùng Vũ Phong. "Tiểu Tiên, đến lúc đó chúng ta tông môn dự thi thành viên thì giao cho ngươi cùng Tiểu Phong chỉnh hợp. Rốt cuộc và đến lúc đó, bất kể là nhị gia gia hay là dư gì, chỉ sợ đều không có thời gian dư thừa giúp ngươi. Ta cùng Tiểu Phong ngươi đây không cần lo lắng." Linh Thiên gật đầu một cái, Vũ Phong cũng là vô bộ ngực tỏ vẻ bảo đảm, nhường Trần Quân Đình yên tâm. Nhưng Linh Thiên đáy mắt lại toát ra một vòng lo lắng, suy tư một lát sau hay là mở miệng, "Đúng rồi, ngươi xác định và Vũ Hạo tham gia hết giải thi đấu sau đó còn có thời gian tiến về kho quân dụng sao? Nếu không đem thời gian cho thay đổi." "Còn có, ta chỉ lo lắng đợi đến lúc đối với hoàng cung đánh lén sẽ bị thành nội cường giả ngộ nhận là Từ Thiên Nhiên làm, nếu là không đi làm sao bây giờ?" Vậy mọi người bước vào kho quân dụng rất dễ dàng đánh cỏ động rắn. Kỳ thực Từ Thiên Nhiên ở buổi tối sẽ không như thế nhanh khai triển hắn hành động, như vậy đối với Hoắc Vũ Hạo lấy được quán quân mà nói vậy dư giả. "Chẳng qua ngươi tất nhiên cũng nói như vậy, vậy liền thay đổi." Đối với thứ tự trước sau, Trần Quân Đình không hề quá nhiều so đo. Vệ Linh Thiên lo lắng, Trần Quân Đình cũng không cần trương. "Tiểu Thiên, việc này chúng ta đã sớm chuẩn bị chứ sao? Trước đây Độc Bất Tử tông chủ dẫn đầu bản thể tông môn nhân cấp sạch minh nước đường, có thể mang đi không ít cấp 9 định chứa hồn đạo pháo. Đến lúc đó hắn đến thượng một phát, có thể hoàn toàn thu hút tất cả cấp 9 hồn đạo sư chú ý." Linh Thiên trên mặt lo lắng tiêu tán không ít, "Vậy ta cứ yên tâm một chút." Trần Quân Đình gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía những người khác, "Còn có người muốn nói sao?" "Có." Độc Cô Tín đột nhiên lên tiếng, lệnh ánh mắt mọi người cũng tập trung tại trên người hắn. Đang lúc mọi người cho là hắn nơi nào có hoang mang lúc, Độc Cô Tín ngược lại nhường tất cả mọi người bối rối. Có thể một giây sau, Độc Cô Tín thanh lãnh tiếng vang lên đi. "Muốn chỉ là như vậy, vậy có phải hay không rất nhân tử?" Trần Quân Đình lông mày giật mình, cố nén trong lòng cái gì. "Nhân tử? Sao là cái này nói chuyện?" Thế là Trần Quân Đình hỏi, "Tin, ngươi có đề nghị gì?" Độc Cô Tín nghe xong, liền nói ngay, mặc dù có chút bụng về, nhưng mà, "Ta có một kế." Chương 324, Thương Thiên Hòa Nhân Hòa, không thương tổn ta đại cửu bảo liền có thể. Chương 324, Thương Thiên Hòa Nhân Hòa, không thương tổn ta đại cửu bảo liền có thể. Ngươi có một kế. Trần Quân Đình nghe vậy khẽ giật mình, lập tức sinh lòng tò mò. "Ngươi nói một chút, ngươi cái này kế đến tột cùng là cái gì?" "Độc Lương Thảo." Độc Cô Tín mặt không đổi sắc, nói ra cùng Trần Quân Đình giống nhau quyết định. Lời này vừa nói ra, lập tức nhường mọi người vì đó cười mất. "Gián Độc, ngươi có phải hay không đang chơi chúng ta?" Vũ Phong đột nhiên vỗ, không nói hô. "Ngươi kế hoạch này bất hòa kiếm người giống nhau sao? Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì tốt kế sách, không ngờ rằng liền trực tiếp thuật lại một lần." Mấy người còn lại không nói gì, nhưng nhìn hướng Độc Cô Tín ánh mắt vậy cùng Vũ Phong không thể nghi ngờ, hiển nhiên là không sai biệt làm ý nghĩa. "Ta này không giống nhau." Độc Cô Tín ngược lại cũng không buồn, ngược lại cười ha hả nói. Nhưng nụ cười của hắn lại mọi người cảm thấy một hồi âm hàn, cho người cảm giác dường như là đang đối mặt một cái tà hồn sư đồng dạng. "Ta đi, ngươi có thể hay không cười đến đừng như vậy khiếp người a?" Vũ Phong hung hăng trà sát chính mình người đứng đầu cánh tay, chẳng qua trên mặt lại biểu lộ ra một vòng tò mò, hiển nhiên là hứng thú. "Ngươi biện pháp này không giống nhau ở đâu?" "Không giống nhau tại Sở Hạ Độc." Trần Quân Đình kế hoạch chính là nhường Độc Cô Tín đối với chiếm cứ tất cả Nhật Nguyệt Đế quốc tồn lượng lớn nhất quan kho kho lương thực Minh Đô Hạ Độc, nơi này quan lương lượng bộ nhớ trọn vẹn chiếm cứ tất cả quan lương chừng phân nửa. Bởi vì cái gọi là Tam quân không động, lương thảo đi đầu một sáng đối với Minh Đô kho lúa Hạ Độc, chiến tranh kia thì khó mà nhấc lên. Chỉ là Trần Quân Đình trong miệng Hạ Độc, không thể nghi ngờ là có yêu cầu. Muốn làm đến Hạ Độc lúc lặng yên không một tiếng động, có thể để người ta không cách nào cứu viện, vậy nguyên nhân chính là như thế, Trần Quân Đình không có lựa chọn phóng hỏa. Tiếp theo, Trần Quân Đình hạ độc chỉ tại hủy hoại lương thảo, không đoạt người sinh mệnh. Nói cách khác, tại hạ hết độc sau có thể khiến cho Nhật Nguyệt Đế quốc tóc người hiện lương thực tất cả đều bị hạ độc, không cách nào dùng. Nhưng mà Độc Cô Tín trong miệng hạ độc. Ta kế sách này có hai loại chấp hành thủ đoạn. Loại thứ nhất, ta có thể đem độc ở dưới vô sắc vô vị, đợi đến bọn hắn toàn bộ ăn sau đó tất cả đều chết đi. Nếu như thuận lợi, không chỉ có thể khiến cái này lương thảo triệt để báo hỏng, hơn nữa còn có thể khiến cho không ít trong quân đoàn hồn đạo sư, binh sĩ hoặc là Nhật Nguyệt Đế quốc bên trong văn võ quan viên chết đi. Đương nhiên, đây chỉ là loại phương pháp này giai đoạn thứ nhất, mà giai đoạn thứ hai chính là nhường loại độc này sinh ra một loại truyền nhiễm tính. Nói đến đây, Độc Cô Tín lấy ra một cái bình sứ, lắc lư đồng thời, dường như có chất lỏng ở trong đó quanh quẩn. Đây là ta điều phối một loại độc khác. Nói tóm lại, này hai loại độc nếu điểm tới cũng không nguy hiểm đến tính mạng, mà là ở vào một loại ẩn nút trạng thái. Nhưng nếu là hai độc tương hợp lời nói, rồi sẽ trở thành một loại cực mạnh truyền nhiễm tính độc tố, đủ để gây nên người chết vong. Ta dự định đem nó đổ vào đập chứa nước trong, ta nghĩ so với kho lúa cùng kho có dụng, đập chứa nước vị trí luôn có thể tùy tiện đạt được. Về phần liều lượng vấn đề vậy không cần lo lắng, bởi vì ta khoảng chừng 10 bình, với lại này loại thứ hai độc càng giống một loại kích nổ, là dùng để kích phát, chỉ cần có nhỏ nhặt không đáng kể một tia liền vậy đã đủ. Cứ như vậy, chỉ sợ tất cả Minh Đô cùng hắn quân đoàn muốn không được bao dài thời gian, đều sẽ triệt để lâm vào không thể cứu vãn hoàn cảnh. Giờ khắc này, Độc Cô Tín nói chuyện say xưa. Chỉ bất quá, Vu Phong, Trần Quân Đỉnh, Linh Thiên, Hoắc Vũ Hạo, Cổ Thiên Thần, Cơ Mờ Nờ, ngươi là ma quỷ a? Loại phương pháp này có thể nói vô cùng ác độc âm hiểm, với lại nếu dùng lời nói, liền đủ để cho sử dụng người để tiếng xấu muôn đời. Dù là Trần Quân Đỉnh đang trầm mặc qua đi, sắc mặt cũng là tùy theo một hồi biến ảo. Kỳ thực Độc Cô Tín loại biện pháp này hắn có nghĩ tới, đương nhiên, nghĩ như vậy lúc hắn vậy giới hạn tại giai đoạn thứ nhất. Chỉ là hắn mặc dù tự xưng là không phải người tốt lành gì, nhưng loại thủ đoạn này thật sự là hữu thương thiên hòa. Cho nên lúc đó ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên về sau, liền bị hắn triệt để bóc tát. Chưa từng nghĩ, hiện tại lại tại Độc Cô Tín trong miệng nghe được. Với lại phương pháp của hắn hay là gia cường phiên bản. Không ổn. Không giống nhau Trần Quân Đình nói cái gì, Linh Thiên thì khoát tay bắt bỏ. Độc Cô Tín thấy thế, truy vấn, vì sao không ổn? Loại phương pháp này có thể nói là hiệu suất cao vô cùng. Muốn làm vận khí tốt, thậm chí có thể khiến cho Nhật Nguyệt Đế quốc tuyệt tự, có thể nói là trăm lợi không một hại. Trăm lợi không một hại. Linh Thiên bất đắc dĩ vô đầu, lập tức giọng nói biến đổi. Tin, chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông là muốn mặt. Với lại cách làm này thật sự là quá mức không đạo đức, không. Quả thực là đây không đạo đức còn muốn không đạo đức, đều có thể. Nói là tà hồn sư. Nói đến đây, Linh Thiên không khỏi dừng lại, mặc dù chiến tranh bộc phát, các loại thủ đoạn có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng mà bất kể nói thế nào, chúng ta cũng muốn lo liệu một ít chủ nghĩa nhân đạo đi. Hú hổ, liền sợ cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Thật muốn tuân ra tới, Cửu Bảo Lưu Ly Tông liền xong rồi. Đầu tử, không có người biết là ai hạ độc. Lại nói, thực sự không được, chúng ta tìm một dê thế tội không là được. Nói đến đây, Độc Cô Tín mắt nhìn Trần Quân Đình. Những kia tà hồn sư thì rất thích hợp. Rốt cuộc tại trò chuyện một lúc bắt đầu, Trần Quân Đình liền cùng bọn hắn giảng thuật rút lui sự việc. Đối với tà hồn sư tự nguyện trở thành giúp đỡ chuyện này, cũng không có đối với mấy người bọn họ giấu giếm. Đối với cái này, Độc Cô Tín tỏ vẻ đồng ý tà hồn sư thích hợp nhất có nổi. Đối mặt Độc Cô Tín khuyên nhủ, Linh Thiên không cho đáp lại. Kế này thật sự là hữu thương thiên hòa. Bất kể nói thế nào, trong chiến tranh đại đa số bách tính đều là vô tội. Nếu là thật dùng đầu này kế, tất nhiên sẽ dẫn đến tất cả Minh Đô sinh linh đổ thán. Bất kể như thế nào, nàng là sẽ không đồng ý nếu là thật dùng, chính mình tuổi già tất không bình yên. Độc Cô Tín thấy thế, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cho dù thương thiên hòa, đã thương người hòa, thì tính sao, chỉ cần không thương tổn ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông không là được rồi nha. Nhìn về phía Trần Quân Đình, đã thấy hắn cũng là vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, không còn nghi ngờ gì nữa đối với biện pháp của hắn vậy giữ vững không thái độ ủng hộ. Không khỏi trong lòng thầm than, thế là nói ra hắn loại phương pháp thứ hai. Nhưng vừa mới đề cập, Vu Phong ba người nhìn sắc mặt hắn cũng có chút không đúng, hiện nhiên là bị loại phương pháp thứ nhất kinh bối rối. Thấy ba người cái bộ dáng này, Độc Cô Tín lắc đầu. Còn muốn ta nói sao? Trần Quân Đình cùng Linh Tiên liếc nhau về sau, hay là Trần Quân Đình thăm dò tính địa hỏi một câu, có hay không có loại thứ nhất tác động? Thế thì không có. Trần Quân Đình châm trước một lát, vậy trước tiên nói một chút. Được. Ta này loại phương pháp thứ hai sử dụng thủ đoạn ngược lại là cùng loại phương pháp thứ nhất cơ bản giống nhau, sử dụng chi độc đồng dạng là một chủ một dẫn hai loại. Chẳng qua loại độc này hiệu quả không phải tử vong. Không phải tử vong. Đó là cái gì? Độc Cô Tín vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, là tiêu chảy. Hơ a a a. Vu Phong lập tức trừng lớn hai mắt, nhìn không được hoảng sợ nói, chờ một chút, khác biệt có phải hay không có chút lớn á với lại chỉ là tiêu chảy. Giờ phút này, Cổ Thiên Thần bọn người là không nhịn được cười. Dùng vẻ mặt nghiêm túc nói ra tiêu chảy thực sự quá có hình tượng cảm giác. Người xem nhẹ tiêu chảy. Độc Cô Tín liếc qua Vu Phong, giọng nói quái gì? A, tiêu chảy có cái gì? Cô nãi nãi ta. Nhưng mà chẳng kịp chờ Vu Phong nói hết lời, Độc Cô Tín thì ngắt lời nàng lời nói tiếp, ta nói chính là rất nghiêm trọng loại rất chi là nghiêm trọng. Nếu xử lý không thỏa đáng, vậy cũng đúng sẽ chết người đấy. Tiêu chảy cũng sẽ chết nhân. Giờ khắc này, Vu Phong trong đầu dần dần hiện lên hình tượng. Một người tiêu chảy lúc kéo chết tại nhà vệ sinh. Cảnh tượng này, nghĩ đến này, Vu Phong liền tranh thủ hắn bung ra trong óc, sau đó từ đấy lòng cảm thán nói, đột nhiên cảm giác đây là thảm nhất kiểu chết. Tốt. Lúc này Trần Quân Đình lên tiếng, ngắt lời cuộc náo kịch này. Tiểu Phong, ngươi có thể không nên coi thường tiêu chảy. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Độc Cô Tín. Ta đại khái hiểu ngươi này loại phương pháp thứ hai công dụng. Ngươi là nghĩ trước tiên ở kho lúa lương thực trên dưới loại thứ nhất độc, sau đó đợi đến chiến trường gặp nhau lúc, tại dùng ra một loại độc dược khác là kiếp nổ, để bọn hắn nghiêm trọng tiêu chảy, đến đánh bụng của bọn hắn một trở tay không kịp. Không sai. Độc Cô Tín lấy ra một loại khác bình sứ, thông qua lay động, rõ ràng năng lực cảm giác cùng thượng một loại độc dược khác nhau, cũng không phải là chất lỏng. Ta loại độc dược này là bột phấn, hoàn toàn là thông qua không khí truyền bá, có thể nói là vô khổng bất nhập, cho nên không cần lo lắng sử dụng vấn đề. Với lại do bọn hắn tạo thành tiêu chảy, cho dù là phong hào đấu la cũng không thể ngoại lệ. Có thể áp chế một quãng thời gian, nhưng mà tuyệt đối không cách nào hóa giải. Với lại đối với hồn thánh tu vi trở xuống nhân hồn sư cùng hồn đạo sư mà nói, chỉ cần 3 hơi có thể để bọn hắn đau bụng khó giảo hoạt, chỉ cần 5 hơi là có thể để bọn hắn phát triển mạnh mẽ. Quân Đình, ngươi nghĩ? Và trên chiến trường, đánh lấy. Độc Cô Tín không có tiếp tục nói hết, nhưng tất cả mọi người trong đầu cũng có tương ứng hình tượng, nhịn không được địa dùng mình một cái. Càng cùng nhau hít sâu một hơi, cảm thấy tê tê cả da đầu. Ta thích cái idea. Tổn hại. Thật sự là quá độc ác. Nếu thật là nói như vậy Nhật Nguyệt quân đội của đế quốc đâu còn có chiến đấu dục vọng. Sợ là kéo đều muốn kéo chết rồi đi. Cũng không thể nói, một bên kéo một bên đánh đi. buồn nôn, thật sự là thật là buồn nôn. Nếu là thật đánh như vậy lên, đây tuyệt đối là một hồi hương vị nặng nề chiến tranh. Vũ Phong gật gù đắc ý, nhìn về phía Độc Cô Tín ánh mắt vậy triệt để đã xảy ra chuyển biến, giống như thấy cái gì mấy thứ bẩn thỉu đồng dạng. Nhưng khi nàng nói hết lời, nhưng lại lời nói xoay chuyển. Hướng phía Độc Cô Tín giơ ngón tay cái lên, chẳng qua lão nương cảm thấy có thể. Dứt lời, trong lòng liền lại vội vàng nhẹ nhàng thở ra. May tin giá hỏa này là người một nhà, hắn cũng vẫn là làm người một nhà được. Giữ lại thai hỏa người khác, do thai hỏa bọn hắn. Lập tức nghĩ lại, mình rốt cuộc có hay không có đắc tội Độc Cô Tín? Hẳn không có đi. Ừm, khẳng định không có. Trần Quân Đình đám người không có lưu ý Vu Phong thời khắc này tâm lý hoạt động, ngược lại là nghĩ đến này phương pháp thứ hai khả thi. Trần Quân Đình nhíu mày, trong mắt lóe lên suy nghĩ. Kế sách này mặc dù âm hiểm, sẽ làm cho người khinh thường, nhưng âm hiểm chết tổn hại, dùng tốt vậy đích thật là thật sự. Đã như vậy, Quân Đình ca ca, dùng sao? Dùng. Sao không dùng? Nghe được Ninh Thiên lời nói, Trần Quân Đình quả quyết nói, không đạo đức thì không đạo đức. Phải biết, đây là chiến tranh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng quá mức thương thiên hỏa. Nghĩ tới đây, Trần Quân Đình ngượng ngùng nhìn thoáng qua Độc Cô Tín, sau đó nói, đến lúc đó tiểu theo kế hoạch hành động đi. Tốt. Năm chương 325, Trần Quân Đình, nha, thật là khéo chương 325, Trần Quân Đình, nha, thật là khéo bạch. Đột nhiên, một đạo hắc điểm tại nào đó thần bí tòa nhà trong đột nhiên xuất hiện, nhưng lại chợt lóe lên, dường như là từ chưa xuất hiện. Cổ Thiên Thần từ một bên vách tường góc chết thò đầu ra tới, xác định tả hữu không ai, chủ yếu nhất là trên vách tường hạ không tồn tại cái gì theo dõi về sau, lúc này mới dám bằng vào huyễn cảnh đi ra. Loay hoay trên tay chợt bắn, sau đó an tâm bắt đầu hắn làm việc. Thoải mái võ hồn phụ thể, lộ ra chính mình bảy viên hồn hoàn. Tại hắc sắc quang mang tại lớp lóe, một đạo vận vẹo màu đen xoắn ốc vòng xoáy thì lặng yên xuất hiện, giống như liên thông một giới khác. Cổ Thiên Thần đánh giá hư không chi môn, nhíu mày, cảm nhận được không gian ba động không ổn định, đưa đến hư không chi môn ngày càng vặn vẹo về sau, liền đội vàng vận dụng hồn cốt vững chắc lên đạo này hư không chi môn, nhường bốn phía không gian ba động bình ổn tiếp theo. Đồng thời đưa tay, hướng bên trong thụ một cái ngón tay cái. Không gian vậy mà sẽ không ổn định. Một chân từ trong hư không chi môn rũ ra, Trần Quân Đình liền đi tới Cổ Thiên Thần bên cạnh thân, mà sau lưng hắn tự nhiên không hề nghi ngờ, chính là Độc Cô Tín. Có phải hay không là Nhật Nguyệt Đế quốc đặc thù xử lý? Rốt cuộc không gian năng lực nếu cũng giống như lão cổ biến thái như vậy, kia bọn hắn đối thủ chẳng phải là tại bất kỳ quốc gia nào trọng địa trong tới lui tự nhiên. Độc Cô Tín một tay nhấn tại vách tường kim loại bên trên, đổ nước bọt nói. Trần Quân Đình lắc đầu, đặc thù xử lý không đến mức, hẳn là có chút kim trúc có ảnh hưởng lực lượng không gian đặc tính. Thấy Cổ Thiên Thần đã giải trừ ra hư không chi môn, hắn liền tiếp tục nói, huống hồ có thể sử dụng lực lượng không gian mở cửa, lại tinh chuẩn làm được trình độ này, trừ ra cực hạn đấu la có thể làm đến bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có võ hồn hoặc là hồn kỹ có không gian năng lực hồn sư. Mà những thứ này cũng coi như là vượng mao lân giác, Nhật Nguyệt Đế quốc cũng không có khả năng là một phần nhỏ người tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Giờ phút này, đã là trận chung kết bắt đầu đêm trước. Nói cách khác, chính là hành động chính thức bắt đầu giai đoạn. Dưới mắt chưa tới nửa đêm, là ẩn vào kho lúa thời gian. Lão cổ, năng lực cảm ứng được vị trí đi. Trần Quân Đình cũng không có tiếp tục giải thích một chút, hư không chi môn có thể hay không ổn định. Yên tâm đi, không sao hết. Cổ Thiên Thần gật đầu. Tốt, vậy liền xuất phát. Vừa dứt lời, Cổ Thiên Thần liền lần nữa tạo dựng dậy rồi hư không chi môn. Chống cự nhìn bốn phía vách tường kim loại đối không gian quá nhiều, rất nhanh, một cái nối tới khu chứa hàng lối đi bị từ từ mở ra. Ta đi dò xét một chút tình huống, nếu là có bất ngờ các ngươi trước chuyển tống về đi. Trần Quân Đình một ngựa đi đầu, trực tiếp bước vào trong thông đạo, lại phát hiện ngoài thông đạo mặt khu chứa hàng lại không có mưa hay. Cái này có thể thật là thái quá. Tinh thần lực chậm rãi quyết tán ra, nhưng lại bị bốn phía vách tường cho cản lại. Mặc dù không hiểu rõ tình huống bên ngoài, nhưng hắn chí ít có thể khẳng định, khu chứa hàng trong tuyệt đối không ai trông coi. Đã sớm nghe Vũ Hạo nói kho lúa phòng thủ thư giãn, nhưng không ngờ rằng năng lực thư giãn đến nước này, kho lúa trong trọng yếu nhất, khu chứa hàng được thậm chí ngay cả một cái trông coi đều không có. Thực sự là. Trần Quân Đình lắc đầu không nói nữa, rốt cuộc khu chứa hàng không ai chính hợp tâm ý của hắn. Nhóm người mình muốn đem chuyện này làm thành công, quan trọng nhất chính là muốn bảo đảm lặng yên không một tiếng động, trộm đạo đến, trộm đạo đi. Thế là lần nữa xác định khu chứa hàng tình huống phía sau thì ngay lập tức quay trở lại đi, ba người cùng nhau xuyên qua lối đi. Lần này, bọn hắn không có ở che đậy thân hình. Rốt cuộc trong này lại không nhân hòa theo dõi. Độc Cô Tín đặt chân, thì ngay lập tức quan sát xung quanh. A, khu chứa hàng trong nguyên bản thì không người sao? Không, cho nên ta mới có thể nói để các ngươi giật mình kinh ngạc. Thật là khiến nhân nghĩ không ra. Giờ phút này Cổ Thiên Thần đóng lại đường hầm hư không, vừa bọn nghe được Trần Quân Đình nói chuyện, rõ ràng lương thực tầm quan trọng còn xa cao hơn súng ống đạt được, Nhật Nguyệt Đế quốc nhân vậy mà sẽ như thế khinh thường. Sợ là bọn hắn cũng không nghĩ ra điều ấy. Trần Quân Đình mang theo hai người vừa đi, vừa nói, rốt cuộc dựa theo tình huống bình thường tới nói, nếu là thật xâm lấn, ai biết xâm lấn Nhật Nguyệt Đế quốc quan co. Cái này lại không phải chiến tranh. Bình thường tới nói, thực sẽ xâm lấn Nhật Nguyệt Đế quốc cũng là vì tăng cường tự thân thế lực thực lực, đều là chậm chậm vào cao cấp hồn đạo khí đi. Đi vài bước về sau, Trần Quân Đình ba người ngừng chân. Một cái trầm trọng vô cùng kim chúc cửa chống lượng ngăn tại trước mặt bọn hắn, nghĩ đến bên trong chính là chỗ này quan thương minh đô lương thực. Trần Quân Đình nghiêng tránh ra thân thể, Cổ Thiên Thần tiến lên, không chút do dự vận dụng hư không chi môn mở ra một đường vết rách. Xe nhẹ đường quen, càng là hơn thuận buồm xuôi gió. Tại bước vào trong đó về sau, quang cảnh lóe lên, phía trước cảnh tượng thì phát sinh biến hóa. Từng cái giá kim loại cấu đỉnh nhọn kho lúa thì hiện ra tại ba người trước mặt. Liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy bờ, có có thể nghĩ chỗ này kho lúa tồn lượng rốt cục lớn đến bao nhiêu. Với lại này kim trúc kho lúa vậy không đơn giản, không phải đơn thuần bỏ sắt, mà là một kiện cỡ lớn hồn đạo khí, hoàn toàn có thể làm được thông gió, nóng bức, lương tình quan sát, đo lường và điều khiển, nhiệt độ ổn định, thanh lý và công năng. Như thế tác phẩm cũng chỉ có Nhật Nguyệt Đế quốc có năng lực này. Chẳng qua quan trọng nhất là về kho lúa công năng, Trần Tuân Đình đám người là hoàn toàn không biết, cũng chỉ là lại tới đây sau đó mới phát hiện điểm này. Nói cách khác, bọn hắn bây giờ có thể không thể thuận lợi hạ độc mà không bị phát hiện cũng là một cái vấn đề. Tin, loại tình huống này độc có thể hay không bị phát giác. Trần Quân Đình đi vào hồn đạo kho lúa trước, gõ gõ phía trên đánh dấu màn hình, thầm nghĩ, nếu hiểu rõ là tình huống này, liền tìm cái tinh thông hồn đạo khí người đến. Hiện tại đầu góc mù mị ta không rõ lắm. Bất quá ta độc năng lực giấu giếm được nhân loại là khẳng định, nhưng mà máy móc. Dùng độc về sau, lương thực nội tâm tình huống khẳng định lại nhận sửa đổi. Độc cô tín do dự một lát, một bên lấy ra chính mình đã sớm điều phối tốt bình sứ, vừa nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn vậy không dám khẳng định. Chẳng qua nhiều hơn nữa, vẫn cảm thấy sẽ bị kiểm tra ra đây. Trần Quân Đình thêm chút suy nghĩ, nhìn về phía kho lúa kho đỉnh. Lão cổ, ngươi cho kho đỉnh mở ra một lỗ hổng, sau đó do ta tại kho đỉnh nội bộ, từ trên xuống dưới địa bố trí trận pháp, như vậy có thể che đậy hồn đạo khí đối nội bộ cảm giác, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Đã ngươi quyết định, vậy thì như thế xử lý. Cổ Thiên Thần một ngụm đáp lại, nhưng nhìn về phía trước như núi như biển kho lúa, đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Này khó làm a, có thể rơi vào đường cùng, chỉ có thể đậu thủ. Một giây sau, phiến phiến hư không chi môn mở ra, cảm thụ lấy trong cơ thể hồn lực nhanh chóng tiêu hao. Cổ Thiên Thần cảm giác bọn hắn lần trước đối chiến Tuyết Ma Tông lúc tiêu hao hồn lực đều so dưới mắt tình huống muốn tốt, đơn thuần dựa vào chỗ cổ tay trận văn hồn đạo khí đến tiêu hao cũng không chịu được nổi, chỉ có thể xuất ra bình sữa đến mút vào. Trần Quân Đình thấy thế, từng đạo đường vân phát hỏa mà ra, đồng dạng là kinh khủng tiêu hao. Trần Quân Đình trạng thái thì đây Cổ Thiên Thần tốt hơn rất nhiều, từng đạo hư ảo trận bản lơ lửng trên đó. Một giây sau, liền đem kho lúa nội bộ bao phủ. Làm xong đây hết thảy, tin. Trần Quân Đình một tiếng này gọi, vội vàng nhường độc cô tín được bắt đầu chuyển động, cầm lấy đi bình sứ, đem tỉ mỉ điều phối độc tung xuống. Vừa mở kho, hai bảy trận, ba lần độc. Ba người cùng nhau hành động, tiến triển ngày càng thuận lợi. Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng kết thúc. Mắt nhìn không có xuất hiện biến hóa kỳ tác, ngàn vạn kho lúa, Trần Quân Đình thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó nói, chúng ta trước về đi ra bên ngoài. Cổ Thiên Thần hai người nghe vậy, tự nhiên không có dị nghị. Coi như khi bọn hắn trở về ngoài cửa, chuẩn bị nhường Cổ Thiên Thần lần nữa mở ra hư không chi môn lúc, cánh cổng kim loại lại đột nhiên phát ra một tiếng chấn động môn, sau đó trông thấy ngoài cửa vẻ mặt sững sờ nam tử. Ta gọi Lý Hoa, là bị phân phối đến Quan Thương Minh Đô một người mới. Căn cứ các tiền bối bố trí nhiệm vụ, ta tối nay nên muốn đối khu chứa hàng lương thực tiến hành một lần định kỳ toàn diện kiểm tra. Mà ta thì bị phân phối đến cái này mệt nhất nhiệm vụ bên trong. Cũng may nhiều lần kiểm tra nhiệm vụ tiếp theo, ta đã hiểu cái này cái gọi là kiểm tra chỉ là đi một cái quá trình. Cho nên ta thì cái quái gì thế vậy không mang theo, hơn nữa còn như vậy duy trì thật lâu. Mãi đến khi, không biết có phải hay không là thời gian tới trùng hợp, vừa và Lý Hoa đứng ở trước cổng chính, cũng hoàn thành mật mã địa đưa vào. Nhưng khi hắn vừa mở ra tổn chữ lương thực cửa lớn lúc, lại bị bên trong một màn triệt để kinh ngạc, nguyên bản còn nhẹ nhõm sắc mặt vậy trong nháy mắt tiêu tán. Trong chốc nhóm này, Lý Hoa còn cho là mình ra ảo giác, thậm chí còn sững sờ đánh chính mình một cái tát, dự định tỉnh lại. Tê. Nhưng mà sắc mặt bên trên truyền đến đau đớn cùng với trên mặt dần dần hiện hiện kia xóa dấu đỏ nói cho hắn biết, đây hết thảy toàn bộ đều là thật. Nghĩ tới đây, Lý Hoa thông suốt ngẩng đầu. Nhìn trước mắt ba cái nhận dạng cũng cao như vậy nhân, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ba cái tất cả đều là cựu bảo lưu ly tông nhân. Là đấu hồn giải thi đấu một tên trung thực fan hâm mộ, hắn ở đây bắt cường sau trận đấu liền không có một hồi vắng mặt, tất cả đều là gió mặc gió, mưa mặc mưa. Cho nên đối với ba người thân phận, hắn năng lực một chút nhận ra. Nhưng vào lúc này, Lý Hoa đột nhiên phản ứng. Chờ chút. Chúng ta tựa như là tử địch cả còn không giống nhau, Lý Hoa kêu to lên tiếng, nha, thật là khéo. Trần Quân Đình đã một tay khoác lên Lý Hoa trên bờ vai, áp lực kinh khủng trong nháy mắt quét sạch Lý Hoa toàn thân. Giờ khắc này, Lý Hoa đã không cách nào động đậy, mồ hôi lạnh vậy bạch một chút chảy xuống. Động a, cầu cứu a. Lý Hoa, ngươi sao không động đâu? Đối với Lý Hoa trong lòng nghĩ pháp, Trần Quân Đình tự nhiên là không được biết. Hắn chỉ là bày ra một bộ không chút nào khách khí tư thế, vẻ mặt tự nhiên cùng Lý Hoa chào hỏi, chào buổi tối. Lý Hoa sắc mặt cứng đờ, khóc không như khóc, cười không như cười, chỉ là miễn cưỡng đem trên khóe miệng kéo, cố gắng theo Trần Quân Đình tới. Chào buổi tối. Kết quả một giây sau, hắn đột cảm giác trước mắt mình tối đen. Ầm, một cái ngã lộn nhào, Lý Hoa thì ngã trên mặt đất. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Giải quyết. Trần Quân Đình một tay lấy hắn nhấc tới, sau đó đứng thẳng địa dựa vào cạnh cửa, chúng ta đi thôi, trí nhớ của hắn đã bị thủ tiêu. Cổ Thiên Thần một bên mở ra hư không chi môn, vừa nói, sẽ không bị chính hắn phát giác mánh khóe. Trần Quân Đình tự tin cười một tiếng, cũng đừng không tin ta biên tập chuyện xưa trình độ, tại cốt truyện thượng tuyệt đối hợp tình hợp lý, khẳng định không có vấn đề. Nói xong, liền một cước bước vào trong đó. Cái này Lý Hoa đối bọn họ mà nói, chính là việc nhỏ xen giữa. Đợi đến Trần Quân Đình bước vào hư không chi môn sau khi rời đi, Cổ Thiên Thần cùng Độc Cô Tín hai người vậy theo sát phía sau, quan kho thì vẫn như cũ duy trì ngày xưa tĩnh mịch. Chương 326, đại mạc kéo ra, hóa trang lên sân khấu. Chương 326, đại mạc kéo ra, hóa trang lên sân khấu. Bình Phạm Minh, Thiên Động, thắng. Khách sạn thanh sắc bên trong, Diệp Vũ Lâm tuyên bố bên thắng. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy, một vòng mỉm cười từ trên mặt hắn hiện hiện. Làm kết quả này vừa ra, Áo đô thương hội hội trưởng An Lập Đồng ngay lập tức lộ ra nở nụ cười, đối với Thượng Quan Vi Nhi tỏ vẻ chúc mừng, dường như lúc trước bỏ đá xuống giếng cũng không phải bọn hắn đồng dạng. Tịch Thủy Minh người sắc mặt dị thường khó coi, không vẹn vẹn là bọn hắn lúc trước đối với Nhật Nguyệt Thần Châm cái này ban thưởng tình thế bắt buộc, nhiều hơn nữa hay là tại trận đấu này chung, trước mắt cái này quán quân còn có đại biểu Bình Phạm Minh đăng tràng Diệp Cốt Y Lệ giết bọn hắn không ít đắc ý con cháu, làm bọn hắn trong lòng cũng không khỏi nhỏ máu a. Huống chi Diệp Cốt Y Lệ hay là thiên sứ võ hồn có được. Về phần Diệp Cốt Y Lệ vì sao còn có thể tại cái này? Tại gia nhập Cựu Bảo Lưu Ly Tông về sau, Diệp Cốt Y Lệ đối với trận này trận đấu ngầm thì triệt để làm cản. Dù sao nàng về sau đều không tại Nhật Nguyệt Đế Quốc, bây giờ có thể giết mấy cái tà hồn sư tính mấy cái. Như thế, nàng tự nhiên bại lộ tại tà hồn sư trước mặt. Giờ phút này, phía Nam Cung Bắc cùng Minh Lôi đấu la làm đại biểu Tịch Thủy Minh, cô kia tà khí đang không ngừng bốc lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo cùng Diệp Cốt Y Lệ, muốn đem nó thiên đao vạn quả đồng dạng. Diệp Vũ Lâm thấy thế, lập tức sinh lòng bất mãn. Mặc dù Thiên Mộng Võ Hồn chỉ là biến dị băng cảm, hơn nữa còn là ly thể võ hồn, nhưng mà hắn ở đây hồn đạo khí bên trên thành tựu không thể nghi ngờ là đỉnh tiêm. Lại thêm hắn biến dị băng tẩm võ hồn có cường đại tinh thần thuộc tính, chỉ cần thiên tư của hắn không phải loại đó hoa quỳnh một tạng, vậy hắn biến thành cấp 9 hồn đạo sư tuyệt đối không thành vấn đề. Thiên tài như thế, nhất định là đế quốc tương lai lương đống. Đã như vậy, sao có thể nhường ta hồn sư như thế làm cản? Mà kia Diệp Cốt Y Lệ cũng là không sai biệt lắm đạo lý. Nếu là có siêu cấp đấu la cảnh giới ta hồn sư ở đây, hắn Diệp Vũ Lâm còn kiềm kỵ ba phần, có thể nếu là không có hử, thử lạnh một tiếng, lại giống kinh lôi nổ vang. Phản phất có được vô hình bỏ sức. Dù sao Nam Cung Hoàng cùng Minh Lôi đấu la đồng tử sau đó co rụt lại, thu liễm mỗi người bọn họ tà khí cùng sát ý, hình như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Trong lúc nhất thời, toàn trường bầu không khí giống như lâm vào thế bí. Mãi đến khi Diệp Vũ Lâm mở miệng lần nữa, tiến lên đây đi, quán quân. Đến tiếp thu thuộc về ngươi vinh quang, tiếp nhận phần thưởng của ngươi. Từng kiện ban thưởng cứ như vậy, bay ở Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Vì tấn đến tính toán kim loại hiếm, một kiện cấp 9 định chứa hồn đạo đạn tháo, còn có cái kia có thể xưng vệ tinh vũ khí cấp 9 hồn đạo khí, Nhật Nguyệt Thần Châm, một lớn một nhỏ, rất kim, đường kính ước là 1m5, tiểu là ngân. Đường kính ước là 1m, khắc họa hoa văn phức tạp cực kỳ cao thâm, uy lực lỗi lạc bất phàm. Diệp Vũ Lâm nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo ánh mắt tràn đầy tán thưởng, thế là dùng khuyên bảo giọng nói, Nhật Nguyệt Thần Châm cường đại, không phải hồn đấu la không thể dùng. Bằng không, ngươi căn bản là không có cách khống chế nó, vậy cũng không đủ hồn lực đến ủng hộ nó. Cũng không cần cố gắng phá giải ta cái này hồn đạo khí, bằng không nó sẽ để cho ngươi thịt nát xương tan. Nói đến đây, Diệp Vũ Lâm dừng lại một chút. Đương nhiên, nếu ngươi vui lòng thành vị đệ tử của ta, chờ ngươi ngày sau biến thành cấp 9 hồn đạo sư, Nhật Nguyệt Thần Châm phương pháp luyện chế ta sẽ dạy cho ngươi. Tam đại thế lực người nghe vậy đều là giật mình, sôi nổi đưa ánh mắt về phía Hoắc Vũ Hạo, thần sắc không hiểu. Nhưng trên cơ bản người đều là một cái ý niệm trong đầu, tiểu tử này vận khí cũng quá tốt. Ai từng muốn? Tạ Tinh không miệng hạ lòng tốt, vãn bối có thể. Hoắc Vũ Hạo không tiêu ngạo không tự ti lời nói, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người mọi người. Diệp Vũ Lâm nghe vậy cũng là khẽ thở dài một tiếng. Vị này Tinh không đấu la cũng không có tiếp tục nói cái gì, bởi vì ai hiểu rõ, đây là một loại luyện chuyển từ chối. Về phần trong miệng hắn lão sư, có cùng không có cũng không phải trọng yếu như vậy. Chẳng qua cho dù như thế, hắn vậy còn phải làm những gì? Nếu đã vậy ta vậy không tại cơ cầu. Nói xong, hắn đem một tấm danh thiếp đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Nếu như về sau gặp phải khó khăn gì, ngươi cũng được, tìm ta. Còn có ngươi những kia hồn đạo khí ta vậy cảm thấy rất hứng thú, đến lúc đó ngươi cũng được, căn cứ phía trên này địa chỉ tới tìm ta. Được rồi. Hoắc Vũ Hạo không có nhiều lời, liền đem tấm thẻ thu đến. An Lập Đồng giờ phút này đứng ở Thượng Quan Vi Nhi bên cạnh thân, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Thượng Quan Minh Chủ. Các ngươi Bình Phạm Minh người quán quân này thật là có cá tính a, người khác đối với biến thành tinh không miệng hạ đệ tử cầu còn không được, mà các ngươi vị này lại một thời kỳ nào đó trở về sau có lao sư mà bỏ cuộc. Không biết các ngươi từ chỗ nào cho hắn tìm thấy lợi hại như thế lao sư. Ta đây nhưng không biết. Thượng Quan Vi Nhi hơi cười một chút, không để mắt đến An Lập Đồng trong đồng có kim. An hội trưởng cũng biết, ta Bình Phạm Minh mỗi giới đều là vì bồi dưỡng nữ tử làm chủ, sao là nam tử. Vị này Thiên Mộng cùng vị này Thiên Sứ Võ Hồn tiểu thư đều là chính mình tìm tới thiết thân. Giữa chúng ta cũng chỉ là nhạt như nước hợp tác, càng lấy cần thiết. Ồ, An Lập Đồng trong lòng hơi động, Thượng Quan Minh chủ ý nghĩa. Nếu An hội trưởng nghĩ mời chào sẽ chi bằng ra tay. Chỉ bất quá chúng ta Bình Phạm Minh lời nói, có thể không chỉ một lần địa thất bại. Thượng Quan Vi Nhi cùng An Lập Đồng giao lưu thành tuy nhỏ, nhưng căn bản không thể gạt được thân làm phong hào đấu la Diệp Vũ Lâm cùng với Tịch Thủy Minh Nam Cung Hoạn cùng Minh Lôi đấu la, cái này khiến trong lòng ba người khẽ động. Rất nhanh, mọi người theo khách sạn thanh sắp tàn đi. Diệp Vũ Lâm cũng là vội vàng rời khỏi, giống như sắp có cái đại sự gì muốn xảy ra. Lam Hoắc Vũ Hạo cùng Diệp Cốt Y cùng Bình Phạm Minh nhân rời đi, cũng mỗi người đi một ngả về sau. Hai thân ảnh theo bọn hắn xa xa hiện hiện. Chúng ta theo sau. Nam Cung Hoàn hơi meo mắt lại, muốn khởi hành. Hai người này, hắn cũng dự định diệt trừ. Cứ như vậy, không chỉ có thể tiêu diệt bọn hắn thánh giáo tương lai đại địch, hơn nữa còn có thể thu lấy được kia một kiện Nhật Nguyệt Thần Châm. Chưa từng nghĩ, Minh Lôi đấu la lại đột nhiên ngăn cản hắn. Đại ca, hai người bọn họ giao cho ta. Nói xong, dùng đầu ra hiệu một chút xa xa, ngươi đừng quên, ngươi hôm nay còn có nếu muốn làm. Thời gian không sai biệt lắm. Ừm, ngươi nói đúng. Nam Cung Hoàn tự nhiên không có hoài nghi. Với lại đối với Minh Lôi đấu la thực lực vậy dị thường tự tin, vì vậy nói, đã như vậy hai người này thì giao cho ngươi. Ta trước qua bên kia. Dứt lời, liền thân hình lóe lên trực tiếp rời đi. Có Có thể Nam Cung Hoản cũng không biết, ngay tại hắn rời khỏi không lâu, Minh Lôi Đấu La cũng không có đuổi theo Hoắc Vũ Hạo hai người, mà là đờ đẫn địa đứng tại chỗ chờ đợi một lát, mới hướng Minh Đô phía đông tiến đến. Quân Đình đại ca. Trong bóng tối, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy ba người thân ảnh, cảnh giác hắn cũng không có giải trừ nguy trang, mà là thăm dò tính, kêu gọi một tiếng. Người đã đến. Trần Quân Đình từ trong bóng tối đi ra, yếu ớt ánh đèn hiện lộ ra chân dung, Cổ Thiên Thần cùng Độc Cô Tín thì đi theo sau hắn. Thế nào? Thi đấu thuận lợi sao? Hoắc Vũ Hạo nghe vậy, khóe miệng ngăn không được hướng lên một phát. Mục tiêu toàn bộ đạt thành. Còn có, Diệp tiểu thư ta cũng làm cho nàng trước về khách sạn, nhường nàng cùng Tiểu Thiên tỷ các nàng hội hợp. Vậy là tốt rồi. Trần Quân Đình gật đầu một cái, nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Hiện tại, chúng ta liền chờ đợi bên kia tín hiệu. Ừm. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, tinh thần dò xét cùng hưởng lại đem cách đó không xa cái tiểu viện tử kia bá phủ. Chẳng qua đang chờ đợi trong quá trình, trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, hình như nghĩ tới điều gì. Đúng rồi. Quân Đình đại ca, các ngươi thuận lợi sao? Chúng ta. Bị Hoắc Vũ Hạo như thế quấy rầy một cái, căng cứng bầu không khí dường như hòa hoãn không ít. Trần Quân Đình chỉ là cười một tiếng nhưng không có mở miệng, ngược lại do Độc Cô Tín phụ trách làm thay, đem sự việc nói từng cái. Trong lúc nhất thời, cho người cảm giác đây chẳng qua là đang nói chuyện phiếm. Chương 327, lão hoàng đế, nghịch tử, ngươi dám tạo phản. Chương 327, lão hoàng đế, nghịch tử, ngươi dám tạo phản. Nhật Nguyệt Đế quốc lão hoàng đế bệnh ma quân thân, gần đây càng là hơn thiếu ăn thiếu ngủ. Thật không dễ dàng nghỉ ngơi, lại bị đột nhiên tỉnh lại. Bệ hạ, thái tử cùng Kính Hồng Trần viện trưởng đang cầu kiến. Nói là có nếu muốn nhờ, hiện tại đang ngoài điện chờ. Với lại thái tử điện hạ dáng vẻ là vẻ mặt cực kỳ bi thương, hình như xảy ra đại sự gì. Lý Công Công chính vẻ mặt làm khó, cẩn thận báo cáo. Xem ra, tựa hồ là lo lắng lão hoàng đế trách phạt. Bị đánh thức lão hoàng đế sinh lòng không nhanh, nhưng khi hắn nghe được là thái tử tới trước, hơn nữa còn vẻ mặt bi thống, lão hoàng đế trong nháy mắt ý thức được không đúng, miễn miễn cưỡng lên tinh thần, liền muốn đứng dậy. Vì từ thân thể của hắn mỗi muốn ngày sau đó, liền phong thái tử Từ Thiên Nhiên là nhiếp chính vương. Nếu không phải cái đại sự gì, trên cơ bản đều là do Từ Thiên Nhiên quyết đoán, căn bản không muốn cố ý tìm tới hắn. Nhưng bây giờ thái tử tự mình tới trước, tất có đại sự xảy ra. Huống hồ, hiện tại đã là hắc dạng. Thái tử không phải loại đó không biết nặng nhẹ người. Lý Công Công thấy thế, liền vội vàng tiến lên nâng. Miễn cưỡng đem vẻ mặt chật vật lão hoàng đế cho đỡ đến nghiêng dựa vào trên giường giống lúc này mới chậm rãi tản đi lực đạo trên tay. Lão hoàng đế tốn sức ngẩng đầu, cao mày nói, "Bao lâu?" "Nhanh giờ xỉu." "Nhanh." "Để bọn hắn bảo." Ý thức được sự việc không đúng, lão hoàng đế cũng không có cố kỵ nhiều như vậy, để bọn hắn ở ngoài điện chờ, mà là trực tiếp đem Từ Thiên Nhiên cùng Kính Hồng Trần triệu vào bên trong điện, thực sự muốn biết chuyện gì. Khi mà Từ Thiên Nhiên xe lăn bị Kính Hồng Trần thúc đẩy trong điện trước tiên, hai chân tàn tật hắn thì đột nhiên nghiêng về phía trước, hướng là hoàn toàn quên đi hắn còn tàn tật sự thực, muốn trực tiếp quỳ xuống, cũng may lão hoàng đế kịp thời lên tiếng, cũng bị Lý Công Công cho ngăn lại. Nhưng Từ Thiên Nhiên cũng đã khóc đến khóc không thành tiếng, nghe nóng làm lòng người toái, "Phụ hoàng, ngươi nhất định phải cho hoàng đế nhóm làm chủ a." Lão hoàng đế trong lòng run lên, không ổn dự cảm xông lên đầu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một giây sau, Từ Thiên Nhiên trực tiếp ném ra bom. "Hoàng đế nhóm, tất cả đều đi." "Cái gì?" Phúc, giờ khắc này, lão hoàng đế cảm giác trời đều sập. Trong nháy mắt lửa giận công tâm, một ngụm lao huyết đột nhiên phun ra. Phu hoàng, vậy hạ, hai Từ Thiên Nhiên thấy thế, vội vàng muốn đẩy xe lăn tiến lên. Kính Hồng Trần cùng Lý Công Công cũng là vội vàng hô to. Cũng may Lý Công Công tay chân nhanh chóng, cho lão hoàng đế thể nội độ nhập hồn lực. Một hồi luống cuống tay chân, mới khiến cho lão hoàng đế bình ổn tiếp theo. Lão hoàng đế hít sâu một hơi, trận mắt tròn xoe. Giờ khắc này, hắn không còn là một đầu bệnh hổ, mà là một đầu lão long. Ánh mắt của hắn lấp lánh chằm chằm vào Từ Thiên Nhiên, phảng phất muốn nhìn ra cái gì, giọng nói sừng sững mà hỏi thăm, "Ai làm cái này?" Từ Thiên Nhiên một hồi phun ra nuốt vào, cuối cùng không tiêu ngạo không tự ti địa đạo ra tình hình thực tế. Đem cái này khẩu khổng lồ ba nước đều chụp tại trên người Tam Đại Đế quốc, hơn nữa còn lấy ra cái gọi là bằng chứng. Lão hoàng đế một quét qua, nhưng không có nổi giận, ngược lại nhắm mắt lại. Tình cờ lúc này, ngoài điện như có tiếng sấm mấy liệt, "Ha ha ha. Cầu hoàng đế, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Giết cho ta." Lập tức, một cỗ hồn lực uy áp hoàng cung. Có thể đúng lúc này, đồng dạng một cỗ hồn lực đỉnh trở về. Có người dạ tập hoàng cung, bảo hộ bệ hạ. Trong lúc nhất thời, ngoài điện tựa như tiếng la giết nổi lên bốn phía. Giờ khắc này Từ Thiên Nhiên tựa như hoàng hồn, "Phụ hoàng, nhất định là Tam Đại Đế quốc nhân tuyệt đối dạ tập hoàng cung tới giết ngươi. Bọn hắn nhất định là dự định đem chúng ta Nhật Nguyệt hoàng gia chém giết hầu như không còn, vỡ nát chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc thống nhất đại lục mục tiêu. Ngài chạy ngay đi." Thấy lão hoàng đế không có phản ứng, Từ Thiên Nhiên vội vàng chào hỏi Lý Công Công, "Lý Công Công, ngươi nhanh mang phụ hoàng rời khỏi hoàng cung." Lý Công Công nghe vậy, vừa muốn tiến lên nâng. "Đủ rồi." Lão hoàng đế giọng nói bình thản, ngắt lời nội điện tất cả. Làm nâng lên hai con người, nhìn thẳng Lý Công Công một khắc này, làm hắn chỉ một thoáng mồ hôi lạnh, giống như muốn hồn phi phách tán. "Tiểu Lý tử, chớ mang ngươi không thể đi." Dứt lời, không giống nhau Lý Công Công có phản ứng gì, lão hoàng đế thì nhìn về phía Từ Thiên Nhiên, trong mắt tức có hậu hối hận, lại hưu tâm đau nhức. Nhưng rất nhanh, kia xóa hối hận thì tiêu tán vô tung vô ảnh. Một giây sau, "Nghịch tử!" Lão hoàng đế hét lớn một tiếng, long uy còn tại. Cho dù là thực lực có thể xứng đôi 98 cấp siêu cấp đấu la Kính Hồng Trần, giờ khắc này ở vị này bệnh nguy kịch lão hoàng đế trước mặt cũng đại khí không dám thở gấp. Hắn hiểu rõ, lão hoàng đế đã nhìn ra. rốt cuộc những kia bằng chứng lỗ thủng thực sự quá lớn. Lão hoàng đế chỉ là bệnh, cũng không phải choáng váng. Đương nhiên, cũng đúng thế thật từ thiên nhiên không tính nhiều dấu diếm. Hắn như vậy hai bút cùng vẽ, chỉ là muốn để lão hoàng đế giận dữ công tâm mà chết. Có thể không còn nghi ngờ gì nữa, tại giận dữ phía dưới, lão hoàng đế cũng không có đánh mất lý trí. Nói cách khác, những thứ này chết đi hoàng tử trong mắt hắn vừa quan trọng, nhưng là lại không có trọng yếu như vậy. Nghĩ tử, những việc này tất cả đều do ngươi làm đi. Lão hoàng đế trong mắt sát ý chợt hiện, giết hoàng thân, dạ tập hoàng cung, bước thoái vị, từng cái đủ loại đều là phạm vào đại tội. Lão hoàng đế không còn nghi ngờ gì nữa, nhìn ra chính mình này tốt thái tử mục đích. Giờ khắc này, từ thiên nhiên sắc mặt lạnh xuống, hắn không còn ngụy trang, mà là chậm rãi quay người, đem hai tay mở ra vẻ mặt say mê. Phu hoàng, ngươi quá già rồi, lão quá mức nhu nhược. Với lại ngươi để cho chúng ta quá lâu, lâu đến ta đã chết kiên nhẫn. Bây giờ đế quốc này cần không phải dần dần già đi hoàng đế, mà là cần một cái mặt trời mới mọc, mang cho đế quốc tân sinh. Liễu Dĩu lời nói, tại lúc này vang vọng trong điện. Ngươi vọng tưởng. Bệnh nguy kịch lão hoàng đế đột nhiên đứng lên, liền như là hồi quang phản chiếu, chỉ vào từ thiên nhiên cái mũi nghiêm nghị quát, nghịch tử. Ta còn chưa có chết, này hoàng vị còn chưa tới phiên ngươi đến ngồi. Ồ, vậy ngài còn có thể nhường ai tới ngồi? Từ thiên nhiên không quay đầu lại, giọng nói lạnh lẽo. Ngươi cũng đừng quên, ta những kia đệ chết hết. Ngươi. Lão hoàng đế khó thở, trên trán gân xanh loại sáng. Ngươi nghịch tử này cũng đừng quên, ngươi còn có thúc thúc. Phu hoàng a. Từ thiên nhiên thôi động xe lăn, đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt kia như là mãnh hổ, sói đói, nhìn chằm chằm lại hung đói đến cực điểm. Ngài là thật sự dễ quên sao? Từ thiên nhiên giọng nói, muốn để lộ lão hoàng đế vết sẹo. Ngươi cũng đừng quên, ngươi này hoàng vị cũng không phải kế thừa đến, mà là ngươi giết ngươi ca ca, từ đó đoạt lại. Hiện tại ngươi giao nó cho cái khác thúc thúc. Ngươi thật sự bỏ được sao? Nói được này, từ thiên nhiên giọng nói dường như hỏa hoán rất nhiều. Kỳ thực ta làm như vậy, cũng là tại học ngươi. Là ngươi nói cho ta biết, hoàng vị loại vật này, không nhất định phải dựa vào bố thí. Giờ phút này, những lời này như là từng thanh đao xuyên thẳng lão hoàng đế trong lòng, lệnh hô hấp càng phát ra gấp rút, như là thở không nổi. Ngươi nghịch từ này, chấm bây giờ bệnh nguy kịch, nhiều nhất chỉ có mấy năm chi thọ. Ngươi đã là thái tử, còn cần như thế không? Đợi đến mấy năm sau đó, ngươi cũng được, mang cho đế quốc tân sinh a. Từ thiên nhiên lắc đầu, giọng nói lạnh lùng vô cùng. Hắn không trả lời lão hoàng đế nhu nhược phát biểu, mà là nói ra, ta trước đây muốn cho ngài không tiếp thụ được từ đó băng hà. Có thể ngài vì sao thông minh như vậy? Không chỉ nhìn ra, hơn nữa còn bạch trần. Lần này ngài còn chưa có chết đâu, ta có thể nên làm cái gì nha? Từ thiên nhiên di động đến lão hoàng đế trước mặt, tại hắn trợn mắt ốc mồm ánh mắt bên trong, chậm rãi vươn tay trường, khoác lên hắn tâm khẩu. Phu hoàng, ta cũng không chỉ là bức thoái vị a. Lời còn chưa dứt, phốc, một trường xuống dưới, một cỗ hồn lực phá vỡ tâm đoạn mạch. Lão hoàng đế một ngụm máu tươi phun ra, đã mệnh như người đi. Ngụy tử, ngươi dám? Ngạch, lão hoàng đế đến chết vẫn không tin nổi, con của mình thế mà lại tự tay giết hắn. Vậy nguyên nhân chính là như thế, lão hoàng đế không có chút nào phòng bị, ngay cả thiếp thân phòng ngự hồn đạo khí cũng chưa kịp mở ra. Không giống nhau nói hết lời, thì thẳng tắp địa ngã xuống. Hai mắt trợn tròn, có thể nói là chết không nhắm mắt. Từ thiên nhiên tới gần lão hoàng đế trước người, đưa tay phất qua, khép kín cặp mắt của hắn. Hướng một bên hầu hạ lão thái giám liếc qua, nói: Lý công công, đi đem những kia thái y tìm đến. Chờ ngày mai tảo triều tuyên bố phụ hoàng bởi vì biết được các hoàng tử chết thảm, lại cảnh nộ kẻ xấu tập kích hoàng cung, cho nên giận dữ công tâm, bất hạnh băng hà. Tuân chỉ. Ngoài ra, chấm còn muốn đối với hôm nay một ít đại thần nhiều hơn phong thưởng. Hồng Trần biên trưởng, kể từ hôm nay ngươi thì quan phục nguyên chức, với lại hắn tức vị vậy khôi phục tại chỗ. Từ thiên nhiên hơi trầm tư sau đó, thì đối dưới mắt kính Hồng Trần người trong cuộc này tiến hành phong thưởng. Về phần những người khác, chỉ cần tham dự trận này hành động cũng không thể thiếu. Rốt cuộc tập kích hoàng cung, giết cha đoạt vị, mỗi một cái tội danh đều là tội chết, đủ để liên lụy cửu tộc. Bây giờ thành công, kia tham dự người thì có tổng lòng chi công, tự nhiên muốn tiến hành phong thưởng. Kính Hồng Trần đội vàng vì xuống đất tạ ơn, tạ bệ hạ. Ừm. Từ thiên nhiên nhìn long sàng, khí phách tỏa ra. Nhưng qua trong giây lát, một vòng tàn nhẫn thì tổng tâm đầu hiện hiện. Ngày mai bực này thông tin truyền ra, ta đang lâm đế vị tất nhiên sẽ có lớn thần tự cho là thông minh, hoài nghi tiên đế nguyên nhân tử vong. Và đến lúc đó thì làm phiền Hồng Trần đường chủ ra tay, đối với bất luận cái gì phản đối người giết không tha. Một chiêu thiên tử, một chiêu thần. Có chút trung lập gia hỏa lúc trước không có quét dọn, vậy liền thừa cơ hội này toàn diện dọn dẹp sạch sẽ. Thần, lĩnh chỉ. Kính Hồng Trần nghe vậy, trong lòng lông tơ chợt lập. Thái tử, không, là tần đế. Hắn thật sự là quá độc ác, đối với Nhật Nguyệt đế quốc mà nói, đến tột cùng là phúc hay là họa. Nghĩ tới đây, Kính Hồng Trần sinh lòng bất lực. Dưới mắt, hắn chỉ có thể một con đường đi đến đen. Thế là chỉ có thể quỳ một chân trên đất, cố giả bộ trấn định đáp. Ừm. Từ thiên nhiên gật đầu, không để ý Kính Hồng Trần bối rối, mà là nhìn về phía Lý Công Công, do dự một lát sau phân phó nói, vết xe đổ, phía sau xe chi sư. Vì phòng ngừa người hữu tâm thừa cơ làm loạn, Lý Công Công, ngươi vị phụ hoàng danh nghĩa viết chỉ, lệnh tất cả thân vương toàn bộ ở tại phủ đệ, không được tùy ý ra ngoài. Trái với người. Giờ khắc này, Từ thiên nhiên tàn nhẫn không có chút nào che lấp, cũng đừng trách chấm không để ý huyết mạch tình. Hắn cũng dám giết cha giết em, còn quan tâm những thứ này thúc thúc. Nếu không phải thực lực bọn hắn không tầm thường, giết hết sẽ dẫn đến đế quốc dung chuyển lời nói, hắn Từ thiên nhiên mới sẽ không lưu lại những thứ này hậu hoạn đấy. Lý Công Công nghe vậy, sợ mất mật, đành phải trả lời là chương 328, chó giữ nhà cùng công việc xuất sinh chương 328, chó giữ nhà cùng công việc xuất sinh Minh Đô nơi nào đó lầu cao mái nhà. Một đám người đang đứng tại đây nhìn ra xa hoàng cung, khoảng cách mặc dù xa, nhưng đối bọn họ mà nói lại không có vấn đề chút nào. Vì mọi người ở đây, không có một cái nào tu vi là thấp hơn cấp 90 tồn tại. Này diễn có một hồi đi. Tóc lục lao hói đầu người nhìn phía xa khói lửa tú một hồi nhe răng niết miệng, này từ thiên nhiên thật đúng là cái đại hiếu tử. Đại hiếu tử. Lao phu cũng cảm thấy xưng hô thế này còn kém một chút ý nghĩa, phải gọi công việc xuất sinh mới đúng. Cắn một cái đùi gà, người một ngụm rượu vị cũng không dám uống huyền tử vui tươi hớn hở nói, thân là con của người lại giết cha, hơn nữa còn đem huynh đệ tàn sát hầu như không còn. A, không đúng, hắn đến lưu lại một cái làm sinh chủ khí. Chậc chậc chậc, muốn lao phu nói, quả nhiên là hiếm thấy trên đời. Là cái này mà bị. Thiên Dương Đấu La lắc đầu cảm khái, quyền lực dường như độc dược, sẽ ăn mòn lòng người, lệnh một cái em đẹp nhân trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, không có chút nào đạo đức có thể nói. Là hoàng thất cung phụng, loại sự tình này hắn hiểu rõ, cũng đã gặp không ít. Đương nhiên, tựa từ thiên nhiên kiểu này quả thực ít càng thêm ít. Tốt, nói nhảm thì không cần nói. Tống Lao ánh mắt một liệt, đã nhận ra cái gì. Động tĩnh của bọn họ bắt đầu nhỏ đi, chuẩn bị động thủ. Huyền tử cùng độc bất tử đám người nghe vậy, nét mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Nhà mình học sinh cùng đệ tử bọn hắn đã an bài tốt, sau đó thừa dịp đại chiến bùng phát, tại bóng đêm yểm hộ phía dưới phá vây. Chỉ bất quá, độc bất tử nhìn về phía Chi Lĩnh, hỏi: "Lao dây leo, ngươi xác định ổn thỏa?" Chính hắn có thể hay không chuyện, độc bất tử cũng không để ý, hắn ở đây ý chính là mình những tông môn kia đệ tử. Rốt cuộc bản thể tông môn nhân vốn là thưa thớt, càng đừng đề cập mấy cái này thiên tiêu chi tử. Chí Vĩnh nuốt nuốt dâu dài, ngươi nên tin tưởng tiểu bụi. Được rồi, lên đường đi. Huyền tử nuốt vào đùi gà, ánh mắt trở nên lẫm liệt. Xem xét chúng ta năng lực không thể giết cái đó xuất sinh hoàng đế. Sau một khắc, hơn 20 đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Đồng thời, giọng Chí Vĩnh cũng tại mọi người bên tai vang lên, nếu không có cơ hội giết chết từ thiên nhiên, vậy liền không muốn cưỡng cầu. Cũng đừng quên mục đích của chúng ta chuyến này, thật sự quan trọng là bọn nhỏ bên ấy, chúng ta muốn làm là cho bọn nhỏ trì hoãn thời gian. Kể từ hôm nay, đúng là ta hoàng đế. Từ thiên nhiên thôi động xe lăn, đi vào phía trước cửa sổ. Mặc cho gió lạnh đập ở trên mặt, nhìn bên ngoài thanh thế to lớn, kỳ thực không có xuất hiện bất luận cái gì thương vong đánh nhau, nội tâm phiền muộn không thôi. Về phần mê man, đối với hắn mà nói có phải không tồn tại, cũng nên tu chàng. Dứt lời, từ thiên nhiên lấy ra một kiện tín hiệu hồn đạo khí. Theo một đóa hỏa hoa lên không, đại biểu tuần vui này đã cái kia kết thúc. Nhưng mà ba hơi qua đi, bầu trời đánh nhau không khỏi không có ngừng dấu hiệu, ngược lại càng phát ra kịch liệt. Một giây sau, mấy thân ảnh từ trên cao rơi xuống, rơi trên mặt đất biến thành thịt nát. Giờ khắc này thương vong xuất hiện nhường từ thiên nhiên biết được, tại ngoài ý liệu của hắn chuyện phát sinh, dưới mắt đã không phải là diễn kịch. Đồng thời, một đạo hồn lực truyền âm lọt vào tai, nhường từ thiên nhiên vừa giết lao hoàng đế biến thành tân hoàng đế say mê cùng mừng rỡ vậy lập tức tiêu tán hơn phân nửa, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng biến thành xanh xám lên. Theo một vòng tàn nhẫn cùng bén nhọn tại đáy mắt hiện lên, chớ còn chưa đối bọn họ độc thủ, bọn hắn cứ như vậy gấp điệu tìm tới cửa. Tốt tốt tốt, nếu đã vậy, vậy mọi người hôm nay tất cả đều lưu lại đi. Hồng Trần đường chủ, toàn lực bảo hộ hoàng cung. Không giống nhau, từ thiên nhiên nói hết lời, Kính Hồng Trần liền đã chạy ra khỏi ngoài điện. Lập tức, một đạo hồn đạo vòng bảo hộ bao phủ từ thiên nhiên chỗ cung điện, mà Kính Hồng Trần bản trên thân thể người cũng là tách ra một trận quang mang, kể ra kim trúc họng pháo một vừa lấy ra. Đống chốc, tòa cung điện này thì trở nên vững như thành đồng. Một giây sau, một đạo đen nhánh hồn lực huyết tán mà ra, cứu không ít Nhật Nguyệt Đế quốc cùng thánh linh giáo người. Đồng thời bên ngoài hoàng cung, một đạo giản mua nhưng lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên, tất nhiên đều tới, cũng đừng có lén lén lút lút độc thủ. Thân làm cương giả, còn cùng trộm đạo giống nhau sao? Đều đi ra đi. Đột nhiên, trên bầu trời đột nhiên sáng lên một đoàn bạch quang, đem đêm đen như mực không chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Một thân ảnh thì kiêu ngạo như vậy địa lơ lửng tại Nhật Nguyệt hoàng cung bầu trời. Một thân trường bào màu đen tại gió đêm quét hạ nhẹ nhàng phiêu động, đạp hư mà đứng, tựa hồ là che chở phe mình trận doanh tất cả mọi người đồng dạng. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì nét mặt, nhưng dàn mua trên khuôn mặt có một loại khó mà hình dung kiêu ngạo, giống như bầu trời này là hắn trường khống, này mặt đất nên ở trước mặt hắn thần phục đồng dạng. Người này rõ ràng là Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao. Trộm đạo. Dù là có như thế thanh danh tốt đẹp chúng ta vậy so ra kém tôn kính Long Hoàng Đấu La các hạ a, không chỉ cùng tà hồn sư thông đồng làm vậy, hơn nữa còn cầm cố công việc xúc sinh chó giữ nhà. Thanh âm âm dương quái khí lại tựa như lôi chấn, phản phất muốn lệnh bầu trời vì đó nứt ra. Theo một đoàn đồng đậm màu xanh sẫm đám mây hoành không xuất thế, tràn ra phía dưới, một thân ảnh từ đó đi ra. Chỉ thấy độc bất tử một tay nắm nuốt một tên hồn đấu la cấp tà hồn sư, sau đó cùng giết chết gà con một dạng, răng rắc một tiếng đoạn mất cổ của hắn, cũng mặc kệ thi thể vật rơi tự do. Độc bất tử xuất hiện, lệnh từ thiên nhiên cùng Long Tiêu Dao sắc mặt đều không phải là đẹp như thế. Trừ ra hắn ở ngay trước mặt bọn họ bóp chết một tên tà hồn sư coi như khiêu khích bên ngoài, còn có chính là bọn hắn đều có thể nghe ra được, độc bất tử trong lời nói hàm hai người bọn họ. Long Tiêu Dao chó giữ nhà. Từ thiên nhiên công việc xuất sinh. Nhưng nhường từ thiên nhiên càng thêm để ý là, độc bất tử, nói đúng ra là Tam Đại Đế quốc làm sao biết hắn kế hoạch tối nay. Người dưới tay mình hắn vô cùng tự tin. Nói như vậy, vấn đề liền xuất hiện ở. Ha ha. Tà hồn sư trong lại cũng có nội ứng. Thấp giọng líu díu, không thể gạt được người hữu tâm lỗ thai. Thì như Long Tiêu Dao. Nhưng vị này Long Hoàng Đấu La cũng không biết là, từ thiên nhiên trong lòng hoài nghi Thánh Linh giáo chúng có nội ứng độ tín nhiệm tỷ lệ, kém xa chuyện này là Thánh Linh giáo cố ý lộ ra tỷ lệ. Bản thể nhất mạch ngược lại cũng học cái miệng lưỡi bén nhọn. Tại thương thế không có khỏi hẳn tình huống dưới, Long Tiêu Giao tính tình vậy so với quá khứ dịch nóng nảy rất nhiều, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, tựa như long ngâm chấn động tứ phương, trực tiếp bước ra còn lại phong hào cường giả. Chỉ là vượt qua 20 vị cường giả, cho dù là Long Tiêu Giao như vậy thực lực cường giả cũng không nhịn được có hơi biến sắc. Vì luận phong hào đấu la số lượng, hắn một phương này chỉ có đối phương một nửa không đến. Hơn nữa còn có không ít chết tại trên tay của bọn hắn. Rốt cuộc từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn căn bản không ngờ tới điểm ấy. Cho dù như thế, ánh mắt của hắn vẫn như cố gìn giữ không thay đổi, chằm chằm vào Độc Bất Tử, còn nói nghiêm túc: "Ngươi ca ca làm nhiều tuổi thương tại Mục Cân trong tay, cuối cùng bất trị bỏ mình, cũng coi là chết tại trên tay Mục Cân. Hôm nay, lão phu cũng đem ngươi lưu lại, cho hậu nhân lưu lại một món đen trắng song thánh long thế bản thể nhất mạch tống trung sự tích." Dứt lời, Long Tiêu Giao thân hình thoát một cái, vọt thẳng hướng về phía thiên không, đồng thời xuất hiện còn có một cái to lớn hắc long mở ra miệng rồng, nhắm ngay Độc Bất Tử phương hướng, cũng hướng phía nghiêng phía trên ngầm đi. Thử! Độc Bất Tử một trường trực tiếp đập tan hắc long, sau đó chân đạp xanh vân vọt lên tận trời, cũng tại khinh thường hừ lạnh một tiếng về sau, không để ý chút nào phát ngôn bừa bãi: "Long Tiêu Giao, ngươi thân là Thiên Hồn Đế quốc nhân lại ruồng bỏ quốc gia, hơn nữa còn nối giáo cho rằng, hôm nay ta Độc Bất Tử liền lấy Thiên Hồn Đế quốc hộ quốc tông môn tông chủ danh nghĩa đem ngươi chém giết, mang thi thể hồi đế quốc tiếp nhận cả nước dân chúng thẩm phán." Hắn không thèm để ý chút nào Long Tiêu Giao tức giận, rốt cuộc tại Long Tiêu Giao toàn thịnh thời kỳ hắn cũng không chút nào hư, dám một đối một đơn đấu. Càng đừng đề cập dưới mắt Long Tiêu Giao bị Đế Thiên gây thương tích sau thương thế chưa lành, với lại hắn hiện tại còn cùng Huyền Tử gia hỏa này cùng nhau liên thủ. "Có bản lĩnh các ngươi thì tới đi." "Tốt, tới thì tới." Độc Bất Tử không nói hai lời, ngang nhiên hướng Long Tiêu Giao đánh tới. Thình lình một bộ ngươi dám mời lão tử liền dám thượng. Huyền Tử vậy không có chần chờ chút nào, hào quang màu vàng đất chiếu sáng nửa bầu trời, theo sát Độc Bất Tử sau lưng. Dưới mắt Long Tiêu Giao trọng thương, nếu như chỉ dựa vào bọn hắn có thể đem hắn triệt để lưu lại, như vậy Đế Thiên cơ hội ra tay nói không chừng còn có thể nhiều hơn một nửa. Hống, một đạo trầm thấp tiếng long âm, giống quần quần lôi điện lớn đồng dạng tại không trung tạo nên. Long Tiêu Giao ngang nhiên đánh ra hai trường, phản phất có một cái lão long trở mình, hướng Huyền Tử cùng Độc Bất Tử lộ ra long trảo. Hai đạo trường ảnh màu đen đón gió căng phồng lên, rất nhanh liền biến thành cao tới 100 mét, như núi cao biển rộng nguy nga cự linh chi trưởng. Hắc. Độc Bất Tử khẽ quát một tiếng, theo toàn thân lục quang phun trào. Ở sau lưng của hắn, một tầng màu xanh sẫm quang ảnh đột nhiên triển khai. Hai tay tăng vọt trong nháy mắt, cự trưởng chống đỡ đạo kia màu đen trường ảnh. Huyền Tử thì là võ hồn phụ thể, một quyền ngang nhiên đánh ra. Ầm ầm. Một tiếng trầm thấp vang minh, khiến phía dưới hoàng cung Minh Đô cũng vì đó rung lên, hai bên công kích cũng là trực tiếp tán loạn ra. Huyền Tử cùng Độc Bất Tử lên tiếng bay ngược ra hơn 10 mét, nhưng mà thân làm cực hạn đấu La Long Tiêu Giao lại cũng giống như thế. Không còn nghi ngờ gì nữa, thương thế chưa lành Long Tiêu Giao không chiếm thượng phong. Chương 329, muốn thỉnh Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Chương 329, muốn thỉnh Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Cái gì? Từ Thiên Nhiên thấy thế, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thân làm cực hạn đấu La Long Tiêu Giao lại chỉ cùng hai cái 98 cấp phong hào đấu La đánh một cái ngang tay. Phải biết, đối với hắn loại tầng thứ này mà nói, chỉ đánh ra dạng này chiến tích thì đã coi như là rơi vào hạ phong, càng đừng đề cập hiện tại Tam Đại Đế quốc đột kích cường giả xa nhiều hơn Nhật Nguyệt Hoàng Cung. Tiếp tục như vậy nữa, không thể nghi ngờ sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Cú may Từ Thiên Nhiên cũng là trải qua sóng to gió lớn, còn có thể gìn giữ chấn định. Hồng Trần Đường Chủ, đội vàng triệu tập Minh Đức Đường cùng kho quân dụng bên ấy chấn thủ cấp 9 hồn đạo sư, để bọn hắn gấp rút tiếp viện. Bệ hạ, không được. Kính Hồng Trần sắc mặt đại biến, đội vàng chắp tay, này hai nơi địa phương có thể nói đế quốc quan trọng nhất, dù không được mảy may sai lầm. Nhưng dưới mắt hoàng cung mới là trọng yếu nhất. Đột nhiên, Từ Thiên Nhiên ngắt lời hắn, nếu là không có chấm, vậy cái này tất cả còn có ý nghĩa gì? Đế quốc cần trụ cột, chấm thân làm hoàng đế mới là tối cái kia bảo vệ đối tượng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với Long Tiêu Giao đám này nhà của Thánh Linh Giáo Băng mà nói, Từ Thiên Nhiên ở sâu trong nội tâm đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Với lại Tam Đại Đế quốc bên kia mấy đại siêu cấp đấu La đại chiến thần uy, bóng xanh khó gặp tung tích, dây leo tung hoành đóng mở, thiên dương chi hỏa nhuộm đỏ thương cung, đánh cho cấp 9 hồn đạo sư liên tục bại lui. Nếu lại không đến gấp rút thiết viện, Từ Thiên Nhiên cũng không cho rằng Kính Hồng Trần một người có thể ngăn trở. Là một phát sáng chói khói lửa, chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Kính Hồng Trần không dám ngỗ nghịch, nhưng vẫn như cũ giữ vững ý nghĩ của mình. Mấy năm trước bản thể tông đánh lén Minh Đức Đường chuyện, hắn còn rõ mồn một trước mắt đâu, ai mà biết được lần này vẫn sẽ hay không đánh lén. Chẳng qua là khi mặt từ chối lại không thể làm chi, cho nên Kính Hồng Trần một bên đáp ứng, sau đó lại cho ra một cái khác phương pháp giải quyết. Nếu có thể thành, liền để cấp 9 hồn đạo sư trở về. Vậy hạ, chúng ta có thể nghĩ biện pháp mời Khổng Lao rời núi. Khổng Đức Minh, cấp 94 phong hào đấu la, phong hào ngân nguyệt chính là Nhật Nguyệt Đế quốc cung phụng đường đường chủ, trên người có 1/4 hoàng thất huyết mạch, chỉ trung thành với hoàng thất, là Nhật Nguyệt Đế quốc các vị cấp 9 hồn đạo sư đứng đầu, là Nhật Nguyệt Đế quốc thứ nhất hồn đạo sư, cũng là được vinh dự tiếp cận nhất 10 cấp hồn đạo sư tồn tại. Có hắn ra tay, vạn sự không lo. Cái này, nay là lần đầu tiên, Từ Thiên Nhiên toát ra chần chờ. Vì Khổng Đức Minh mấy năm gần đây cũng đang bế quan, muốn đột phá 10 cấp hồn đạo sư, bởi vậy cố ý đối với mọi người lưu lại nhắc nhở, đừng đi quấy rầy hắn. Ngoài ra, còn có chính là hắn hôm nay việc làm có chút quá mức, với lại khẳng định không thể gạt được hắn. Nhưng mà, oanh, bầu trời nổ vang, như có không gian bị xé nứt. Tống Lao cùng Chí Vĩnh đã riêng phần mình giải quyết đối thủ, bắt đầu cùng nhau hướng Long Tiêu Giao độc thủ, chiêu chiêu xảo trá tàn nhẫn. Hai cái 98 cấp, hai cái cấp 97, lập tức liền để Long Tiêu Giao mệt mỏi ứng phó. Vốn là chưa lành thương thế, vậy lần nữa mơ hồ phát tác. Giờ khắc này, Từ Thiên Nhiên lập tức hạ quyết tâm, nhanh đi cung phụng đường mời Khổng lão. Học viện Hồn Đạo sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt bên cạnh Âm Vũ Đường đi bên trong, Trần Quân Đình đang đứng ở một loại nhắm mắt dưỡng thần trạng thái, mãi đến khi ầm ầm, trên bầu trời truyền đến huyền giống như sấm rền oanh minh, càng có lúc sáng lúc tối quang ảnh trên không trung lóe ra. Tựa như khúc nhạc dạo đột nhiên khai hỏa, lệnh Trần Quân Đình thông suốt mở ra hai con ngươi, bọn hắn bên ấy đã vặn rồi, chúng ta bên này vậy bắt đầu hành động đi. Hy vọng bọn họ bên ấy đừng để ta thất vọng. Câu nói sau cùng, Trần Quân Đình có thể thất vọng. Một giây sau, một cỗ tinh thần lực bao phủ bốn người. Tại Hoắc Vũ Hạo sáu cái hồn hoàn phía dưới, bốn người thân hình bị trong nháy mắt che lấp. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, bốn người tê động. Theo Học viện Hồn Đạo sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt bên cạnh đường nhỏ tiến lên, tại vòng qua bên ngoài trấn giữ những binh lính kia về sau, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Hoắc Vũ Hạo nghe ngóng tốt một cái viện bên ngoài. Chính là chỗ này. Hoắc Vũ Hạo đem thông tin truyền lại cho mọi người. Nhưng ra ngoài cẩn thận thì không có ở dùng tinh thần dò xét cùng hưởng. Để tránh trong viện có đặc biệt nhằm vào tinh thần lực hồn đạo khí, dẫn đến đánh cỏ động rắn. Quân Đình đại ca, nơi này chính là ta theo cái đó Tịch Thủy Minh thần ăn trong miệng biết được thông tin. Làm lúc ta bắt giữ hắn sau đó, hỏi hắn cùng bên trong một cái quản sự giao dịch. Ta nhường hắn đem một việc ổn định ở hôm nay. Trên người hắn nên thì có chìa khóa. Sự thực cũng đúng như Hoắc Vũ Hạo nói tới. Hôm nay chính là một cái lý tính trung niên nam tử trực ban. Với lại trong ánh mắt của hắn hiện lên lo lắng, giống như đang đợi cái gì. Về phần Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc hỏi thế nào ra đây? Không nên coi thường Tiên Mộng Băng Tầm năng lực. Bất kể như thế nào, một con lợn có trăm vạn năm tu vi sau đều có thể trở nên không đơn giản, càng đừng đề cập Tiên Mộng Băng Tầm. Tiên Mộng Băng Tầm, ca thế nào cảm giác tượng trào phúng. Giờ này khắc này, họ Lý tay của nam tử trong cầm một cái màu đen tiểu kim thuộc hộ, thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía kim trúc hộp phía trên thủy tinh màn hình. Có đó không lúc này, một đóa hỏa hồng pháo hoa lên không. Cùng lúc đó, trong nội viện, mấy thân ảnh chính không ngồi ở chỗ này, tựa như là tại suy tưởng tu luyện, mãi đến khi hỏa hồng khói lửa xuất hiện lúc này mới mở to mắt. Cái đó là Hoàng cung tín hiệu cầu cứu. Có chuyện gì vậy? Không phải nói diễn kịch sao? Xem ra là xảy ra ngoài ý muốn, rõ ràng mất kiểm soát. Ngươi một lời ta một lời, không sai biệt lắm đoán đã hiểu Nhật Nguyệt Hoàng cung dưới mắt trạng thái, cũng đồng dạng hiểu rõ chỗ nào đã xảy ra bất ngờ. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, xa xa kia lấp lánh trên bầu trời, như là tiếng sấm liên tục bình thường tiếng oanh minh ngày càng vang. Trên bầu trời, màu xanh sẫm, màu đen, màu vàng các loại quang mang không ngừng bắn ra. Dù là như thế, rộng rãi khí thế vẫn như cũ. Họ Lý nam tử tự nhiên cũng nghe đến xa xa truyền đến tiếng oanh minh, thỉnh thoảng nhìn về phía cái hướng kia, đáy mắt toát ra một tia vẻ sợ hãi. Kịch liệt như thế đánh nhau, hơn nữa còn là trong hoàng cung, đừng nói thấy vậy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua điều ấy. Đúng lúc này, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên theo hắn vị trí phía sau viện khác một cái viện trung bay lên trời, biến thành tám đạo lưu quang hướng phía tiếng oanh minh vang vọng chân trời hoàng cung Minh Đô phương hướng bay đi. Cùng với nó cùng nhau, còn có một đạo cứng cáp âm thanh vang lên theo, "Lý Dung, ngươi đang này bảo vệ cẩn thận môn hộ, chúng ta đi hoàng cung kia xem xét." Kết quả vừa mấy người rời đi sau một giây, ầm, họ Lý nam tử bị lập tức gõ một côn. Mắt tối sầm lại, cả người đã đến xuống dưới. Cho đến hôn mê, hắn cũng không biết là có chuyện gì vậy. Đúng lúc này, cái kia cầm côn tay chậm rãi thu hồi hư không chi môn trùng, sau đó Trần Quân Đình mấy người liền từ bên trong đi ra. Trần Quân Đình không nói hai lời, một tay lấy hôn mê Lý Sung nhắc tới, trực tiếp đưa bàn tay khoác lên trên đầu của hắn, trong mắt một hồi hôi mang hiện lên, nguyên bản hôn mê Lý Sung liền bắt đầu bản năng co quắp. Rất nhanh, hắn liên quan đến cái này kho quân dụng ký ức liền bị Trần Quân Đình đều chọn đọc hoàn tất, sau đó liền bị nhìn cũng không nhìn địa để qua một bên đến một bên. Chương 330, nhạn qua nhổ lông, không còn ngọn cỏ. Chương 330, nhạn qua nhổ lông, không còn ngọn cỏ. Độc Cô Tín lướt qua, một giây sau, phốc phốc, trường thương tới tay, một đạo hắc ảnh lập tức xuyên ngực mà qua. Cứ như vậy, Lý Sung tại hôn mê trong quá trình triệt để mất mạng. Mặc dù hắn tham lam, muốn lẩu, nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng là một tên Nhật Nguyệt Đế quốc cấp 8 hồn đạo sư. Ai mà biết được người kia có thể hay không ái quốc, ngày sau lên chiến trường cùng bọn hắn là địch. Đã như vậy, còn không bằng trực tiếp chết tại đây được rồi. Trường thương vẩy một cái, lấy đi chìa khóa. Đồng thời tay hất lên, có tinh la đế quốc ký hiệu tơ lụa rơi vào Lý Sung thi thể bên cạnh. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy một màn này, không khỏi chần chừ nói: "Tin, ngươi đây là đổ trách nhiệm thất bại." Hai chữ cuối cùng, Hoắc Vũ Hạo cũng không nói đến. Nhưng theo ánh mắt hắn trung năng lực nhìn ra, đây có phải hay không là không được tốt dáng vẻ. Yên tâm. Độc Cô Tín đem chìa khóa đưa cho Trần Quân Đình, ta còn không phải thế sao giá họa cho Tinh La Đế quốc. Rốt cuộc mọi người đều là đồng minh, làm như thế cũng không quá đạo đức. Ta cử động này cũng chỉ là một bước nhà cờ. Thật cũng giả lúc giả cũng thật, thật thật giả giả, ai có thể phân rõ đấy. Trần Quân Đình mang theo mấy người đi vào một gian phòng, đẩy ra đông đảo chìa khóa lấy ra màu tím, một bên tìm kiếm lên trong hộp tủ lỗ chìa khóa, vừa nói, một bước này nhàn cờ đối với bệnh đa nghi rất nặng người mà nói có thể hữu dụng. Nếu thành, sẽ để cho Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Thánh Linh giáo trong lúc đó càng thêm nghi kỵ. Nếu không thành vậy cũng không sao cả, dù sao ở trong mắt Nhật Nguyệt Đế quốc, Tam Đại Đế quốc thế lực đều là địch nhân, những thứ này rốt cục là ai trộm cũng không đáng kể. A, tìm được rồi. Tại ngăn tủ bên trái, Trần Quân Đình nhìn thấy ẩn nấp lỗ chìa khóa, đem màu tím chìa khóa cắm đi vào trong nháy mắt, một hồi thanh âm rất nhỏ thì vang lên theo, ngăn tủ phía sau đọc tấm chậm chậm hướng ngang mở ra, lộ ra một cánh cửa, bên trong mơ hồ có ánh sáng sáng lên. Trần Quân Đình tại trước nhất, Cổ Thiên Thần tại cuối cùng, ở giữa kẹp lấy Hoắc Vũ Hạo cùng Độc Cô Tín, linh xảo chui vào trong tủ chén trong thông đạo, nhanh chân về phía trước, giống như là không có chút nào cố kỵ. Cái thông đạo này cực kỳ rộng rãi, xung quanh vách tường đều là dãy đặc hòn đá gọn rũa mà thành, độ dày tất cả đều tại 1 mét trở lên. Đi bộ 10 mét, phía trước ba cái cửa lớn chặn đường đi. Không chờ bọn hắn chạm đến cửa lớn, một hồi ca ca thanh thì vang lên theo. Chỉ thấy xung quanh trên vách tường đột nhiên mở ra từng cái lỗ nhỏ, từng cây lạnh bằng kim trúc hồn đạo xạ tuyến quản từ bên trong ló ra, toàn bộ góc độ địa phong kín tất cả né tránh không gian. Giống như chỉ cần bọn hắn dám động, liền đem nó bắn thành con nhím. Trần Quân Đình thì thần sắc tự nhiên, bình tĩnh tiến lên. Căn cứ Lý Sung ký ức, ở bên trái môn mật mã khóa lại nhìn xem nhanh nhấn ra 16 số lượng chữ, đồng thời đem màu vàng chìa khóa chèn lỗ khóa, rẽ phải hai tuần nữa, tất cả động tác có thể nói một mạch mà thành. Khanh khanh khanh. Ba tiếng nhẹ vang lên về sau, kia phiến đại môn hướng ra phía ngoài bắn ra ba tấc. Theo trước đó gắt gao khóa chặt bọn hắn hồn đạo xạ tuyến động kép kín, một tiếng vang nhỏ phía dưới, bọn hắn bên trái cửa lớn lúc này mới văng ra. Và bước vào này đệ nhị phiến phía sau cửa, bọn hắn đi tới một cái ước chừng 20 mét vuông bịt kín không gian, Trần Quân Đình dựa theo trình tự, nhanh chóng đánh bên trái trên vách tường ba khối màu vàng gạch vuông. Đông, nương theo lấy rất nhỏ chấn động, vừa mới đệ nhị phiến cửa lớn chậm rãi khép lại. Đỉnh chóp trung quanh sáng lên một vòng hào quang màu vàng. Sau đó tại rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác dưới, lên xuống bậc thang bắt đầu hạ xuống. Dưới mặt đất 100 mét chi sâu, đầy đủ bọn hắn chờ một đoạn thời gian. Chờ một lúc trước đường giết nhân. Trong lòng yên lặng tính toán một chút giảm xuống chiều sâu, và đến không sai biệt lắm Trần Quân Đình lúc này mới tiếp tục mở khẩu, "Vũ Hạo, chờ một lúc nhường phía ngoài toàn bộ lâm vào huyễn cảnh, không muốn đánh cọ động gián." Hoắc Vũ Hạo nghe vậy, đôi mắt lúc này sáng lên ánh sáng màu lam. Một giây sau, lên xuống bậc thang chuyển đến chấn động. Tại cửa lớn vừa mở ra một cái khe hở lúc, một đạo mang theo vài phần hài thú tiếng vang lên lên, "Lý quản sự như thế nào cái này?" Không giống nhau nói cho hết lời, một hồi vô hình ba động khuyết tán mà ra. Làm cửa lớn triệt để mở ra một khắc này, liền gặp được chính ngây người tại nguyên chỗ, vẻ mặt cười A2 tên lục cấp hồn đạo sư. Trần Quân Định không có khách khí, hai tay nô ra, dùng đồng dạng làm việc, dò xét hai người ký ức. Tại xác nhận không sai sau đó, hai tay nhẹ nhàng vỗ. Một cỗ vô hình kiếm ý thì tràn vào đỉnh đầu của bọn hắn, triệt để xoắn nát đầu góc của bọn hắn, để bọn hắn tại không có trong thống khổ chết đi. Ầm, ầm, tại hai tiếng tiếng ngã xuống đất trùng, Trần Quân Định tìm ra chìa khóa. Chính hầu như trước lạ, sau quen. Nay sở thi cử động gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt. Với lại lần này còn tiện thể đem bọn hắn chữ vật hồn đạo khí vậy cùng nhau mò xuống, rốt cuộc chân mỗi tuy nhỏ nhưng bao nhiêu cũng là thịt. Ngược lại là quên cái đó cấp 8 hồn đạo sư. Nghe Trần Quân Đình lưu giữ, Cổ Thiên Thần im lặng, chỉ là mở ra hư không chi môn, mặc cho Trần Quân Đình đem trên người bọn họ hồn đạo khí ném vào hư không chi môn bổ sung kia dị không gian chung. Mà đổi thành một bên, Độc Cô Tín thì nhìn xem một mặt ý cười tử thi như có điều suy nghĩ, nắm lấy bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, "Vũ Hạo, ngươi cho bọn hắn tạo cái gì với cảnh? Đến chết vậy còn đang ở cười." Hoắc Vũ Hạo nghe xong, nghi ngờ gãi gãi tóc mai. "A, ta à, ta chỉ là tạo nên bọn hắn muốn nhất thế giới, để bọn hắn đến chết cũng giống vậy không nỡ thoát ly." Độc Cô Tín nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với người chết thương hại sao? Hắn đột nhiên sản sinh một loại ý nghĩ, đó chính là khai phát một loại nhằm vào cường giả kích độc, làm bọn hắn dù là hiểu rõ cũng không muốn chống cự. Rốt cuộc đại đa số người cũng có muốn vãn hồi thiên mới. Loại đó độc thì gọi nó. Túy sinh mộng tử làm sao? Đúng lúc này, đến giúp đỡ. Giọng Trần Quân Đình đột nhiên đánh thức Độc Cô Tín. Chỉ thấy Trần Quân Đình cùng Cổ Thiên Thần đã tới một cái cửa lớn trước mặt, tròn vẹn 4 mét độ cao. Ngay cả độ rộng cũng tại 3 mét có hơn. Phía trên không có gì trang trí, chỉ có một nguy hiểm ký hiệu, một cái ba xóa lỗ chìa khóa cùng một tổ mật mã cái nút. Nhưng có ba người ký ức, chỉ phải cẩn thận một chút, như vậy mở ra này phiến đại môn đem không có có vấn đề gì. Nói cách khác, trước mắt này to lớn súng ống đạn được bảo khố cũng muốn hướng bọn hắn triển khai. Nương theo lấy ca ca tiếng vang lên, một cỗ nhàn nhạt kim trúc hương vị, giống như thì không kịp chờ đợi từ bên trong bay ra. Nhà kho bảo tàng, vậy triệt để hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt. Chỉ ít 1 vạn mét vuông diện tích, một chút nhìn không thấy mở. Một cái dương lớn phân loại địa bày ra tại không cùng vị trí, bên trong cất giữ đều là không tính đặc biệt hi hữu kim loại hiếm, tổng cộng có 32 chủng, nhưng số lượng lại nhiều đến hơn vạn tấn. Mặc dù được xưng tụng phú khả địch quốc nhưng Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét mở ra, một quét qua sau lại không khỏi có chút thất vọng, kho hàng này bên trong đồ vật có phải hay không kém chút ý nghĩa? Không kém. Trần Quân Đình lắc đầu, nói, nơi này tổng cộng có 3 cái nhà kho, mà cái này là cái thứ nhất. Chỉ là theo Lý Sung trong trí nhớ nhìn tới, hắn chỉ có thể tiến vào tầng thứ 2 nhà kho, mà tầng thứ 3 hắn cũng không biết như thế nào vào trong. Bất quá ta có khác cách. Dứt lời, quét mắt những kim loại này sau đó, hắn không lưu luyến chút nào thu hồi ánh mắt, đi, chúng ta đến tầng thứ 2 đi. Kia những kim loại này đâu? Độc Cô Tín vừa đem lời này hỏi ra, một hồi vô hình ánh sáng màu xám trong nháy mắt đem toàn bộ thứ nhất nhà kho bao phủ, một giây sau, từng đạo ma văn hiện, tại cái dương vùng trời phát hỏa mà ra. Một giây sau, từng ngụm cỡ nhỏ cho động mở ra. Vẹn vẹn 5 hơi thời gian, liền đem tất cả kim trúc nuốt hết. Có thể nói nhạn qua nhổ lông, không còn mặt cỏ. Hiện tại giải quyết. Tại Độc Cô Tín kinh ngạc phía dưới, Trần Quân Đình thì không có chút nào dừng lại. Tại báo cho biết mọi người trong kho hàng cảnh báo về sau, thì chỉ dẫn lấy bọn hắn cẩn thận tiến lên, đi tới đệ nhị phiến trước cổng chính. Chương 331, của ta, đều là của ta. Chương 331, của ta, đều là của ta. Đây là. Mọi người theo cùng một cái phương hướng nhìn lại, chỉ thấy này thông hướng đệ nhị phiến cửa lớn lỗ chìa khóa đúng là 5 phần xóa, chuyện này ý nghĩa là bọn hắn muốn 5 thanh chìa khóa mới có thể đem này đệ nhị phiến cửa mở ra. Cơ hồ là theo bản năng, bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Quân Đình trên tay này chuôi chìa khóa. Không nhiều không ít, vừa vặn 5 thanh. Chỉ bất quá, đừng xem, này năm thanh đều không phải là. Trần Quân Đình tự nhiên hiểu rõ trong lòng của bọn hắn suy nghĩ, nghĩ cũng biết, trứng gà sẽ không đặt tại cùng một cái trong giỏ sách. Ta theo Lý Sung trong trí nhớ biết được, đệ nhị phiến cửa lớn chìa khóa hắn phía trên này cũng chỉ có một cái. Ngoài ra bốn thanh là vừa vặn kia bốn tên cấp 9 hồn đạo sư mang theo người, nói cách khác, đều bị mang đi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Độc Cô Tín vừa nói, một bên đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Thiên Thần. Dưới mắt bọn hắn cục diện này cùng kho lúa khi đó rất giống, đồng dạng không có chìa khóa, đều là mượn nhờ không gian năng lực mở ra. Hiện tại, hắn hiển nhiên là muốn đến một bắt trước làm theo. Mà cùng hắn có đồng dạng suy nghĩ còn có Cổ Thiên Thần, hồn lực vận chuyển, không gian bật mẹo, một cái vòng xoáy dường như muốn thành hình. Có thể trong đó áp lực cũng chỉ có Cổ Thiên Thần biết được. Dù là hắn mượn chính mình khối kia không gian thuộc tính hồn cốt, đối với lần này hành động vậy không có bao nhiêu giúp đỡ, nhiều nhất chính là duy trì thêm hai hơi không đến giờ thời gian, cái đó thô ráp không chịu nổi hư không chi môn thì giống như trong nước bọt biển, một chút tức phá. Không được, bọn hắn sớm đã có chuẩn bị. Cổ Thiên Thần thu tay lại đứng yên, hoàn cảnh chung quanh đây kho lúa bên trong áp chế phải lớn hơn nhiều. Trừ phi ta đột phá đến phong hào đấu la thậm chí siêu cấp đấu la, như vậy mới có thể tạo dựng bình ổn lối đi. Nếu đã vậy, vậy liền khai thác những phương pháp khác. Đối với kết quả này, Trần Quân Đình cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc lực lượng không gian loại vật này, phong hào đấu la liền đã từng có tiếp xúc, càng đừng đề cập siêu cấp đấu la thậm chí cực hạn. Bọn hắn sử dụng lực lượng không gian, tuyệt đại đa số cơ quan hàng rào cũng như là đồ chơi. Đã như vậy, Nhật Nguyệt Đế quốc tự nhiên là phải có phản chế thủ đoạn, như là đặc thù vật liệu xây dựng chính là thứ nhất. Bằng không bọn hắn súng ống đạn được, há không có thể thành áo cưới. Giao cho ngươi. Trần Quân Đình muốn động thủ, Cổ Thiên Thần lập tức tránh ra thân thể. Khi hắn chỗ mi tâm mệnh vận chi nhãn chậm rãi mở ra, một đạo bích quang liền từ giữa chia lìa ra đây, lơ lửng tại trước mặt bọn hắn. Xanh biết vầng sáng lưu chuyển, sinh mệnh khí tức tràn ngập trong đó. Cơ hồ là bản năng, đối mặt sinh mệnh lực lượng, Cổ Thiên Thần ba người toàn bộ mánh rút mấy ngụm, không còn nghi ngờ gì nữa đi vào một mảnh ôn nhu hương. Sinh linh thủ vọng chi nhận tới tay, tại mệnh vận chi nhãn nhìn chùng dưới, Trần Quân Đình đột nhiên giơ tay chém xuống, đâm vào nào đó trọng yếu. Rắn chắc cánh cổng kim loại như là một khối lậu hũ, bị dễ như trở bàn tay điệu đâm vào. Đúng lúc này, một màn kỳ dị đã xảy ra. Một tầng nhàn nhạt màu xanh biếc quang bắt đầu ở trên cửa lớn lan tràn ra. Nguyên bản tràn ngập xưa cũ, trầm trọng khí tức cửa lớn, lập tức ở bích quang phủ lên hạ nhiều một tầng nhàn nhạt màu xám, mà sinh linh thủ vọng chi nhận thân mình bích quang trở nên càng phát ra cường thịnh lên. Điều này đại biểu nhìn kim trúc tại chết đi. Giờ phút này, Trần Quân Đình chỗ mi tâm mệnh vận chi nhãn không tách ra hạt, liền như là một cái sinh mạng còn sống đang hô hấp. Phun ra nuốt vào nhìn sinh mệnh năng lượng, đem nó toàn bộ đặt vào đến Trần Quân Đình thể nội. Rất nhanh, này phiến đại môn mặt ngoài cũng đã bắt đầu có kim trúc bột phấn rất xuống. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, này phiến đại môn dần dần mục nát, mà Cổ Thiên Thần vậy đã vận sức chờ phát động. Vì Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cùng hưởng đã truyền đến thông tin, nhanh tan rã phía sau cửa đã có hồn thánh chuẩn bị động thủ. Tại cánh cổng kim loại triệt để chết đi một khắc này, cửa lớn khổng lồ thể tích đều tán loạn, một đạo thảm bạch sắc quang mang trong nháy mắt từ bên trong bắn ra đây, hướng phía Trần Quân Đình đối diện mà tới. Không cần Trần Quân Đình động thủ, Cổ Thiên Thần chỉ bằng kinh khủng phòng ngự trực tiếp ngăn lại công kích. Đồng thời Hoắc Vũ Hạo trong mắt lóe lên ánh sáng màu lam, linh hồn xung kích nhất thời làm kẻ tập kích đại não nhất thời trống không. Một giây sau, một cây trường thương đâm ra. Bạch, không có gì ngoài ý muốn, tên này thất cấp hồn đạo sư đã là thời khắc hấp hối. Xe nhẹ đường quen, bắt trước làm theo. Giống nhau làm việc, giống nhau cách điều chế. Đang học lấy hết ký ức sau đó, Trần Quân Đình đem tên này thất cấp hồn đạo sư tài nguyên toàn diện cởi xuống, lúc này mới đánh giá đến bốn phía. Vẫn không có hồn đạo khí, chỉ là kim loại hiếm. Nhưng những thứ này kim loại hiếm xa không phải tầng thứ nhất những kia kim loại hiếm có thể so sánh, tại tầng thứ hai này trong kho hàng, chí ít trưng bày 30 chủng trở lên, giá trị cực kỳ cao kim loại hiếm. Dường như mỗi một loại đều so bên ngoài tầng thứ nhất những kia mắc hơn mấy lần, nhất là gần bên trong thất, tám loại kim loại hiếm. Đồng dạng là dùng tân tính toán, làm cho người trông mà thèm. Chẳng qua những thứ này chờ một lúc chính là bọn hắn. Trần Quân Đình không có khách khí, vung tay lên địa trực tiếp đối với tầng thứ hai tiến hành vơ vét. Mượn nhờ Y Lai Khắc Tư cùng vòng linh bán vị diện lực lượng, rất nhanh, những thứ này kim loại hiếm bị thu vào trong túi. Nhưng những vật này cũng còn chỉ là chuyện nhỏ. Hắn mục đích thực sự, có đó không kho quân dụng lần thứ ba. Dựa theo sáo lộ đi vào tầng thứ ba trước cửa về sau, Trần Quân Đình vẫn như cũng dùng sinh linh thủ vọng chi nhận, đem cánh cổng kim loại triệt để tan rã. Nhưng đệ tam trong kho hàng thứ gì đó, Trần Quân Đình vẫn như cũng là một ngựa đi đầu, đi qua một cái xuống dưới cầu thang, lại đầu này cầu thang thẳng xuống dưới kéo dài 20 mét. Đi vào tầng thứ ba bên trong, 10 phần mở tối quang huy chung lại để lộ ra một cỗ nồng đậm kim trúc khí tức, cho người ta trùng sơ sát tiêu điều cảm giác. Quả nhiên, ta tới quá đúng rồi. Mênh mông vô bờ rừng sắt thép, làm cho người kinh hãi. Vẹn vẹn tầng thứ ba diện tích thì là tầng thứ nhất gấp 10 có thừa. Dọc theo quảng trường, là cái này Nhật Nguyệt Đế quốc mang tới rung động. Ta đi, chúng ta lần này thật đến đúng. Độc Cô Tín ánh mắt khiếp sợ không ngừng đảo qua, nơi này có Nhật Nguyệt Đế quốc một nửa quân nhu đi. Nếu bắt bọn nó toàn bộ quét lời nói, không nói cái khác, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đi. Biệt kín bình sữa, cỡ lớn hồn đạo pháo, hồn đạo xạ tuyến thương, cỡ nhỏ hồn đạo pháo, định chứa hồn đạo đạn tháo. Bên trong những thứ này thấp nhất tứ cấp, tối cao cũng mới thất cấp, nhìn như đối với phong hào đấu la cường giả mà nói vấn đề không lớn, nhưng nếu là những thứ này đồng loạt ra tay lời nói, sợ là siêu cấp đấu la cũng phải bị lưu lại. Về phần dùng trên chiến trường, nơi này nguồn đạo khí số lượng cùng quy mô, chí ít có thể giúp đỡ bốn Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư quân đoàn võ trang đầy đủ, hơn nữa còn là toàn bộ cơ giới hóa cái chủng loại kia. Một đội quân như thế, vì Tam Đại Đế quốc thực lực cho dù xuất động một chi toàn bộ hồn đạo sư tạo thành quân đoàn chỉ sợ cũng đỡ không nổi. Có thể thấy được những thứ này hồn đạo khí trình độ trọng yếu. Trong lúc nhất thời, Trần Quân Đình lập tức hào tâm chí khí. Từ giờ trở đi, những vật này của ta đều là của ta. Vì đem những vật này không sót một hai địa thu vào trong túi, Trần Quân Đình nhìn thoáng qua sau lưng mọi người, môi tùy theo bĩu một cái. Tiếp xuống chú ý giữ bí mật. Một giây sau, một đạo không thuộc thế gian uy nghiêm quyết tán, một đạo hư ảo thân ảnh màu xám cũng theo đó sau lưng Trần Quân Đình hiện hiện.